Chương 295, hợp tác chương 295, hợp tác ra cực Hàn đại lục, màu đen sư thiếu tại một chỗ vùng bỏ hoang chạm đất. Cắt Jun cùng Everly cùng nhau nhảy xuống sư thiếu góng. Phải nói, ta còn phải trở về tiếp tục chiến đấu, gặp lại, Everly, còn có người sói. Đi thôi. Everly nhẹ nhàng gật đầu. Màu đen sư thiếu lại độ bay lên không, một tiếng rít gào gọi quay đầu bay hướng phía chân trời. Phải từ đầu đến cuối không có thêm một bước tìm hiểu Cắt Jun thân phận, đây là từ đối với Everly tín nhiệm. Everly cảm thấy Cắt Jun sẽ không tổn thương vương quốc, như vậy Phải liền tin tưởng sẽ không. Chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Thực sự là một cái cô nương thú vị, chính là lãnh đạm một điểm. Cắt Jun đổi thành phổ thông quần áo, nói đùa giống như đạo. Everly cười nhìn về phía hắn, nếu như ngươi muốn hiểu rõ hơn nàng, ta có thể nói cho ngươi. Tốt, trên đường nói tỉ mỉ. Hai người cứ như vậy trò chuyện, hướng đi phương xa thị trấn. Cả cụ ạ bài. Thị trấn giống như mọi khi đồng dạng yên tĩnh. Chợt, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Một cái cả người bước lấy hắc khí, đồng tử phát ra hồng quang thân ảnh tiểu tiểu từ sâu trong thị trấn đi ra. Đây là một cô gái thân ảnh, người mặc một bộ không rõ màu sắc váy liền áo, bàn chân để trần, đi rất là máy móc. Lúc nàng khi đi ngang qua Cắt Jun phòng ở hơi hơi dừng lại, đầu lấy rất nhỏ biên độ chuyển rồi một lần, ánh mắt giống như là nhìn Cắt Jun phòng ở một mắt. Sau đó tiếp tục đi tới, một mực phương về bên ngoài trấn. Lao đầu ngồi ở trong bố la căn trấn sở cảnh vụ. Hắn mới vừa từ trong phòng thẩm vấn đi ra, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Cắt Jun tiến vào cái lối đi kia sau một đám nhân viên cảnh sát liền đem quanh hắn ở, muốn mạnh mẽ mang đi hắn. Mặc cho hắn giải thích thế nào như thế nào uy hiếp, nhân viên cảnh sát cũng là không làm mà thay đổi. Cho là hắn đang làm cái gì tà ác hoạt động. Đây chính là đem hắn tức giận giận sôi lên, nhưng hắn lại không thể đọc võ, bằng không thì tội danh nhưng lớn lắm. Bất đắc dĩ chỉ có thể tin tưởng Cắt Jun có thể an toàn mang về Everly tới, không cam lòng bị nhân viên cảnh sát mang đi. Sau đó đi qua nhiều phiên tra ra, xác định lao đầu là một cái hàng thật giá thật ma pháp học trên tiến sĩ, nhân viên cảnh sát mới đồng ý đem hắn từ phòng thẩm vấn tạm thời phong thích. Nhưng mà trong nhất thiết phải lưu lại sở cảnh vụ quan sát. Trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là cực kỳ dày vò. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn từ một cái nhân viên cảnh sát nơi đó biết được lẫm đông trên chiến trường chuyện, đồng thời nhìn một đoạn hình ảnh. Bên trong vừa vặn có Cắt Jun đem Everly bọn người cứu ra một màn. Này mới khiến lao đầu dễ chịu hơn một chút. Chỉ là không thấy phía sau hình ảnh, không biết có cái gì biến cố. Nhân viên cảnh sát lấy được đoạn hình ảnh kia cũng là quan phương con đường cho, chỉ có một đoạn ngắn, phía sau đoán chừng còn không có chuyển đến ở đây. Đúng lúc này, bên ngoài bay vào một cái tiểu trùng, trực tiếp rơi xuống lao đầu trong ngực, sau đó hóa thành một đoạn ngắn văn tự, chúng ta không có việc gì. Lao đầu nhìn thấy đoạn này văn tự triệt để trầm tĩnh lại, hắn biết đây là Everly chuyển tin ma pháp, không biết bao lâu phía trước hắn có từng thấy. Tâm tư lắng đọng xuống, hắn cũng sẽ không gấp gáp, chỉ cần chờ lấy những thứ này nhân viên cảnh sát tra rõ ràng liền có thể thả hắn trở về. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, rất nhanh tới trước cửa, đồng thời mở cửa ra. Một cái nhân viên cảnh sát cùng một cái mái tóc xù nữ nhân. Bố tiên sinh, ta đã cùng bọn hắn nói rõ, chúng ta có thể đi. Là hệ vợ lì học đồ, cái kia tên là hệ đi lì nữ nhân, nàng đứng ở ngoài cửa mỉm cười nói. Nam đại lục, hùng ưng đế quốc. Trừng phạt chi mâu tại vương đô tư pháp trong thánh điện. Rộng lớn trong đại điện, hoa lệ dị thường, mái vòm tinh mỹ bích họa, chỉnh tề lương trụ, tượng trưng trừng phạt cực lớn mâu chi pho tượng khảm nạm tại cửa lớn ngay phía trước trên đài cao. Lúc này đại điện bên trong bởi vì phong bế tất cả nguồn sáng mà lộ ra lờ mờ. Chỉ có một đạo ma pháp cấu tạo huyễn ảnh tại trong đại điện đang phát ra. Đó chính là Lẫm Đông chi quốc chiến trên sân hình ảnh xuất hiện. Chờ hình ảnh phát ra xong, trong đại điện tự động xuất hiện nguồn sáng đem hắn chiếu sáng. Phía dưới đứng hơn 10 cái thân ảnh, mặc thống nhất trang phục, đồng thời đem nhìn về phía huyễn ảnh phương hướng đầu thấp tới. Chấp pháp quan môn, xem xong những thứ này, các ngươi có cái gì cảm tưởng? Phía trên đài cao, một cái che mặt còn xuống thân ảnh phát ra thanh âm giàn mua. Yên tĩnh vài phút, mới có một cái giọng nữ trả lời, cái kia người sói thực lực có lẽ có thể cùng Hàn Giờ Hựu một trận chiến. Còn xuống thân ảnh cười một tiếng, không biết có phải hay không châm trọng, Hàn Giờ Hựu, ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới đi ra một thanh niên to con, má phải văn có ba đạo dường như vết trào ấn ký, trầm giọng nói, nó rất cường đại, giết. Có một chút phiền phức. Lời này lại là để cho trên đài cao còn xuống thân ảnh cười to lên, ha ha ha. Hàn Giờ Hựu, đây cũng không phải là ngươi sẽ nói mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói nó ở trước mặt ta chỉ là một đầu chó con như vậy, xem ra ngươi cũng không có tự tin cầm xuống đầu kia người sói. Giáo hoàng đại nhân, ta tốt, ngươi không cần giảng giải, ta rất rõ ràng tính cách của ngươi. Còn xuống thân ảnh đánh gãy Hàn Giờ Hựu mà nói, thu hồi ý cười nói, vấn đề hiện tại là, chúng ta truy sát nhiều năm như vậy mà nữ cùng cái này người sói quan hệ rất mờ, đây là một cái vấn đề cần giải quyết. Hắn chậm rãi đi xuống đài cao, phía trước đối phương giả trang thành chân lý giáo người biết, mặc dù biết có thể là cả bẫy, nhưng chúng ta vẫn là cùng chân lý giáo biết ra hỏa lên một chút xung đột, thiệt hại không nhỏ. Âm thanh quanh quẩn trong đại điện, còn có quải trượng nện ở trên bóng loáng gạch thanh thúy vang động. Chúng ta là thần thánh trừng phạt chi mâu, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích đi qua còn có thể bình yên vô sự, coi như nó là một cái cường đại thất cấp người sói. Giáo hoàng sau cùng âm lượng đột nhiên cất cao. Trừng phạt nó, thẩm phán nó. Phía dưới hơn 10 người đồng thời hô to. Kéo dài vài phút, giáo hoàng mới dùng sức dùng quải trượng đập mà ý bảo yên lặng. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận cái này người sói này là một cái thật không tốt đối phó mục tiêu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thiệt hại xuống đến thấp nhất, đồng thời có thể hữu hiệu bắt được đối phương. Cái này thường có người đứng ra đề nghị, chúng ta có thể đem nó dẫn tới Bạt Sổ sa mạc. Chúng ta ở nơi đó có ưu thế. Giáo hoàng lắc đầu, Bạt Sổ trong sa mạc căn cứ quá trọng yếu, không thể mạo hiểm. Như vậy thì trực tiếp xuất động toàn bộ thất cấp chấp pháp quan. coi như cái kia người sói lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt cầm xuống. Phải biết chúng ta án giờ thế nhưng là đại lục số một số hai thất cấp cường giả. Ngoại trừ cái này, chúng ta còn cần suy nghĩ một chút, càng bảo đảm. Giáo hoàng vẫn là không hài lòng. Trong lúc nhất thời, đủ loại kế hoạch tần suất, nhưng đều kém một chút ý tứ. Chỉ có thể trách Cát Dùn biểu hiện thực sự quá mắt sáng, cho giáo hoàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Cho dù là xuất động tất cả thất cấp chấp pháp quan, cũng không thể cho giáo hoàng bảo hiểm cảm giác. Hắn nhìn thấy Cát Dùn trong chiến đấu ẩn giấu thực lực hành vi, có chút hoài nghi đối phương có thể hay không còn ẩn giấu cái gì. Đây là sống không biết bao lâu người lớn tuổi trực giác. Ngay tại chậm chạp thảo luận không ra đối sách thời điểm, giáo hoàng thủ trưởng bên trên bảo thạch sáng lên một cái. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đem đóng chặt cửa điện lớn mở ra. Sau đó ba cái dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ bay đi vào. Thánh linh gia tộc người. Giáo hoàng cùng tất cả chấp pháp quan đều một mắt nhìn ra người thân phận. Tôn kính trừng phạt chi mâu giáo hoàng đại nhân, mẹ của chúng ta muốn cùng ngài hợp tác. Chương 296, tí tin lệ muội muội chương 296, tí tin lệ muội muội thánh linh gia tộc hải tử, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Giáo hoàng hướng đi xuất hiện ba tên thiếu nữ, chấp pháp quan môn hướng hai bên tránh đường. Một cái trong tay xách theo cây đèn thiếu nữ hướng về phía trước nói, ma nữ hệ vị ở ra, nàng mạo phạm chúng ta một cái huynh đệ, mẫu thân hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ bắt được nàng, để cho nàng trả giá đắt. Giáo hoàng phát ra hai tiếng cười khẽ, ha ha, vị kia tôn quý nữ sĩ thế mà như thế bao che cho con sao? Chỉ là bởi vì dạng này mà thôi. Xách theo cây đèn thiếu nữ cũng lộ ra nụ cười, trực tiếp trả lời, ma nữ trong thân thể nuôi một khối tà thần thịt nát, mẹ của chúng ta muốn có được nó. Ma nữ thể nội tà thần thịt nát giáo hoàng là biết đến, cũng là bởi vì có khối kia thịt nát, ma nữ mới có thể trở thành ma nữ. Bất quá vật kia căn cứ hắn biết là có hại vô ích, thánh linh gia tộc vị kia người chấp trưởng muốn cái kia đồ vật cũng không biết có ích lợi gì. Các ngươi chỉ là muốn cái kia đồ vật. Giáo hoàng lại xác định nói. Đúng vậy, chỉ là cần khối kia thịt nát. Thiếu nữ trả lời rất thẳng thắn. Có thể, nếu là hợp tác, các ngươi cũng phải thuận tiện giúp chúng ta trừng phạt chi mâu một sự kiện. Giáo hoàng sau khi đáp ứng lại đưa ra điều kiện. Ba thiếu nữ liếc nhau, vẫn là đốt đèn vị kia hỏi, chuyện gì? Giáo hoàng nhẹ nhàng vung vẩy thủ trượng, một đầu người sói hư ảnh liền lộ ra tại ba vị trước mặt thiếu nữ, các ngươi cần giúp ta cùng một chỗ bắt được nó. Các thiếu nữ lộ ra không hiểu thần sắc, đây chỉ là một người sói, có cần thiết chúng ta giúp một tay sao? Xem ra các ngươi chỉ biết là gấp rút lên đường, đều không hề hiểu rõ gần nhất đại sự, đây chính là một đầu người sói thất cấp hơn nữa thực lực thuộc về đỉnh tiêm cái kia một thế đội, chúng ta An Đức Lô chấp pháp quan đều không lòng tin cầm xuống nó. Lời này cũng là để cho ba thiếu nữ hơi hơi trợn to mắt. Thất cấp người sói bản thân liền đầy đủ ngoài ý muốn, hơn nữa còn là đứng đầu thất cấp. Án giờ các nàng thế nhưng là như sấm bên tai, đại lục phàm là tin tức có chút linh thông chắc chắn nghe qua trừng phạt chi mâu án giờ hiệu. Được xương tử vong chi truy, trừng phạt hóa thân, vô địch thất cấp chiến thần các loại. Loại tồn tại này thế mà cũng không lòng tin cầm xuống đầu này bề ngoài xấu xí người sói, đủ để chứng minh hắn thực lực kinh khủng. Chuyện này chúng ta phải trở về hướng mẫu thân hồi báo, để cho nàng tới quyết định. Ba tên thiếu nữ đối với chuyện này coi trọng. Không có vấn đề, hy vọng nhanh chóng nhận được vị kia hồi phục. Giáo hoàng ngược lại là không có cưỡng ép muốn cầu. Song phương thi lễ với nhau, sau đó ba tên thiếu nữ lơ lửng rời đi. Cả cụ ạ bài bên ngoài rừng. Cắt run một thân một mình trở về. Everly cùng hắn cũng tại chủ thành tách ra, cái sau còn rất nhiều chuyện phải xử lý, bởi vì tại bên trên màn hình lớn kia lộ khuôn mặt, quan phương nhất định sẽ tìm tới nàng. Làm như thế nào ứng đối Cắt Dùn đã cùng đối phương thương lượng qua, nếu như thực sự không đạt được, Cắt Dùn cũng không quan trọng. Nếu là vương quốc quan phương nhất định phải không nói đạo lý tới lộng hắn, Cắt Dùn kia cũng chỉ có thể dùng nắm đấm tới để cho quan phương tỉnh táo một chút. Hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế bắt cấp sức mạnh, đang cùng quái vật tướng quân thời điểm chiến đấu, hắn mở lấy thất cấp hình thái có thể cảm nhận được buông lỏng rất nhiều. Hắn không có đi tiếp lao đầu và hai cái tọa kỵ, hệ vợ lì phát ra tin tức sau thu vào cái kia gọi hệ đi lì học đồ truyền tin, lao đầu đã chính mình trở về thị trấn. Đến nỗi gì cờ cùng đại lộc, hai cái này tại lao đầu và nhân viên cảnh sát đối chất thời điểm liền tự giác giấu đi, bây giờ hẳn là cũng về tới thị trấn. Tại quen thuộc trên đường đi không bao lâu, liền có mấy cái ập từ phía trước chạy tới, tại Cắt Dùn trước mặt chạm định nói, Cắt Dùn tiên sinh. Chúng ta có một việc phải bẩm báo. Cắt Dùn nhìn mấy cái này ánh mắt bên trong có mơ hồ sợ hãi, không khỏi nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày có tiểu cô nương một cái rất quỷ dị từ trong trấn đi tới, con rối tiểu thư nói đó là người dân lâu năm của thị trấn, chúng ta xa xa nhìn thấy, liền cảm giác được phát ra từ linh hồn sợ sệt, nàng cứ như vậy từng bước một chậm chạp đi về phía bên ngoài, sau đó trong trấn liền bắt đầu không định giờ nổi lên cuồng phong, trong gió có thể nghe được để cho người ta điên cuồng nói mớ, luôn cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Mấy cái ập nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, nhưng Cắt Dùn cũng là nghe hiểu rồi. Tiểu cô nương, người dân lâu năm của thị trấn, người dân lâu năm của thị trấn không phải là không thể ra khỏi phòng từ sao? Chẳng lẽ lại là cái kia nữ vu dở trò quỷ? Lần này không có cái kia vòi rồng đem người cuốn lại, xem ra chỗ sâu chính xác phát sinh cái gì. Cắt Dùn trong lòng phân tích một trận, thế này mới đúng mấy cái ập đạo, vậy các ngươi còn có người tiến trong trấn sao? Theo nhóm lúc này lắc đầu, chúng ta đem sự tình nói cho những người khác, bao quát gọ thẻ hạ cùng đệ gìn đều không lại vào trong trấn. Vậy các ngươi có nhìn thấy một cái lao đầu, chính là cùng ta cùng đi ra cái kia, có hay không trở về? Còn có gì cờ cùng đại lộc? Lao đầu kia trở về, chúng ta hảo tâm đi khuyến cáo hắn, bất quá hắn vẫn như cũ tiến vào. Dị cờ cùng đại lộc mấy ngày trước trở về, bọn chúng bây giờ tại nông trường bên kia. Biết được mấy cái này không có việc gì, Cắt Dùn liền nhẹ nhàng thở ra, vô phụ cận bả vai nói, không cần lo lắng quá mức, xảy ra chuyện không phải có ta treo lên sao. trở về đi. Mấy cái hợp thần sắc buông lòng rất nhiều, hiển nhiên là bị thần thái nhẹ nhõm này của Cắt Dùn lây nhiễm đến, sau khi gật đầu liền lui về trong rừng. Tiểu cô nương, Cắt Dùn hoài nghi có phải hay không là xỉn xì lì cái kia tinh thần dị thường nha đầu điên, bất quá hẳn sẽ không trùng hợp như vậy. Mang ý nghĩ như vậy, hắn đi vào trong trấn. Nhìn thấy nơi xa phòng ốc của mình, Cắt Dùn hơi sững sờ, bởi vì hắn nhà trên nóc nhà giống như có đồ vật gì. Nhìn kỹ, cái kia rõ ràng chính là xỉn xì lì bốn cái con rối. Lúc này đang tại chất cao cao, tựa như là đang lục soát. Đối phương nhìn thấy Cắt Dùn, lập tức vụng về lăn xuống nóc nhà, nhẹ cà tương hướng Cắt Dùn chạy tới. Cắt Dùn ngưng chân, tình huống này tựa như là đang nói cho hắn, thật sự cùng xỉn xì lì có liên quan. Bốn cái con rối không biết nói chuyện, trực tiếp hướng về trên thân Cắt Dùn gốc. Cắt Dùn cũng không có né tránh, tùy ý vật nhỏ bổ nhào vào trên người mình, lập tức từng đợt lại nhanh lại tạp nhạp tư tưởng chuyển vào trong đầu của hắn, khiến cho Cắt Dùn một hồi chóng đầu. Thoáng sửa sang, mới biết được những thứ này con rối muốn biểu đạt cái gì. Thì ra là xỉn xì lì có cái muội muội chạy, xỉn xì lì không có cách nào đi ra khỏi phòng, đang ở trong nhà phát cáu. Muội muội, nàng con có muội muội sao? Nhưng muội muội nàng vì cái gì có thể đi ra phòng ở? Cắt Dùn trong lòng hỏi cái này chút con rối, nhưng không chiếm được câu trả lời chính xác. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước tiên đem bốn cái con rối kẹp ở dưới nách, đi trước nhà lão đầu nhìn một chút đối phương có hay không xảy ra chuyện. Đi đến nhà lão đầu cửa ra vào, gõ vang cửa phòng, rất nhanh môn liền mở ra, lão đầu thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Đi vào. Lão đầu trầm mặc một hồi tránh ra thân, hắn cũng không biết nên dùng cái gì thái độ Cắt Dùn cái này cứu được bạn hắn người trẻ tuổi. Bất quá Cắt Dùn chỉ là khoát khoát tay đạo, không cần, ta nghe nhân viên nói ở đây xảy ra chút chuyện, xem trước một chút người chết không có. Mệnh ta lớn rất nhiều. Lão đầu ngữ khí nhàn nhạt, dừng một chút lại chỉnh trọng nói, cảm tạ, tiểu tử, ta lại thiếu ngươi một lần, cho nên về sau phải lại chút tôn trọng. Cắt Dùn vỗ vỗ lão đầu bả vai. Chương 297, Enzer lì cả chương 297, Enzer lì cả lão đầu không có lại nói cái gì. Cắt Dùn nhìn một chút thị trấn chỗ sâu, nói, ta bây giờ đi xử lý chút bản sự, lần sau trò chuyện tiếp. Lão đầu tự nhiên chú ý tới Cắt Dùn dưới nách kẹp kỳ quái con rối, không có hỏi nhiều, nói chỉ là một tiếng hảo, thì nhìn Cắt Dùn đi ra tiền viện. Mấy cái con rối truyền đến cấp thiết muốn Cắt Dùn đến xỉn xì lì trong nhà ý nghĩ, khiến Cắt Dùn không thể không gia tăng cấp bộ. Hoa không bao lâu thời gian, hắn liền đi tới vị kia đầu góc không bình thường nữ hài ra trước cửa. Có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai, thỉnh thoảng còn có đập đổ và âm thanh. Mấy cái con rối để lộ ra sợ sệt cảm xúc. Cắt Dùn thoáng chấn an một chút, đang muốn đẩy môn, hậu phương Dạ Vân âm thanh lại vừa vặn vang lên, chờ một chút, Cắt Dùn. Cắt Dùn dừng lại động tác, quay người nhìn về phía Dạ Vân. Cái sau dương mắt nhìn một chút xỉn xì lì phòng ở lầu hai cửa sổ, mới không vội không chậm nói, cô gái này nhận lấy kích động, nói không chừng có tính công kích, ngươi phải cẩn thận. Cắt Dùn mỉm cười, yên tâm đi, ta có chừng mực. Dạ Vân trầm mặc, giống như là đang suy nghĩ còn muốn nói gì nữa, lại nghe phía sau hắn trong phòng lễ ghi là khinh nu nói, nữ hải kia dường như là một cái vĩnh tồn linh thể, loại tồn tại này chỉ có tinh thần công kích thủ đoạn, ngươi trước tiến đến, ta cho ngươi thực hiện một tầng kháng tính ma pháp. Cắt Dùn trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, không tiện cự tuyệt hảo ý của đối phương, thế là xoay người đi đến Dạ Vân trong phòng. Chỉ là đi vào phòng khách, liền có vô số vụn vặt diễn sinh ra tới, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lắc lư. Một tầng như có như không màng bảo hộ liền bám vào tại Cắt Dùn mặt ngoài thân thể. Lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi, lễ ghi là thái thái. Cảm thụ thân thể một cái cũng không khác thường, Cắt Dùn chân thành nói lời cảm tạ. Đi thôi. Lễ ghi là âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp. Thế là Cắt Dùn một lần nữa trở lại xỉn xì lì trước cửa nhà, Dạ Vân nhưng là ở phía sau yên tĩnh nhìn xem. Dạ Vân cũng không yên tâm Cắt Dùn cứ như vậy đi vào một cái nổi điên người dân lâu năm của thị trấn nhà bên trong. Có các ngươi, ta mới cảm giác chính mình chân chính sống sót. Cắt Dùn rất hưởng thụ dạng này bị người quan tâm cảm giác, đồng thời hy vọng tận chính mình sức mạnh bảo hộ những thứ này cho hắn quan tâm người. Tay khoác lên trên chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy. Môn vẫn không có khóa lại, rất dễ dàng liền đẩy ra. Lập tức từng cỗ hắt phong liền từ trong cửa thổi ra, xen lẫn đủ loại điên cuồng nói mớ. Xỉn xỉ lì tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai càng thêm rõ ràng. A, Enzer Lika, ngươi trở về. Ngươi trở về a. Chính xác rất khẽ thế, nhưng đối với Cắt Dùn tới nói chỉ là có chút tầm ý mà thôi. Bốn cái con rối đã toàn bộ bỏ tới Cắt Dùn sau lưng. Đi vào phòng bên trong, thuận tiện đem môn nhẹ nhàng mang đóng lại, hắn hướng về đi lên lầu. Có lẽ là cảm nhận được Cắt Dùn đến, xỉn xỉ lì âm thanh kẹt một cái trước mắt, sau đó ngừng thét lên, chỉ là ô ô tiếng khóc. Nho nhỏ thân thể cứ như vậy ôm đầu gối ngồi ở bị nện loạn trong phòng, khóc hoa khuôn mặt nhỏ nhìn về phía đi lên lầu Cắt Dùn. Dùng sức hít mũi một cái, xỉn xỉ lì giống như là cùng đại nhân cáo trạng giống như nghẹn ngào nói. Enzer lì cả nàng chạy Cắt Dùn nhìn lướt qua chung quanh bị nện hư đồ ra dụng các loại sự vật, do dự mở miệng, Enzer lì cả là ai? Xin xỉ lì đột nhiên miệng một xẹp, trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lớn kêu lên, Enzer lì cả nàng chạy. Nàng không cần ta nữa. Nàng sẽ không trở về. Ô a cùng điên rồ liên hệ vốn là khó khăn, huống chi là cái khóc lóc om sòm khóc giống điên rồ. Cắt Dùn cảm giác sâu sắc đau đầu, bất quá nếu đã tới, vậy thì thử xem dỗ dành. Enzer lì cả chạy, lại đem nàng tìm trở về không được sao? Cắt Dùn đi đến xỉn xỉ lì bên cạnh thân vô nhẹ nhẹ đánh nàng đầu đạo. Thế nhưng là nàng đi tìm mụ mụ. Mụ mụ đi chỗ rất xa, không tìm được xỉn xỉ lì mở to trong suốt hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn xem Cắt Dùn. A cái này Cắt Dùn gãi đầu một cái, cô nương này mẫu thân sợ không phải đã sớm chết không biết bao lâu, cái kia ẻn giờ lì cả hoặc là đi tìm phần mộ, hoặc chính là đi tìm thi thể. Lại xa tìm được cũng sẽ không trở về sao. ngươi chỉ cần chờ khoảng mấy trăm hơn ngàn năm các nàng nhất định sẽ trở về. Cát Dùn nhắm mắt nói. Xin xí lì tựa hồ đối với thời gian không có gì khái niệm, nghe vậy rủi rủi con mắt, nhỏ giọng xác nhận, có thật không? Ha ha, Cát Dùn cười ngượng hai tiếng, đương nhiên là thật sự. Nữ hài lại đổ hút một chút cái mũi, ta tin tưởng ngươi. Cát Dùn không hiểu sinh ra tội ác cảm giác, chỉ cưỡng ép đè xuống, thử đem xin xí lì nâng đỡ. Cái sau không có phản kháng, thân thể nhẹ giống như giấy làm. Ở chung quanh tìm một cái còn có thể có ghế, Cát Dùn đem tiểu cô nương phóng tới trên ghế, chờ đối phương cảm xúc khá hơn một chút, mới nhỏ giọng hỏi, ta còn không biết ẻn giờ lì cạ là ai đây, ngươi có thể giới thiệu một chút không? Xin xí lì xoa xoa mắt, dừng phút chốc mới nói, Angelica là muội muội của ta, nàng một mực ở tại đối diện trong phòng. Đối diện phòng ở, cũng chính là Dạ Vân nhà sát vách. Cát Dùn chờ lấy đối phương nói tiếp, nhưng mà Xin Xí Lì lại không có nói tiếp. Không còn. Cát Dùn nhíu mày hỏi. Xin Xí Lì gật đầu, không còn. Thở dài, Cát Dùn đành phải hỏi lại, vậy ngươi biết muội muội của ngươi vì sao lại ra ngoài sao? Không phải là các ngươi cũng không thể ra khỏi phòng từ sao? Nâng lên cái này, Xin Xí Lì lại có muốn khóc xúc động, trưởng trấn bất công. Hắn để cho Angelica đi ra, hắn cũng không để cho ta đi ra ngoài. Trưởng trấn bất công. A, Cát Dùn càng thêm không hiểu rõ. Người trấn trưởng này là xuất phát từ nguyên nhân gì để cho cái kia gọi ẻn giờ lì cả nữ hải đi ra nhà? Không phải nói lo lắng dân trấn ra ngoài làm sằng làm bậy sao? Trong lòng đang phân tích, một cái con rối bỗng nhiên bổ nhào vào Cát Dùn trên bàn chân, truyền lại ra một đoạn tin tức, ẻn giờ lì cả đã từng nhận qua thương rất nặng, gần như sắp chết. Cát Dùn túi đầu nhìn một chút trên bắp chân mình con rối, là con mèo con tạo hình. Thụ thương, sắp chết. Hắn liên hệ những tin tức này, có cái không thể nào làm cho người vui vẻ phỏng đoán. Cái kia trưởng trấn sợ không phải biết nữ hài đã sống không được bao lâu, cho nên mới thả đối phương ra ngoài, đi hoàn thành cái gì nguyện vọng các loại. Càng nghĩ càng thấy phải loại khả năng này lớn nhất, lập tức nhìn Xỉn Xỉ Lì ánh mắt cũng là mang tới thương hại. Vừa mới hắn bung láo cũng coi như là lời nói dối có thiện ý nếu như có thể, hắn còn nghĩ đi tìm một chút cái kia rời đi cô đường, nhưng hắn từ tiến vào thị trấn bắt đầu, liền không có người được hoặc cảm nhận được bất luận cái gì khả nghi khí tức. Đối phương đoán chừng cũng là linh thể, muốn tìm vết tích gần như không có khả năng. Lúc này Xỉn Xỉ Lì giống như là nhớ tới cái gì vui vẻ chuyện, đối với Cát Dùn nói, Cát Dùn tiên sinh, ngươi biết không? Thực ra thì ngày đó ngươi tới nhà của ta làm khách thời điểm, Angelica cũng nhìn thấy, nàng tại đối diện một mực tại gõ cửa sổ. Nhưng mà ngươi căn bản không nghe thấy, thử. Nàng muốn đem ngươi kéo qua đi, ta mới sẽ không để cho nàng phải sinh đâu. Tức chết nàng. Cái này cũng không chơi vui à, nha đầu điên, ngươi rất có thể vĩnh viễn mất đi muội muội của ngươi. Cát Dùn im lặng, đoán chừng đó là chính mình ở vào trong phòng bị ngăn cách ngoại giới đại bộ phận cảm giác, hay là Angelica phòng ở phong ấn quá tốt, cho nên hắn hoàn toàn không có phát giác. Chương 298, tránh nạn đi. Chương 298, tránh nạn đi. Chúng ta tới chơi trò chơi à? Xin Xí Lì mong đợi nhìn về phía Cát Dùn. Cát Dùn không hứng lắm, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Đợi cho từ Xin Xí Lì trong nhà đi ra, Dạ Vân liền xuất hiện, để cho Cát Dùn đến trong nhà hắn nói một chút Xin Xí Lì chuyện trong nhà. Cát Dùn tự nhiên không có cự tuyệt. Đến trong phòng, hắn nghe được chính mình cùng mình phỏng đoán nói một lần. Sau khi nghe xong, đầu tiên là Lệ Ghi lạ thở dài lấy nói, cũng là đáng thương hai đứa bé, cái kia tên là ẻn giờ lì cả nữ hài chúng ta mặc dù chưa thấy qua, bất quá sát vách phòng ở vị người dân lâu năm của thị trấn chúng ta là biết đến, chỉ là bình thường nghe không được động tĩnh, cho là một mực tại ngủ say. Ta nghĩ ta ở bên ngoài sẽ thử tìm một chút, nếu có đầu mối mà nói, cũng biết tận khả năng giúp đỡ nàng. Cát Dùn chỉ hoan âm thanh mở miệng. Ngươi phẩm cách chưa từng khiến ta thất vọng, Cát Dùn. Lệ Nghị là giọng nói mang vẻ vui mừng, nhưng mà cũng giống vậy phải cẩn thận, thế giới này luôn có một chút nguy hiểm, không cách nào dự liệu, dù cho ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh nữa. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Thái Thái. Sau đó Cát Dùn lại nói một lần chính mình lần này cực hàn đại lục lữ trình. Lệ Nghị là Thái Thái đã nói một chút nàng biết rõ liên quan tới khe băng quái vật chuyện. Từ nàng ở đây biết được, tại Dạ Vân vợ chồng sống động niên đại, từng có một cái tin đồn, nói là cực hàn đại lục đã từng là một cái khác chủng tộc địa bàn. Bây giờ Lâm Đông quốc nhân có thể là về sau xuất hiện, chiếm đoạt cực hàn đại lục. Không ít người phỏng đoán những cái kia định kỳ từ khe băng bên trong leo ra quái vật chính là nguyên lai cực hàn chủ nhân của đại lục. Xem như lớn cái không có tác dụng gì tri thức, những sự tình này tựa hồ cũng liên quan đến không đến cuộc sống của Cát Dùn. Cáo biệt Dạ Vân vợ chồng, Cát Dùn về tới trong nhà mình. Trong trấn nổi lên quỷ dị cuồng phong hắn kiến thức qua, tựa như là từ trong chấn thổi ra tới, ngược lại là không có miêu tả khoa trương như vậy đáng sợ, nói mớ bên trong chỉ là để cho người bình thường có chút choáng đầu mà thôi. Bất quá Cát Dùn cũng không có ý định đem hai cái tiểu thư hô trở về, để các nàng tiếp tục tại trong nông trại ở cũng được, vạn nhất này quỷ dị cuồng phong thật có nguy hiểm gì cũng có thể tránh. Trong nhà đơn giản làm vài thứ ăn, Cát Dùn liền đi nông trường nhìn dị cờ cùng đại lộc. Hai người trạng thái đều rất tốt, trên đường trở về không bị thương tích gì. Hắn cưới đại lộc đi mỗi cái thị trấn tuần tra một chút cửa hàng của mình, ngoại trừ ngẫu nhiên phát sinh khách nhân bởi vì chen ngang mà tứ chi xung đột, vẫn còn xem như bình thường. Những ngày này hắn liền nghỉ ngơi một chút, các loại vương quốc tin tức, còn có hệ vợ lì tin tức. Có một ngày, ở phòng hầm nghiên cứu mệt mỏi, Cát Dùn tại cả cụ ạ bài bên ngoài rừng thử biến thân bắt cấp người sói hình thái. Loại kia ở vào mất khống chế ranh giới cảm giác lại trở về, bất quá hắn có thể khống chế. Bắt cấp hơn 30m chiều cao cho dù ở cây cối khá cao trong thâm lâm cũng rất nổi bật, nhưng mà hình thái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại tràn ra ngoài. Quanh người điệu cũng không có sợ bay. Trên hai tay giống như dung nham vết rách đường vân nhìn qua có loại mỹ cảm đặc biệt, phối hợp liệt diễm chi nha bây giờ tiến hóa hình thái càng thêm hiếm gốc. Trong tầm mắt, cánh rừng rậm này hết thể nguyên tố năng lực động tĩnh cũng không chạy khỏi Cát Dùn ánh mắt. Bên người của hắn lại là có một nữ nhân hư ảnh trôi nổi. Cát Dùn thưởng thức xong cánh tay của mình liền đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia hư ảnh, hỏi: ngươi là rừng rậm ý chí? Hư ảnh không có trả lời, mà là trôi giạt đến mặt khác một chỗ. Cát Dùn ánh mắt một mực đi theo di động, thử mấy lần phát hiện Cát Dùn quả thật có thể nhìn thấy chính mình, hư ảnh mới phát ra mộng ảo âm thanh mờ mịt: ta là rừng rậm ý chí. Cát Dùn cười cười, đầy miệng răng nanh: ngươi nguyên lai còn sẽ thẹn thùng. Rừng rậm ý chí trầm mặc. Đang lúc Cát Dùn muốn thí nghiệm năng lực của mình lúc, mới nghe được đối phương mở miệng: cẩn thận một chút, biết rõ, yên tâm đi. Cát Dùn đối với lực khống chế của mình vẫn có lòng tin. Bát cấp người sói hình thái này không vẹn vẹn là sức mạnh tăng lên trên diện rộng, còn có duy nhất thuộc về hình thái này năng lực cường đại. Cát Dùn song chảo nhẹ nhàng nắm đấm, không khí chung quanh xuất hiện vị dị và mèo, đồng thời kèm theo vật gì đó sắp tan vỡ âm thanh. Hắn không có huy quyền, bởi vì hắn biết một quyền này nếu như vung ra đi, liền sẽ chế tạo ra một cái không gian thật lớn vòng xoáy, đem đường kính ngàn mét bên trong sự vật phá hủy. Đây chính là thứ nhất năng lực thô thiển ứng dụng, trong thân thể tùy thời có thể tùy ý điều động phá hư năng lượng. Dương Dậm ý chí cảm nhận được Cát Dùn song quyền tản ra lực lượng đáng sợ, thiếu chút nữa thì nghĩ ra âm thanh nhắc lại một lần. May mắn Cát Dùn thu hồi sức mạnh. Chớ khẩn trương, ta có chừng mực. Cát Dùn còn cố ý an ủi một câu. Dương Dậm ý chí lại trầm mặc. Không có đi quản đối phương là bây giờ là tâm tình gì, Cát Dùn thí nghiệm lên thứ hai cái năng lực. Móng vuốt nhẹ nhàng tại trước mặt không khí vạch một cái, một đạo đỏ tươi lỗ hổng liền theo sát đầu ngón tay bị càng hoạch càng lớn. Cuối cùng toàn bộ bày ra sau, lỗ hổng trở thành một cực lớn truyền tống trận. Trong đó hồng quang đem chu vi xâm lâm cũng chiếu thành màu đỏ, vô số lang hình quái vật ở trong đó phiêu động. Cát Dùn mò về cự trảo trong đó, cầm ra một cái lang hình quái vật, vứt trên mặt đất. Theo từng đợt rợn người huyết nhục ma sát xương cốt âm thanh, trên đất lang hình quái vật rút đi màu da đỏ túi mọc ra bộ lông màu đen, rất nhanh tạo thành một đầu cự lang hình tượng. Chỉ là cự lang hai mắt một lớn một nhỏ cao thấp không đúng sừng, răng trong miệng cũng là lớn nhỏ như lệ, nhìn từ xa còn là một cái bộ dáng, gần nhìn liền hoàn toàn là cái học nghệ không tinh nghệ nhân bóp ra tới tàn thứ phẩm. Cái này cự lang có tứ cấp, hoàn toàn nghe theo Cát Dùn chỉ lệnh. Đánh giá một hồi, cảm thấy chơi vui, Cát Dùn lại lấy ra một cái lang hình quái vật, lần này hình thành sau là cái nửa người nửa lang dáng vẻ, bất quá vẫn như cũ dung mạo rất chịu tượng chính là. Sau đó trảo ra tới dạng gì đều có, thậm chí có kèm theo vũ khí, hoặc không có sức chiến đấu, lại có cực mạnh phụ trợ năng lực, chân chính nhiều mặt. Chơi chán, Cát Dùn đem lang hình bọn quái vật lại ném vào tinh hồng trong thế giới. Chính hắn cũng có thể tiến vào bên trong, thân ở bên trong không gian có thể khi nhìn đến thế giới bên ngoài, đồng thời lựa chọn ra phát hiện vị trí, xem như một cái cực kỳ cường đại năng lực. Còn lại năng lực chính là liên quan tới nguyên rủa, thì như biên chế đơn giản nguyên rủa, giải trừ nguyên rủa, hóa thân nguyên rủa bản nguyên các loại. Cuối cùng cảm nhận được sức mạnh tựa hồ hao hết, Cát Dùn mới biến trở về hình người. Bát cấp hình thái đã không dựa vào trong bụng đồ ăn tiêu hóa thu được năng lượng, mà là lấy nhất định tốc độ hấp thụ trong không khí chung quanh thưa thất nguyên rủa bản nguyên duy trì hình thái. Hiệu suất vô cùng chậm, coi như Cát Dùn cái gì cũng không làm bảo trì bát cấp hình thái, cũng sẽ ở sau mấy tiếng mất đi sức mạnh. Bất quá ngược lại cũng cái này là đầy đủ, bát cấp sức mạnh, ta cũng là đứng ở nơi này phiến đại lục cường giả đứng đầu, chỉ cần những cái kia thần linh cái gì không xuất hiện, cái gì tai họa ta đều có thể ứng đối. Cát Dùn lẩm bẩm giống như nói, thực tế là giảng cho một bên rừng rậm ý chí nghe được, nhìn một chút đối phương có phản ứng gì. Đối phương cũng là biết Cát Dùn ý đồ, rất cho mặt mũi mà mở miệng, thần linh sẽ không chân thân buông xuống đại lục, bọn chúng đều tránh nạn đi. Chương 299 tối cường thất cấp. Chương 299 tối cường thất cấp tránh nạn. Lời này của ngươi dọa ta Cát Dùn chợt một hồi lưng phát lạnh. Có thể để cho thần linh tập thể tránh nạn, cái kia phải là cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần tai nạn? Dương Dậm ý chí chậm rãi giải thích nói, ta cũng là từ rất nhiều cực kỳ nhỏ chi tiết cùng bộ phận lịch sử điểm đáng ngờ phỏng đoán ra tới. Lần trước cùng chân lý chi thần đối chất, ta có thăm dò, đối phương cũng không có phủ nhận. Ngươi không biết là cái gì tai nạn sao? Cát Dùn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết, chỉ có đến hỏi những cái kia thần linh. Thần linh hưởng thụ tín đồ cung phụng, nhưng cái gì manh mối cũng không để lại phía dưới tự mình chạy. Thật đúng là thực tế. Cát Dùn trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Nghe được tin tức này, ngươi có tính toán gì hay không? Dương Dậm ý chí hỏi lại. Cát Dùn đôi mắt buông xuống, như cái bức tượng đá suy tư thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Còn có thể có tính toán gì? Nên ăn một chút, nên uống một chút. Nếu là thật đến cái gọi là diệt thế tai nạn đến, có thể dãy rủa liền dãy rủa, không thể kiếm đâm liền cùng mọi người cùng nhau chết rồi. Nói ra những lời này, hắn liền không lại vì cái gì tận thế phiền não, cũng là từng có một thế người, cái mạng này chính là nhặt, không có gì không biết đủ. Ngươi nhanh như vậy thì nhìn mở, kỳ quái và làm cho người tán thưởng tâm tính. Dương Dậm ý chí không biết là chửi bậy vẫn là tán dương giống như nói một câu. Cát Dùn nhưng lại lộ ra một cái nụ cười tà ác, bất quá đến lúc đó, ta chắc chắn đến linh tinh cái chán ghét thần linh xuống cùng một chỗ cùng chung nan quan. Dương Dậm ý chí nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lần thứ nhất phát ra một tiếng ngắn ngủi cười khẽ, à, bọn chúng nếu như nghe được ngươi câu nói này, không biết lại là phản ứng gì. Đông tuyết bay dương, Lâm Đông chi quốc chiến trên sân phát sinh đặc biệt lớn tin tức trung quy là chuyển khắp đại lục mỗi cái đại quốc. Tại một cái tên là Thiên Không Chi cánh lơ lửng trên đảo nhỏ, có cái tổ chức tình báo đa quốc liên hợp khai sáng. Ở đây thu nạp các nơi trên thế giới cực kỳ bí ẩn hồ sơ, cũng nắm giữ hiện nay tân tiến nhất điều tra kỹ thuật, đạo cụ cùng thủ đoạn. Một cái vòng tròn dạng trụ cực lớn bày ra trên đài, Cát Dùn thất cấp người sói mô hình lập thể hiện lên một cái vung trảo tư thế lơ lửng xoay chậm chậm. Cái mô hình này là lớn nhỏ một so một trả lại như cũ, chính xác đến mỗi một cây lông tóc chi tiết. Dưới đài rậm rạp chẳng chị trường bào màu trắng thân ảnh vừa đi vừa nghỉ, giống như là luôn có bận bịu không xong chuyện. Thứ 138 lần suy tính, kết quả sai lầm đã hợp cách, đầu này người sói chính xác trị số đi ra. Một cái lao giả áo bào trắng đặc phong đoàn gào thét đi tới bày ra dưới đài vừa mới cái trẻ tuổi trước mặt nam nhân. Nam nhân cũng là bạch bào, nhưng bạch bào càng thêm tinh xảo hoa lệ, biểu hiện hắn thân phận cao cấp. Hắn tiếp nhận lão giả đưa tới ma pháp bảng dữ liệu, chỉ một cái liếc mắt liền quét xong toàn bộ. Chỉ số thế mà cao như vậy, trừ bộ loại kia làm quang suy yếu chỉ số, có thể tăng nhiều như vậy sao? Kém một chút liền bắt kịp đạ tỷ sẽ vương quốc cái vị kia chiến tranh của ma, cái này chiến đấu lực đã là đại lục thất cấp thứ hai thực lực, thực sự là đáng sợ. Nghe được nam nhân mà nói, một bên lão giả lại là vội vàng nói, liên lạc viên đại nhân, trên thực tế, chúng ta các chuyên gia phân tích, cái này người sói thực lực tổng hợp, chỉ sợ đã viễn siêu chiến tranh của ma. Được xưng liên lạc viên nam nhân cho mày, các ngươi là cảm thấy nó cái kia buồn cười thuật cận chiến sẽ đối với chiến tranh cuồng ma hữu hiệu. Đừng quên cái người điên kia công kích có không thể lẩn tránh tính chất. Đối mặt chất vấn, lão giả không đội không chậm giải thích, là như vậy, đại nhân, cái này người sói cường đại không vẹn vẹn là thuật cận chiến xảo diệu kia của nó, còn có nó suy nghĩ không thấu chiến đấu tư duy, đương nhiên đây không phải chúng ta phán đoán nó so chiến tranh cuồng ma mạnh nguyên nhân, chúng ta đi qua không ngừng phân tích, suy đoán ra người sói cái này rất có thể còn ẩn tàng càng nhiều thực lực. Dưới tình huống đó nó còn có giữ lại. Các ngươi không phải là sai lầm a? Nếu như vậy đều giữ lại thực lực, lời thuyết minh nó đối với cầm xuống bốn cái quái vật tướng quân chuyện này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đây không khỏi cũng quá tự tin. Liên lạc viên gương mặt không tin. Đây là chúng ta thông qua đủ loại chi tiết thêm suy tính xem bói lấy được kết luận, nó thật sự rất biết giấu, còn có, nó cơ hồ không chút sử dụng nó trên cổ tay liệt diễm chi nha, đây chính là ma tộc đều bảo bối cường lực đạo cụ. Lão giả đem ngữ khí hơi có vẻ kích động. Hai người rơi vào trầm mặc, chỉ có người chung quanh công tác âm thanh. Cuối cùng liên lạc viên chỉ hỏi một câu, ngươi bảo đảm những thứ này kết luận có thể tin? 90% chắc chắn. Tốt lắm, ta liền đem mới nhất gậy rổ môn thế giới xếp hạng phát cho các quốc gia, ha ha, vị kia chiến tranh cuồng ma thấy được có thể muốn nổi điên. Gậy rổ môn thế giới xếp hạng là cái này máy liên hợp cấu khai sáng một cái bắt cấp trở xuống siêu phàm cường giả thực lực hạng bảng danh sách, chỉ có các quốc gia cao tầng mới có thể biết được. Hiểu rõ những thứ này có thể ảnh hưởng chiến tranh thế cục cường đại cá thể đối với các nước đều rất có ý nghĩa. Bảng danh sách mới xuất lôn này vẹn vẹn 2 ngày liền giao cho mỗi cái đại quốc cao tầng trong tay. Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, tất cả mọi người đều là một cái phản ứng, đó chính là ngoài ý muốn. Bọn hắn tin tưởng thiên không chi cánh người sẽ không truyền lại giả tin tức, cho nên hạng biến động có thể là thật sự. Trong lúc nhất thời, các quốc gia thất cấp cường giả đều mắt tròn váng. Bọn hắn nhìn qua cái kia người sói chiến đấu hình ảnh, nói thật, chính xác rất kinh diễm, nhưng tuyệt đối không có khả năng xếp tại tên thứ nhất. Rất nhiều thất cấp siêu phàm giả bắt đầu thường xuyên lui tới, cơ hồ cũng là vì xếp hạng bên trên một đầu kia lai lịch bí ẩn người sói. Nói thật, ta hoàn toàn không cho rằng đầu kia người sói có thể cùng chiến tranh cuồng ma so sánh, nếu như trừ bỏ làm quang suy yếu ảnh hưởng, ta cảm giác nó phải cùng trừng phạt chi mâu án rời không sai biệt lắm. Ta đã thấy chiến tranh của ma, đây tuyệt đối là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới liền phảng phất mở đi một chút, các ngươi không cách nào biết rõ loại kia cảm giác áp bách, đầu này người sói nó kém xa. Không cần tranh khởi kình như vậy, vị yêu tính khí nóng nảy chiến thần nhất định cũng nhìn thấy cái bài danh này, hắn sẽ không cho phép có người xếp tại trước mặt hắn, chờ xem, người sói phiền phức rất nhanh thì đến. Tương tự trò chuyện không ngừng tại đủ loại cao cấp cùng ẩn nút nơi trốn xuất hiện, thất cấp các cường giả bình thường đều ở vào trong không có ý nghĩa làm hao mòn, hiếm thấy tìm được thú vị chủ đề, tham dự rất là hăng hái. Mà cùng những đại nhân vật này khác biệt, Lâm Đông trên chiến trường hình ảnh truyền lại đến cùng tầng trong dân chúng, tức đại cải biến mọi người đối với người sói cái này dị chủng tộc cách nhìn. Mộ Mạnh là thiên tính rất nhiều người, các Jun biểu hiện ra mạnh mẽ và thông dong biểu hiện thu hoạch đại lượng fan hâm mộ. Nào đó cao ốc hình mũi khoan trên nóc nhà, thân mang phá áo gai ma nữ hệ vị ở dạ nhìn xem trước mắt nàng ghi chép lại chiến trường hình ảnh. Trong đó người sói thân ảnh phản chiếu tại dưới mũ trùm trong bóng tối sáng tỏ trong đôi mắt. Khoe miệng của nàng từ đầu đến cuối ôm lấy dễ nhìn độ cong, có thể thấy được tâm tình của nàng tốt bao nhiêu. Người sói tiên sinh, ngươi thực sự là cho ta rất lớn kinh hỉ. Tiếp xúc ngươi là ta làm qua chính xác nhất quyết định. Ma nữ trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời lẩm bẩm, nếu như có thể, ta đại thủ cũng là có khả năng đền báo, ta nên lấy cái gì cùng ngươi trao đổi đâu? Người sói tiên sinh. Chương 300, người nhà đoàn tụ chương 300, người nhà đoàn tụ mùa đông tuyết dần dần rút đi. Thế giới này ăn Tết cũng không phải quá lớn ngày lễ, chỉ có thượng tầng nhân tài có hứng thú chúc mừng. Bình dân bách tính cũng không có loại kia nhàn tâm, ăn Tết vào cái ngày đó, bọn hắn cũng chỉ là gặp phải người quen kể một ít lời chúc phúc, không tâm tình thời điểm cũng lười nói. Cắt dùn kế hoạch đã định là đang cứu trở về hệ vợ lì sau nghỉ ngơi mấy ngày liền đuổi theo cha cái kia bán mị ma, có dự báo mặt nạ nơi tay, tin tưởng đối phương là không chạy thoát được. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đang lúc cắt dùn sắp khi xuất phát, đạn nhị mang theo con của nàng dì chát, còn có nguyên chủ đại ca bật đông nhiên đến mỏ dì tổ cụ đến xem hắn. Bất đắc dĩ, cắt dùn chỉ có thể lưu lại chiêu đái đám bọn hắn. Dì chát nhìn thấy cắt dùn cao hứng phi thường, cả ngày liền quấn lấy cắt dùn, mở miệng một tiếng cứu cứu kêu cắt dùn tâm tình vô cùng tốt. Vì lấy vị này tự nhiên kiếm được cháu trai niềm vui, cắt dùn không biết làm bao nhiêu đồ chơi để cho tiểu gia hỏa vô cùng sùng bái. Vị kia đại ca thì bất đồng, đi tới cắt rủn trong cửa hàng liền mang theo dò xét ánh mắt, đối với cắt rủn trong cửa hàng trang trí, nhân viên mấy người một hồi trêu chọc. Hắn tự nhận là cắt rủn kinh doanh sinh ý nhất định sẽ ra rất nhiều sai lầm, giọng nói mang vẻ chỉ điểm ý vị. Bất quá cắt rủn cũng không phải nguyên chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu hấn, chờ đối phương sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về phía đối phương chọn đâm từng cái phản bác. Nói ra rất nhiều thời đại này không tồn tại lý niệm, nói bất á khẩu không trả lời được. cuối cùng cắt dùn lấy một câu bậc, ngươi thật sự biết làm ăn sao? Hỏi lại kết thúc đối phương. Một trận biện luận này xuống, bậc trận to hai mắt, nhìn cắt dùn ánh mắt phảng phất nhìn như quỷ, bởi vì cắt dùn cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ chênh lệch thực sự quá lớn. Đan Nghị ở một bên cũng là nghe rất gấp gáp, cuối cùng cắt dùn thắng lợi lúc, nàng nhịn không được vỗ tay, càng là để đại ca một cái đâm lưng. Bậc chỉ có thể là lưu lại một câu mạnh miệng lời nói kết thúc lần này đối chất. Ba vị này thân nhân dự định ở đây bồi cắt dùn ăn tết lại trở về, vừa mới bắt đầu cắt dùn còn có một chút nghi hoặc, cuối cùng suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Đoán chừng là bởi vì cái kêu bán mị ma nguyên nhân, hai người này cảm thấy cắt dùn là ma pháp sư là siêu phàm giả, ở tại bên cạnh cắt dùn tương đối có cảm giác an toàn. Tăng thêm vị kia ma nữ mà nói, càng làm cho đạn nghị cảm thấy cắt dùn có năng lực bảo vệ bọn hắn. Nhân chi thường tình, có thể lý giải. Cắt dùn cũng không ghét. Xác định đối phương sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài, cắt dùn liền đề nghị đi bạt tờ ỷ chủ thành hào hoa trong phòng ở, nơi đó không chỉ có không gian lớn, hơn nữa mua sắm giao thông trở đều càng thêm thuận tiện. Càng quan trọng chính là, San đi cũng ở đó, vừa vặn mấy cái huynh đệ tỷ muội đoàn tụ một chút. Bây giờ hai huynh đệ cũng là không thiếu tiền người, tự nhiên là nói đi là đi. Đi tới trong chủ thành, Di Chát hưng phấn mà nhìn qua đường đi đám người tới lui. Mặc dù tại bật nơi đó cảnh sắc như vậy khắp nơi có thể thấy được, nhưng lúc đó hắn không có hiện tại bông lòng, cũng liền thu hồi tiểu hài rất hiếu kỳ thiên tính. Đi làm cứu cứu. Ngươi nhìn, người kia có thật lớn một bao đồ vật a. Hắn muốn làm gì a? Mụ mụ. Là người lùn. Ngươi nhìn hắn dâu quai nón. Ha ha ha, tiểu hài lúc nào cũng rất ồn ào gây, nhưng so sánh bây giờ đường phố phồn hoa tới, cũng không tính cái gì. Đang lúc cắt dùn dự định cùng Danny nói chút gì lúc, một cô quen thuộc hương vị chuyển vào mũi của hắn. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một tòa kiến trúc cao lớn chỗ cửa sổ, có cái lồng sắt hình dáng thoáng qua. Vị yêu ma cả rồng tiểu thư, còn có đồng bạn của nàng, đây là bị bắt được. Cắt dùn nhận ra chủ nhân hương vị, chính là vị kia gọi là mụ phỉ ma cả rồng tiểu thư cùng thứ ba đồng bạn. Lần trước cũng là cùng Danny cùng một chỗ ở tòa này trong thành gặp phải, bây giờ cũng là, nói có khéo hay không. Đối phương lần trước dường như là tới đây làm chuyện gì, đoán chừng là trêu chọc ở đây người nào đó hoặc thế lực, bị bắt được ở đây cũng là hợp tình lý. Phát giác được cắt dùn một mực tại nhìn qua một cái phương hướng ở người, Đạn Nghị tới gần hỏi, thế nào? Đi làn. Không có gì, cắt dùn thu hồi ánh mắt lắc đầu. Có thể bắt được bốn cái tứ cấp ma cả rồng, tuyệt đối không phải như thế vắng vẻ chủ thành nên có sức mạnh. Hoặc là quản sự của nơi này giả thỉnh cầu quan phương thượng tầng trợ giúp, hoặc là ở đây cất giấu không nghĩ bị bên ngoài người biết hoặc quần thể. Ngón tay nhẹ nhàng gõ xe dò biên giới, suy nghĩ một hồi tìm cơ hội hỏi một chút dự báo mặt nạ. Xem vị kia ma cả rồng tiểu thư cùng nàng đồng bạn làm cái gì, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không quan chuyện này. Nếu như đối phương gieo gió gặt bão, vậy thì mặc kệ. Nếu như đối phương việc làm có thể nguyên lại phù hợp cắt dùn tăng quan, vậy thì cứu nàng một cứu. Hiệu xe xuyên qua dòng người, hướng về kia chỗ khu dân cư bước đi. Chợt có người gạt mở đám người, đi tới hiệu xe bên cạnh hô, "Vật, Đạn Nghị, còn có Đi Lạn, các ngươi làm sao đều tới?" Là San đi, nàng vừa vặn mua thức ăn trở về, nhìn thấy hiệu xe quen thuộc kia của cắt dùn liền đội vàng tiến lên xác nhận. Đến gần mới phát hiện là kinh hỉ. Cắt dùn đã sớm phát giác vị này nguyên chủ tam tỷ, chỉ là giả vờ không có chú ý, lúc này mới trừng to mắt nói, "San đi, chúng ta đang muốn đi trong nhà tìm ngươi." Cùng hắn đồng thời lên tiếng còn có Đạn Nghị cùng bậc. Dạng này gặp mặt để cho trừ cắt dùn bên ngoài ba người đều cảm động không được, San đi chạy nhiệt lệ cùng Đạn Nghị bậc còn có cắt dùn nhiệt tình ôm. Gặp bậc cũng có nước mắt tại trong mắt chớp động, cắt dùn cũng không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt, bằng không thì quá xuất diễn không tốt. Di Chát tức thì bị San đi ôm vào trong ngực hôn lấy hôn để, làm cho mặt mũi tràn đầy nước bọt. Tiểu gia hỏa rất là ghét bỏ mà lau mặt. Đại Lộc dừng ở trên đường phố, tùy ý mấy cái minh đệ tỷ muội hàn huyên một hồi lâu. Tới không biết bao lâu Đạn Nghị mới nhớ gấp rút lên đường, lúc này mới nối liền sạn đi cùng nhau về nhà. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, cắt dùn một đoàn người mới đến trong hào hoa đại phòng ngồi xuống không lâu, liền có hai cái vương quốc binh sĩ gõ cửa, đưa lên một chút quà tặng. "Đây là chúng ta một vị đại nhân cho các ngươi chuẩn bị, hắn chúc phúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, hết thảy thuận lợi." Mở cửa là Sandy, nàng có chút ngượng ngộng nhiên mà tiếp nhận quà. Đạn Nghị cùng bật cũng không biết có người chiếu cố qua cắt dùn cùng Sandy, cho nên đối với tình huống hiện tại không hiểu rõ. Bớt hỏi Sandy, ngươi biết quan phương đại nhân vật sao? Thế mà cô ý cho người tặng lễ, có phải hay không người yêu? Sandy, lấy mỹ mạo của ngươi Đạn Nghị rất là cao hứng hỏi. Không phải. Sandy lập tức đánh gãy Đạn Nghị với tưởng, ta cũng không biết là ai. Nàng liền đem những gì mình biết tiền căn hậu quả nói một lần. Sau khi nghe xong bật cùng Đạn Nghị càng thêm mờ mịt. Đi làn, ngươi cũng không biết sao? Cho ngươi chìa khóa thời điểm liền không có hỏi rõ ràng là ai. Bớt quay đầu nhìn về phía đang tại trên ghế salon gặm hoa quả cắt dùn. Không biết, đối phương rất thần bí. Cắt dùn đem trong miệng đổ bật nuốt xuống đạo. Cái kia tóc trắng cao lớn lao nhân thân phận cao như vậy, trong trí nhớ của nguyên chủ lại không có bất kỳ đầu mối nào, thập phần thần bí, đoán chừng trong đó có rất nhiều ẩn tình. Đoán chừng còn cùng cái kia bán mị ma có liên quan, nhưng mà không sao, ta một hồi hỏi một chút dự báo mặt nạ liền biết. Cắt dùn nghĩ như vậy. Chương 301, điên cuồng tiến sĩ chương 301, điên cuồng tiến sĩ làm không rõ ràng, mấy người cũng sẽ không chỉ là đắm chìm tại trong đoàn viên khó được này. Mặc dù Đạn Nghị thỉnh thoảng sẽ thở dài nhỏ nhất hai cái không có ở kia, nhưng cắt dùn hướng nàng hứa hẹn sẽ tìm một thời gian để cho tất cả huynh đệ tỷ muội toàn bộ tề tụ một đường. Mấy người một ngày này cũng giống là đang ăn Tết, tại dưới cắt dùn điều khiển tiết tấu, cuối cùng ăn chung một bữa ăn tối thịnh soạn. Đương nhiên đồ ăn cũng là xuất từ cắt dùn chi thủ, hoàn toàn sẽ không làm người thất vọng. Di Chắc niên kỷ nhất là tham ăn, bụng nhỏ phình lên, miệng nhưng vẫn là không muốn ngừng. Thẳng đến rất khuya, bọn hắn mới lần lượt chìm vào giấc ngủ. Cắt Dùn phán đoán tất cả mọi người đều tiến vào sâu ngủ sau lặng lẽ chuồn ra môn, tìm một con trâu, cho dự báo mặt nạ xem như nhiên liệu. Chờ đốt không sai biệt lắm sau đó, hắn hỏi, bây giờ trả lời ta, cái kia gọi mụ phỉ ma cả rồng xảy ra chuyện gì? Nàng treo chọc một cái ngoại hiệu gọi là điên cuồng tiến sĩ ra hỏa, không đúng, phải nói là điên cuồng tiến sĩ trước tiên treo chọc những thứ này mà cả rồng. Bây giờ ma cả rồng cũng là sống một mình, bất quá bọn hắn ở giữa đều chưa từng đoạn tuyệt liên hệ, bởi vì bọn hắn đều có một cái sứ mệnh, thủ hộ vị kia vẫn là ma cả rồng nữ vương di vật. Tiến sĩ điên cuồng kia liền cướp đi một kiện rất trọng yếu di vật, bốn cái lúc đó phụ trách bảo vệ ma cả rồng tự nhiên muốn đi tìm về tới, nhưng mà bọn chúng xem thường điên cuồng tiến sĩ, trước đây không lâu đều bị bắt. Sau khi nghe xong, Cắt Dùn cảm thấy được cười, ma cả rồng của tứ cấp, tuổi thọ phải mấy trăm năm a. Liên dài số tuổi trí tuệ không phát triển. Dự báo mặt nạ nghe vậy đồng dạng cười nói, đây chính là ngươi muốn làm nhiên, người sói tiên sinh, cầm nêu ví dụ, có chút ngây thơ học sống hơn ngàn năm, nhưng vẫn như cũ sẽ tồn tại bộ phận ngàn năm trước ngây thơ, rõ ràng trong lúc đó nhận qua vô số giáo huấn, lại luôn không sửa đổi, rất có ý tứ hiện tượng không phải sao? Cắt Dùn trầm mặc một chút, nhân tính quả thật có nhược điểm như vậy, bất quá bây giờ không phải thời điểm thảo luận cái này. Hắn phán đoán một chút phương hướng, hướng về lúc ban ngày phát hiện ma cả rồng khí tức chỗ mà đi, vừa đi vừa hỏi, tiến sĩ điên cuồng kia là cái gì lai lịch? Dự báo mặt nạ không do dự, trực tiếp trả lời, hắn muốn là Vương Đô tưởng nhớ cỡ giờ đặc biệt đại học ma pháp học tiến sĩ, đồng dạng cũng là một cái thiên phú xuất chúng cường đại ma pháp sư, bây giờ đã tứ cấp, gia hỏa này là cái vì tiến bộ không từ thủ là người. Kể tại tam cấp bình cảnh thời điểm, làm qua rất nhiều nghiên cứu, trong đó có sinh mệnh lĩnh vực, hắn sẽ bắt lấy bất luận cái gì hắn cho rằng có cần thiết vật thí nghiệm, liền xem như nhân loại cũng không ngoại lệ. Ha ha, hắn biết đây không phải được cho phép, nhưng hắn vẫn là vụng trộm làm, hơn nữa không cảm thấy có cái gì, hơn nữa hoàn toàn không có bị phát hiện, bây giờ cũng là. Biết tại sao không? Bởi vì hắn không có sa đọa thành hắc ám ma pháp sư. Thần kỳ dường nào? Hắn đối với ma pháp thuần túy chi tâm chưa bao giờ thay đổi, dù cho làm như thế nhân lý không dùng chuyện, mà hắn cũng bằng vào phần này khắc khổ thành công tấn thăng làm tứ cấp ma pháp sư. Ta nghĩ ngươi chắc chắn kỳ quái, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không có lộ ra sơ hở? Có ngược lại là có, thế nhưng không tính quá lớn sơ hở, hắn cho học sinh khi đi học cuối cùng sẽ lộ ra điên cuồng thần thái, cái này cũng là điên cuồng tiến sĩ từ lâu tới, bất quá hắn phạm tội sơ hở một lần cũng không có bị quan phương tra được. Hắn thật sự rất thông minh, lựa chọn vật thí nghiệm đến từ các nơi, hơn nữa xa xôi, thi thể xử lý cũng rất sạch sẽ, quốc gia này một ngày không muốn biết chết bao nhiêu người, hắn bộ dạng này hành vi cơ bản nhất lên không tới sóng gió gì, đây chính là hắn sinh tồn chi đạo. Dự báo mặt nạ kể xong, Cắt Dùn cũng đã tới mục tiêu kiến trúc nóc nhà. Quả nhiên ta còn là chịu không được loại người này xuống hảo, phải kiếm chút thủ đoạn tàn nhẫn gọi một chút tiến sĩ điên cuồng này mới được. Cắt Dùn một bên hắn dò xét một bên dày đặc khí lạnh đạo. Phía dưới có rất nhiều ẩn nút báo cảnh sát ma pháp trận, rất dễ dàng phát động. Bất quá Cắt Dùn nhưng không có dự định lén lút đi vào. Hắn làm rõ ràng nhà này kiến trúc kết cấu bên trong sau, liền đột nhiên hướng phía dưới huy quyền. Bành! Tiên tính ban đêm, động tính lớn như vậy đem phía dưới tuần tra người giật nảy mình. Nhao nhao hướng về bể tan cành nóc nhà chỗ công kích. Đầu tiên là ma pháp cầu, sau đó trọng trang chiến sĩ liền cùng lúc phóng tới phía trước, tiến hành ngăn cản địch nhân có thể tổn thương. Mà ở phía dưới mặt đất không biết bao nhiêu tầng lòng đất, khảm đầy đủ loại ngân khí trong phòng giam. Bốn cái hình con rơi quái vật máu me khắp người mà bị ngân câu mang theo. Có lẽ là nghe được thanh âm gì, trong đó một cái con rơi quái vật lỗ tai giật giật, sau đó mở ra con mắt đỏ ngầu. Trong miệng nó phát ra chỉ có đồng loại mới nghe được sóng âm, phía trên người đến, đoán chừng là tới cứu chúng ta. Khác ba cái con rơi quái vật cũng nghe đến, trong đó một cái miễn cưỡng trả lời, cái kia nhân loại ti bị nhất định ở đây bố trí cả bẫy, trừ phi tới là ngủ say mấy bị kia, bằng không thì không có chờ được phía dưới nói ra. Nhà tù bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, đồng thời một cái làm cho người bản năng lưng lạnh cả người tiếng nói rêu rêu nói, lại còn có khí lực dùng loại phương thức này đối thoại, xem ra những thứ này ngầm qua thánh thủy làm bằng bạc phẩm hiệu quả còn là không được a. Bốn cái hình con rơi quái vật nghe được thanh âm này trong lồng ngực liền dâng lên lửa giận, bị dạng này một cái gia hỏa đáng ghét dày vò thành như vậy cho hề, là bọn chúng tôi không thể nào tiếp thu được. Không nói, người tới đi vào dưới đèn đuốc, là cái nhìn qua rất tư văn thân sĩ, nhưng hắn trong ánh mắt toàn bộ là đối với sự vật nào đó cùng nhiệt. Lỗ thai của hắn thực hiện một loại nào đó ma pháp, có thể bắt giữ những thứ này con rơi quái vật bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa hắn còn biết lý giải ra sao những âm thanh này biểu đạt hàm nghĩa. Không nói lời nào coi như xong, các ngươi cũng thật là, không phải liền là tổ tông các ngươi đã dùng qua một chút vô dụng vật phẩm sao? Thế mà đuổi theo ta không thả, hại ta không thể không ngừng lại trong tay nghiên cứu phân tâm tới đối phó các ngươi biết ta làm nghiên cứu trọng yếu bao nhiêu sao? Nói đến đây hắn rất là buồn vô cớ mà lắc đầu, các ngươi không hiểu, bất quá là một đám không có theo đuổi dã thú mà thôi, nhưng giữ lại thân thể của các ngươi có lẽ về sau dùng đến, đây là các ngươi vẹn vẹn có cống hiến. Ầm ầm, nhà tù trần nhà chấn động rất xuống từng đợt cho bụi, để cho ngẩng đầu tư văn nam nhân rất không cao hứng, tới một cái gia hỏa vượt trội, các ngươi nguyên lai tại ma cả rồng trọng yếu như vậy sao? Bốn cái con rơi quái vật không có động tĩnh, nhưng chúng nó trong lòng lại là đồng dạng nghi hoặc. Chẳng lẽ là ngủ say mấy vị một trong? Làm sao lại? Mù phỉ con người run nhẹ nhẹ. Không qua tới cũng vô dụng, ta thế nhưng là mời một vị ngũ cấp đại nhân vật toa chấn, tổng sẽ không tới cái lục cấp ma cả rồng a. Kẻ như vậy theo ta được biết cũng chỉ có một, nó không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Điên cuồng tiến sĩ biểu tình như cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại là, phía trên hắn thỉnh cái vị kia ngũ cấp cường giả đang liều mạng chạy trốn. Đây là một vị trừng phạt chi mâu lính tác chiến đội trưởng, cũng không biết cùng điên cuồng tiến sĩ làm giao dịch gì, thế mà đến nơi này. Cắt Dù liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này sở thuộc trận doanh, kêu một tiếng oan gia ngõ hẹp liền đem hắn hảo đánh một trận. Cái này ngũ cấp chiến sĩ trên thân mang theo một kiện bảo mệnh đạo cụ, tại trong lúc nguy cấp cứu được hắn một mạng, nhưng đó là Cắt Dù còn không có biến thân trạng thái. Gặp con mồi muốn chạy trốn, trực tiếp liền biến thân đem hắn bắt được, trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Chương 302, cờ tướng chương 302, cờ tướng lúc này còn không biết chính mình thỉnh tay chân đã bị giải quyết, điên cuồng tiến sĩ còn tại cùng trong phòng giam con rơi quái vật nói chuyện. Âm thanh đã nhỏ, xem ra phiền phức đã giải quyết, ta cuối cùng có thể an tâm trở về làm nghiên cứu, bất quá tại cái này phía trước này ta phải đem các ngươi làm thành tài liệu bảo tồn hảo. Mới vừa nói xong, nhà tù cửa lớn chỗ chính là một tiếng vang thật lớn. Sau đó Cắt Jun liền đi vào. Điên cuồng tiến sĩ trên mặt lần đầu xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Cắt đi đâu? Cắt đi chỉ chính là cái kia ngũ cấp chiến sĩ. Đương nhiên là chết. Cắt Dù đột nhiên một cái phía trước đột, trong nháy mắt bắt được điên cuồng tiến sĩ cổ. Cái sau phản ứng rất nhanh sử dụng biến hình ma pháp, hóa thành một đám màu đen chim bay, phân tán bốn phía nghị muôn trốn khỏi. Nhưng Cắt Dù rất nhẹ nhàng liền cảm giác được đối phương chân thân lần nữa đem hắn bắt được, cũng tiến hành cực kỳ tàn ác mà tra đạp, mãi đến đối phương chỉ còn dư một hơi mới dừng tay. Hắn muốn đem ra hỏa này cũng cho lao đầu tiến hành thí nghiệm, cùng nữ ma pháp sư đó làm bạn. Đi tới cửa nhà lao phía trước, phá hư cửa nhà lao Cắt Dù đi vào. Trước mắt bốn cái xấu xí con rơi quái vật lộ ra mười phần thê thảm, nếu như không phải mùi không tệ, Cắt Dùn cũng sẽ không tin tưởng đây là ngày đó nhìn thấy tuấn nam thị nữ. Hắn tiến lên đem một cái con rơi quái vật từ ngân câu bên trên lấy xuống. Cái sau thoát ly sau giống như là khôi phục tinh thần cùng khí lực, trước tiên che khuôn mặt lùi lại kêu lên, "Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta." Cắt Dùn nghi hoặc, "Ngươi làm gì? Ta cũng không phải không biết ngươi là ma cà rồng, làm gì kích động như vậy?" Thấy đối phương vẫn là bụng mặt không muốn gặp người bộ dáng, Cắt Dùn cũng lười nhắc quản, lại đi đem khác ba cái con rơi quái vật đưa ra. Lại không nghĩ cũng là một cái phản ứng, che khuôn mặt hướng về trong góc tường co lại. Trong đó còn có người nam kia ma cà rồng âm thanh. Ma cà rồng nguyên lai đều để ý như vậy hình tượng của mình. Cắt Dùn cảm giác chính mình lớn vô dụng tri thức. May mắn trong đó Mụ Phi âm thanh coi như ổn định, thế là Cắt Dùn thử hỏi dò, "Mụ Phi, là ta?" Mụ Phi do dự một hồi mới nhỏ giọng trả lời. Cái này cùng hướng về lần gặp nhau lúc cái kia cao quý lại ngạo khí nữ ma cà rồng hoàn toàn khác biệt, có thể tưởng tượng được biến thành cái dạng này đối nó đả kích lớn bao nhiêu. Cắt Dùn thấy đối phương có thể trả lời vấn đề, liền tiếp theo hỏi, "Các ngươi bây giờ không có cách nào biện trở lại?" Cần một chút thời gian khôi phục, Cắt Dùn cưỡng ép nhịn xuống chế rêu đối phương kém dục vọng, thời điểm này cái này nói đùa cũng không phù hợp, thế là liền nói, "Thời điểm trong thành của ta đến người thấy các ngươi mùi, cho nên bây giờ ta xuất hiện ở đây, ân cứu mạng, nhớ kỹ." Ngắn gọn nói xong, Cắt Dùn liền thối lui ra khỏi lồng giam, sẽ phải thời điểm ra đi bổ sung nói, "Các ngươi tốt nhất nhanh một chút, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn kinh động đến ở đây đặc thù người chấp pháp." Hắn lúc này mới rời đi. Trong lồng giam ánh mắt đỏ tươi kia của Mụ Phỉ nhìn chăm chú lên Cắt Dùn bóng lưng rời đi. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một cái ma cà rồng lại có bị người sói cứu một ngày, mà khác ba đồng bạn nhưng là so với nàng còn cảm thấy hoang đường. Chờ Cắt Dùn lặng yên không một tiếng động rời đi vụ án phát sinh mà không lâu, bốn cái cực lớn con rơi cũng tại bóng đêm yểm hộ rời đi trước tòa thành này. Lại làm một chút máu trâu đút cho dự báo mặt nạ, hỏi một chút liên quan tới nguyên chủ được nhà. Liên quan tới ngươi, người sói tiên sinh, ngươi hết thảy ta đều không cách nào dự đoán, bất quá thánh linh gia tộc ta là biết một chút, đó là một cái rất gia tộc cổ xưa, bọn hắn có một cái cao thượng mục tiêu, đó chính là thành thần hoặc tạo thần. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn chuyên tâm nghiên cứu, tạo thành lệnh đại quốc đều kiềng kỵ thế lực, đại lục rất nhiều tinh diệu ma pháp cùng kỹ thuật đều xuất từ thánh linh gia tộc, bọn hắn xúc tu ám cắm vào đại lục các nơi. Ngươi rất khó tưởng tượng bọn hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu không làm người biết bí mật. Tại trước đây thật lâu, ta thứ 138 vị người nắm giữ từng trêu chọc qua thánh linh gia tộc, ngay từ đầu mượn nhờ lực lượng của ta, để cho thánh linh gia tộc người ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng phía sau bọn hắn liền nhằm vào năng lực của ta làm phương sách, ta không cách nào lại dự đoán liên quan tới gia tộc này bí mật, cuối cùng ta cái vị kia người nắm giữ cũng chết ở thánh linh gia tộc trong tay. Ngươi nói cái kia lão nguyên soái ta vừa mới thử nhìn một chút, trên người hắn cũng có thánh linh gia tộc khí tức, lời thuyết minh đối phương cũng cùng thế lực thần bí này có quan hệ. Cắt Dù yên tĩnh nghe xong, vốn cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể thu hoạch đến nguyên chủ thân thế tất cả tình báo, lại không nghĩ là kết quả này. Là ta quá nghĩ đương nhiên, cái mặt nạ này cũng không phải thần, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện. Cắt Dù không có lại nói cái gì, thu hồi mặt nạ đem điên cuồng tiến sĩ nhốt vào tinh hồng không gian, hắn lúc này mới về nhà. Ngày kế tiếp, Bất Đan Nghị cùng Sán Đi cũng không có phát giác hôm qua động tĩnh, bên kia cách nơi này vẫn là thật xa. Hắn chỉ là phát hiện Cắt Dùn đã khuya mới rời giường, không thể ăn đến Cắt Dùn tự mình làm bữa sáng, Di Chát có chút không cao hứng. Bữa sáng là Đạn Nghị làm, nàng đi gọi Cắt Dùn xuống dùng cơm, nhưng Cắt Dùn chỉ là lười biếng để cho chính bọn hắn ăn trước. Kỳ quái, tại mọi gì tổ cụ thời điểm đi làm lên đều rất sớm, như thế nào bây giờ tham ngủ như vậy? Chẳng lẽ là hôm qua buôn ba nguyên nhân? Đạn Nghị không tiếp tục nhiều lời, nói chỉ là một câu sẽ lưu Cắt Dùn một phần liền mặc kệ. Cùng nông thôn khác biệt, tại dạng này bên trong sinh giai tầng khu cư trú bên trong có rất nhiều tân tiến cơ sở giải trí. Thì như thế giới này công viên trò chơi. Đêm qua mấy người liền thương lượng xong mang Di Chắt đến đó chơi, chờ ăn xong hết bữa sáng liền chờ Cắt Dùn xuống. Bất quá không đợi được Cắt Dùn, lại chờ được bão tuyết. Rõ ràng hôm qua tuyết vẫn là rất tiểu nhân, cái thời tiết mát toi này. Bật mang lấy, kỳ thực là đang an ủi có chút thất lạc cháu trai. Không bao lâu, Cắt Dùn nuốt mắt đi xuống, hắn cũng biết bên ngoài xuống bạo tuyết. Nhìn xem trong phòng khách mấy người, đề nghị, mặc dù không thể đi ra ngoài, bất quá trong nhà chúng ta cũng có thể chơi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chơi cái gì? Di chắc không kịp chờ đợi hỏi. Quả nhiên hắn vị này cứu cứu luôn có biện pháp tốt. Cắt dùn đi đến chính mình mang tới ba lô bên cạnh, từ trong lấy ra một cái bằng phẳng hộp gỗ, bày ra cho bốn người, cái này gọi cờ tướng. Đây là cắt dùn tự mình làm bằng gỗ cờ tướng, quân cờ chữ phía trên cũng là cắt dùn chính mình phiên dịch đồng thời khắc lên. Nhìn xem sự vật mới mẽ kỳ quái này, mấy người đều đụng lên tới. Cắt dùn nhưng là trên bàn bày ra giảng giải. Chỉ là nghe, chắc chắn không thể nào hiểu được. Cắt dùn để cho bật cùng mình xuống mấy cục, cái sau rất nhanh nắm giữ cách chơi, đồng thời nhấc lên hứng thú nồng hậu. Chung quanh nhìn mấy vị đồng dạng nhớ kỹ quy tắc, đều muốn nếm thử. Chờ bật tránh ra, đương nhiên là Di chắt lên trước. Cùng dạng này tiểu hài tử đánh cờ, cắt dùn khẳng định là thả hại. Muốn để đối phương có trò chơi thể nghiệm mới được. Giết cái khó phân thắng bại, cuối cùng lấy cắt dùn thắng hiểm chấm dứt. Chung quanh đại nhân đều có thể nhìn ra cắt dùn đang nhường tiểu hài, cũng không có nói cái gì. Người cả phòng cứ như vậy dựa vào cờ tướng trải qua một buổi sáng. Thằng đến một cái hàng xóm gõ ra môn, để cho đắm chìm tại cờ tướng bên trong mấy người trở về thần. Cắt dùn đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một cái bọc lấy thật dày áo đông phụ nhân, nàng mở miệng hỏi, váy dày một chút, tiên sinh, ta là cái này khu dân cư nhân viên quản lý, ngươi là cái nhà này chủ nhân sao? Ta làm một chút đăng ký. Chương 303, hướng ta tới. Chương 303, hướng ta tới. Phòng ở là ta, bất quá ta sẽ không ở đây thường trú, tỷ tỷ của ta sẽ một mực ở chỗ này. Cắt dùn đối trước mắt bước lên phong tuyết phụ nhân lời nói thật đạo. Phụ nhân ánh mắt ý vị không rõ, cười lấy nói, không được gì. Chỉ cần đăng ký tin tức của ngươi là được rồi. Lập tức nàng liền từ thật dày áo đông bên trong lấy ra có chút nhăn nhíu sổ cùng một chi bút lông chim đưa cho Cắt Dùn. Sổ phía trên ghi chép rất ở thêm nhà tin tức, Cắt Dùn đặc biệt ý lật xem một lượt, không có phát hiện cái gì không đúng gì. Đối phương tựa hồ chính là cái gọi là người quản lý, bất quá mục đích cũng không biết. Cắt Dùn có thể rõ ràng cảm giác được mục đích của đối phương tính chất rất mạnh, tựa hồ chính là về căn nhà này. Chiếu vào sổ bên trên những cư dân khác điền cách thức, Cắt Dùn đem mình tin tức cũng điền đi lên, dùng chính là đi lạng cái tên này. Chờ phụ nhân cầm qua sổ sau, con mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía Cắt Dùn tin tức. Nàng áp chế một cách cưỡng ép nổi vui sướng cảm xúc, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, váy giày tiên sinh, ngươi hẳn sẽ không đi vội vã à? Ta nói là ly khai nơi này. Cắt Dùn càng phát giác cổ quái, nhưng không có cảm nhận được đối phương ác ý, thế là trả lời, đại khái sẽ nổi đến cái này mùa đông kết thúc, thế nào? Không có gì, việc làm quen thuộc mà thôi, ta đi. Phụ nhân nói xong cũng treo lên tuyết trắng rời đi. Cắt Dùn mặc dù rất hiếu kỳ mục đích của đối phương, nhưng cái này mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là hương thân hương lý ở giữa việc nhỏ, không đáng chú ý hắn đóng cửa lại. Đạn Mi bọn người hỏi thăm, hắn liền đem sự tình đại khái nói, mấy người cũng không để ý mà rời đi. Phụ nhân lại là đi vài bước liền mừng rỡ như điên mà chạy về trong nhà mình. Trong phòng ấm áp rất nhiều, trong lò sưởi tường hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt. Trước lò sưởi trong tường rộng lớn trên ghế salon ngồi một cái tóc đen thiếu nữ, trong tay liếc nhìn một bản sách thật dày. Thiếu nữ tóc đen rất thẳng lại nhu thuận, nhẹ nhàng bên cạnh dựa vào là tư thế cũng đem vóc người ngạo nhân đường cong nhẹ ra, da thịt trắng nõn, khuôn mặt càng là tinh xảo. Nghe được mở cửa động tĩnh, nàng chuyển mắt liếc mắt nhìn, ngự tỷ đặc hữu thanh tuyến băng lên, thế nào? Mụ mụ, người cao hứng như vậy. Phụ nhân đem cởi áo khoác ra, cũng không tiếp tục che giấu trong lòng cung hỉ, dạo bước đi tới thiếu nữ bên cạnh ngồi xuống nói, nọ dạ thân yêu của ta. Ngươi nhất định nghĩ không ra ta vừa mới lấy được cái gì. Không đợi thiếu nữ trả lời, nàng liền nói ra đáp án, là quý tộc 4 số phòng bây giờ chủ nhân tin tức. Nghe vậy, thiếu nữ nhíu mày đóng lại sách nhìn về phía mẹ của mình, mụ mụ. Đó chỉ là một nợ tới. Làm như vậy rất không có giáo dưỡng. Không nên mượn thân phận tiện lợi đi làm loại sự tình này. Phụ nhân vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi của mình một chút, nói, thu thập cư dân tin tức vốn chính là công việc của ta một trong, cái này không có gì không đúng. Không cần thảo luận cái này. Nọ dạ, ta xem, đó là một người dáng dấp cũng không tệ người trẻ tuổi, lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Lấy mỹ mạo của ngươi, chắc chắn có thể bắt lấy hắn. Bối cảnh như vậy, về sau mụ mụ. Ngươi quá nghĩ đương nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút, vương quốc nguyên soái làm sao sẽ ở tại dạng này xa xôi chủ thành. Ghen vương quốc nhiều như vậy phồn hoa thành trì, nơi đó không giống như ở đây hảo. Coi như nhân gia thực sự là nguyên soái tử tôn, làm sao lại vừa ý chúng ta gia đình như vậy? Đối phương nhiều lắm là chỉ có thể chơi đùa, cuối cùng tìm được tương xứng quý tộc, vẫn là sẽ đem ta hất ra, nhiều lắm là xem như ở bên ngoài tình phụ. Thiếu nữ nói rất chắc chắn, bởi vì bên người nàng tỷ bội liền từng có tương tự kinh nghiệm. Nó ra, ngươi không giống nhau. Suy nghĩ một chút những cái kia vì ngươi điên cuồng nam nhân, ngươi nhất định có thể bắt được tâm của tên tiểu tử kia. Ngươi hẳn là đối với mỹ mạo của mình có lòng tin. Phụ nhân tận tình khuyên bảo đạo. Tốt, mụ mụ, ta biết ngươi rất muốn leo lên đại quý tộc, nhưng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đánh hạ lão sư cho ta đầu đề. Chờ sau này tốt nghiệp, ta lên làm giáo thụ hoặc tiến sĩ, địa vị như vậy đồng dạng không thấp. Hai người tranh chấp rất lâu, cuối cùng lấy nữ nhi không chịu nổi kỳ nhiễu lui về gian phòng kết thúc. Toàn nào đó chỗ âm trầm địa khu lâu đài cổ xưa bên trong, một vị tóc trắng anh tuấn nam tử đứng tại đại điện bên trong. Trước mặt hắn, mụ phi mấy cái ma cà rồng vừa mới từ chỗ chết chạy ra cúi đầu đứng thẳng. Mặt khác một bên còn có một đạo thân ảnh, nếu như Cắt Dùn ở đây cũng chắc chắn có thể nhận ra. Đó chính là lần trước tại trên lễ ghi lạ tiệc sinh nhật xuất hiện ma cà rồng Diệu Ly. Các ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Đường đường tứ cấp huyết tộc, tự nhiên bị dễ dàng như vậy bắt được, còn biến thành loại kia xấu xí bộ dáng. Thật không muốn thừa nhận các ngươi là học đồ của ta. Nam tử tóc trắng dáng người đứng nghiêm, trong miệng lại là không chút nào tha người. chúng ta cũng chưa từng có gặp phải như thế giảo hoạt nhân loại. Hắn đây không phải các ngươi khinh địch lý do. Có cái nữ ma cà rồng phản bác, cũng là bị nam tử tóc trắng nghiêm nghị quả mắng. Nam tử tóc trắng tự cho là ưu nhã nói một hồi lâu, lúc này mới làm sơ ngừng. Một bên Diệu Lì tìm được cơ hội liền chen miệng nói, các ngươi nói là bị một cái người sói cứu được, gọi là cặt dùn sao? Mù Phỉ trong nháy mắt trợn tròn hai mắt, không thể tin nói, Diệu Lì, ngươi biết hắn? Các ba cái huấn luyện ma cà rồng cũng là biểu lộ của không sai biệt lắm. Diệu Lì biết mình đã đoán đúng, chỉ là hàm hồ trả lời, tại một cái trên yến hội nhận biết, rất đặc biệt người sói, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Mù Phỉ ánh mắt cổ quái, vị đồng tộc này thế nhưng là một cái kỳ hoa, hành vi làm việc đều vô cùng kỳ quái, chuyên chú nghiên cứu ma pháp rất giống trong nhân loại những cái kia cứng nhắc ma pháp sư. Nhưng đối phương lại có rất nhiều người kỳ kỳ quái quái mạnh, đặc gì, quang chi cự lòng, lang thang cự nhân mấy người. Những thứ này cũng coi như, bây giờ thậm chí ngay cả đời đời cựu địch người sói đều biết. Bất quá Mù Phỉ nghĩ đến chính mình cũng nhận biết liền bình thường trở lại. Cái kia người sói chính xác như Biểu Lì nói như vậy, là cái rất đặc thù tồn tại. Người không nói ta cũng quên, ta còn không có hỏi các người, người sói cường đại kia vì sao lại cứu các ngươi? Phải biết người sói cùng huyết tộc vẫn luôn là tử địch. Nam tử tóc trắng đông nhiên đặt câu hỏi. Bốn cái ma cả giống liếc nhau, cuối cùng vẫn là Mù Phỉ chủ động đứng ra nói, là ta trước tiên nhận biết cái kia người sói, lúc đó ta đi một cái gọi mỏ gì tổ cụ trấn chỗ cùng một nhân loại giao dịch, ở trên trấn nhìn thấy hắn bán thịt heo, ta liền hiếu kỳ đi lên nói với hắn mấy câu, lúc đó chỉ là lẫn nhau nói tên của mình, cũng không có bao nhiêu giao tình. Lần thứ hai chính là tại bạt tờ ỉ trong chủ thành chúng ta bốn người đi đoạt về di vật lúc gặp phải, hắn đi lên cảnh cáo chúng ta chớ làm tổn thương người vô tội, cũng không có lên mâu thuẫn gì. Cuối cùng chính là lần này cứu chúng ta, hắn chỉ là nhìn thấy chúng ta bị bắt liền đến thuận tay giải cứu nghe xong, Điệu Lì cùng nam tử tóc trắng đều trầm mặc, hai người nghĩ lại là khác biệt. Điệu Lì đối với cặt dùn hành vi ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, đó là một cái tùy tính người sói, hơn nữa có đầy đủ nhân tính, đối với đã gặp mặt vài lần dị tộc xuất thủ tương trợ không có gì không đúng. Mà nam tử tóc trắng liền suy tính càng nhiều, hắn cảm thấy đối phương làm như vậy tuyệt đối có ý đồ gì, bất quá người sói cũng là như thế thô lỗ không có đầu óc, sẽ không làm cho âm như quỷ kế gì mới đúng. Chương 304, ứng phó fan hâm mộ chương 304, ứng phó fan hâm mộ thẩm nghị không thông, nam tử tóc trắng liền càng phát giác chuyện này nước rất sâu. Chẳng lẽ là quấn vào cái gì kinh thiên đại âm mưu? Người sói có lẽ là giả trang, mục đích đúng là vì tiếp cận chúng ta huyết tộc, tiếp đó mưu đoạt bảo bối của chúng ta, hay là hướng về phía ta huyết tộc này đại thiên tài tới. Trong lúc nhất thời, nam tử tóc trắng không biết bộ não bao nhiêu lộ dịch không thông cố sự, cảm giác chính mình tình cảnh mười phần nguy hiểm. Mù Phỉ mấy cái ma cà rồng nhìn hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng, cũng không dám quấy rầy, nếu như biết nam tử tóc trắng trong lòng nghĩ là cái gì, bọn hắn đoán chừng phải tam quan vỡ vụn. Rất lâu không có người nói chuyện, Biểu Lì thực sự không chịu nổi, hắn nhưng là ghét nhất lãng phí thời gian, thế là lên tiếng nói, à bớt, ta muốn những cái kia thí nghiệm tài liệu ngươi đến cùng có cho hay không ta. Hắn tới nơi này mục đích đúng là hướng bằng hữu tài đại khí thôn này mượn quý giá thí nghiệm tài liệu, không trả cái chủng loại kia. Được gọi là ản bật nam tử tóc trắng căn bản liền không muốn cho mượn cho bằng hữu vô sỉ này bất kỳ vật gì, nhưng bây giờ hắn đã đối với mình bị để mắt tới chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên không tâm tình cùng đối phương áo. Hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay, chính ngươi tìm người hầu đi lấy, đừng có lại tới phiền ta. Diệu Ly đại hỉ, lập tức hướng về ngoài điện bay đi. Mù Phi nhìn thấy ản bật một bộ dáng vẻ lo lắng, cho là lại là ném đi di vật, thử hỏi dò, lao sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Ản bật liếc mắt nhìn nàng, hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không đem tin tức của ta nói cho cái kia người sói? Mù Phi liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Ta hướng thủy tổ phát hệ. Thấy mình học đồ khẳng định như vậy bộ dáng, ản bất liền phán đoán, xem ra là thông qua khác con đường biết ta, thực sự là giảo hoạt. Ho nhẹ một tiếng, hắn đối với bốn cái ma cà rồng nói, các ngươi đều phạm vào rất sai lầm ngu xuẩn, xem ở đem di vật tìm trở về phân thượng, liền không không thu các ngươi tòa thành, bất quá phải phạt cầm đoán. Bốn cái ma cà rồng cũng là thở dài một hơi, chỉ cần không không thu tòa thành liền tốt, đó là bọn họ tối nhìn chúng tài sản. Để cho mủ phi bọn người chính mình lui ra sau, ản bất liền định cho mình tòa thành nhiều hơn mấy tầng phòng hộ. Nhưng mà còn không đợi hắn động thủ, nhận được mấy vị huyết tộc lao tổ mật hội thông chi. Bắt gỡ ý chủ thành. Cái nào đó thượng tầng trong yến hội. Cắt Dùn ngồi ở yến hội bắt mắt nhất chỗ, ký tên kỳ đến sức đầu mẹ chán. Nguyên bản hắn hôm nay là muốn cùng đàn ý bọn hắn đi cái gọi là khu vui chơi, nhưng không biết là ai nói Cắt Dùn chuyện cổ tích này cha, thế là liền có rất nhiều người tới cửa mời. Vừa mới bắt đầu hắn là đều cự tuyệt, nhưng là người vừa tới ra giá càng ngày càng cao, hắn không muốn, đàn ý mấy người liền không vui. Bạch kiểm tiền không cần đơn giản chính là đầu góc có bệnh. San đi nói như vậy. Bất đắc dĩ, Cắt Dùn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tới, cũng dẫn đến người một nhà đều tới. Ngoại trừ Cắt Dùn ở đây vội vàng ứng phó fan hâm mộ, bất, Đan Nghị cùng Sản đi mang lấy di chát lại tại trong yến hội chơi. Đừng để ta biết là ai đem vị trí của ta bại lộ cho những người này. Cắt Dùn động tác trên tay nhanh chóng, trong lòng oán hận. Lúc này cái nào đó cũng tại bạt tờ ỷ chủ thành công chủ không hiểu hắt hơi một cái. Công chúa điện hạ, ngài là cảm lạnh sao? Tam công chúa bên cạnh, một vị trẻ tuổi nữ kỵ sĩ quan tâm hỏi. Thân mang một thân quý tộc bình thường váy tam công chúa khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Bọn hắn lúc này đang ở tại một nhà hào hoa trong nhà ăn, vị trí cạnh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài trong đại lâu yến hội náo nhiệt. Công chúa điện hạ, mặc dù chuyện cổ tích rất tuyệt, nhưng cũng không cần đến ngài tự mình đến ở đây thúc canh a. Nữ kỵ sĩ giống như là nhịn rất lâu, cuối cùng hỏi âm thanh. Cũng đã lâu. Cắt Dùn tiên sinh thế nhưng là mấy tháng không có phát chuyện xưa mới, như vậy sao được? Tam công chúa nghiêm túc nói. Thế nhưng là trong câu lạc bộ khác nghệ thuật gia sáng tác thế nhưng là chậm hơn, có đôi khi một năm cũng không có tác phẩm, như thế đều không gặp ngài đi thúc giục nữ kỵ sĩ âm thanh rất nhỏ, nhưng Tam công chúa vẫn có thể nghe. Nàng hơi nhíu mày, những người khác là những người khác, ngươi không có thấy phía trước Cắt Dùn tiên sinh phát bản thảo có nhiều chăm chỉ sao? Gần nhất nhất định là lười biếng. Lập tức nàng vừa cười nói, bây giờ để cho vị này vĩ đại nghệ thuật gia biết, hắn có bao nhiêu được hoàn nền, như vậy hắn mới có động lực tiếp tục sáng tác. Vậy chúng ta phải chờ tới lúc nào mới đi cùng gặp mặt hắn? Chờ một chút, buổi chiều 4, 5 điểm A. Nếu như Cắt Dùn nghe được vị này Tam công chúa lời nói, nhất định sẽ nói một câu, ta cảm ơn ngươi à. Trong yến hội, Cắt Dùn đã đem ký tên ký ức khắc tiến trong cơ thể, tới ký tên fan hâm mộ không có chú ý tới, túi đầu Cắt Dùn con mắt đã đóng lại. Cánh tay của hắn lại giống như là chính mình sống, cảm nhận được đưa tới trang giấy liền tự động ký tên. Cũng chỉ có Cắt Dùn dạng này cơ thể có thể làm được điểm này. Thằng đến có nhỏ nhẹ tiếng ngáy vang lên, mới có người phát giác Cắt Dùn trạng thái có chút không đúng. Thế là bên cạnh phụ trách phục vụ nữ bộc tiến lên nhỏ giọng hỏi một tiếng, Cắt Dùn tiên sinh, ngài không có sao chứ? Không có phản ứng, nữ bộc lại đẩy. Cắt Dùn giống như là lên lớp ngủ giật mình tỉnh giấc đột nhiên ngẩng đầu, nhập nhèm hai mắt liếc nhìn xung quanh, nói, kết thúc. Nữ bộc phản ứng một hồi lâu, vẫn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Biểu tượng nói cho nàng, trước mắt vị tiên sinh này vừa mới là đang ngủ trạng thái ký tên, nhưng lý trí lại nói cho nàng đây là không thể nào. Cắt Dùn nhìn nữ bộc giống như là hóa đá, lại nhìn thấy bên cạnh còn xếp hàng dài đội ngũ, biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nói là, xin lỗi, vừa mới nhắm mắt ngủ một hồi, tiếp tục ca. Nữ bộc ngơ ngác thối lui đến một bên, còn đang vì tình cảnh vừa nãy tìm kiếm giải thích hợp lý. Lúc này, yến hội trong đám người đi tới một đám dung quang đầy mặt, xuyên quý tộc đồ đông thanh niên, nam nam nữ nữ trò chuyện với nhau đi tới. Mau nhìn, đó chính là chuyện cổ tích tác gia. Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta mau qua tới muôn ký tên. Thật giai đội, chúng ta vẫn là tại đợi chút đi. Chúng ta là quý tộc, sắp xếp đội nào? Chớ đã, cái kia Cắt Dùn như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Mấy người giữa lúc trò chuyện, lại là có một cái tăng thể diện nhạy bén vui thanh niên nhìn xem Cắt Dùn bộ dáng nhíu mày lại. Những người khác nghe vậy cũng là lập tức nhìn kỹ Cắt Dùn khuôn mặt. Lúc này liền có hai cái thanh niên cũng là phát giác nhìn quen mắt, tới mấy giây liền kêu, đây không phải là đi lặn sao? Ta còn tưởng rằng hắn đã chết, cùng cha mẹ của hắn cùng một chỗ. Đi qua một nhắc nhở như vậy, cảm thấy nhìn quen mắt bọn cũng là cả kinh. Khác không có cảm thấy nhìn quen mắt người, nhưng là căn bản chưa thấy qua cơ thể của Cắt Dùn nguyên chủ. Đi lặn chính là các ngươi nói trước đó thường xuyên đi theo các ngươi sau lưng thiếu gia nhà giàu. Trong đó cũng có người nghe qua đi làm đại danh. Không tệ, hắn lại chính là chuyện cổ tích tác giả, còn đổi một cái tên, đi. Chúng ta đi cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Một đám người đều cảm thấy chơi vui, mang theo việc vui cùng trêu cợt cảm xúc vòng qua đội ngũ trực tiếp hướng về phía trước nhất ký tên Cắt Dùn đi đến. Chương 305, chuyện xưa mới chương 305, chuyện xưa mới Cắt Dùn kỳ thực đã sớm chú ý tới mấy cái người quen nhưng hắn căn bản liền không có đem mấy cái này nhảm chán hoàn khố để vào mắt. Cảm giác được cái này, một số người mang theo chiêu bài nụ cười vòng qua đội ngũ đi tới, là hắn biết một hồi phải cho những thứ này không có đi qua đánh đập thanh niên nhóm học một khóa. Đang tại xếp hàng một số người gặp những quý tộc này từ đệ tiến lên, một bộ muốn tìm phiền phức bộ dáng, lập tức lên tiếng chỉ trích, mấy vị tiên sinh này, thỉnh tuân thủ trật tự. Đây là ý mãi nạp nộp đại nhân cử hành yến hội, không phải là các ngươi có thể quấy rối. Cắt Dùn tiên sinh là quý khách, không cho phép các ngươi quấy rầy. Thân phận của những người này cũng không bằng những quý tộc này từ đệ, nhưng bọn hắn là Cắt Dùn fan trung thành, hoàn toàn không sợ đắc tội quý tộc. Mấy cái con em quý tộc đối với đám người này chỉ trích không lắm để ý, chúng ta là Cắt Dùn tiên sinh lão bằng hưu, tìm hắn ôn chuyện một chút mà thôi. Nào có phá hư trật tự. Đúng vậy không tệ. Bọn hắn lấy mượn cớ như vậy trở về mắng, sau đó mặc kệ người khác như thế nào phản ứng, rất mau tới đến đang tại ký tên Cắt Dùn bên cạnh. Không chút nào quản Cắt Dùn có phải hay không đang bận, cái kia tăng thể diện thanh niên rắc giọng liền nói, "Hắc, đi làn, người còn tốt chứ? Làm sao lại thành tác gia?" Nói xong cũng phải dùng tay đi chụp Cắt Dùn bả vai. Nhưng Cắt Dùn lại là ngữ khí lạnh lùng tới một câu, "Đi một bên chơi, bằng không thì giết chết ngươi." Phối hợp thêm Cắt Dùn cố ý tán phát sát khí cùng người sói hung tàn khí chàng, tăng thể diện thanh niên sắc mặt đại biến, bị sợ đột nhiên tối lui. Toàn thân đều ra một tầng mồ hôi dịt, hơn nữa còn tại hơi run rẩy, tiếng tim đập càng là giống nổi trống vang dội. Cái này rất giống mới vừa từ trong miệng một đầu manh thú trở về từ coi chết. Đồng bạn thấy hắn bị một câu nói liền cho hù sợ, lập tức giễu cợt không ngừng. Tình hồn lại tăng thể diện thanh niên giận dữ. Suy nghĩ một chút đã từng đi lạc đi theo phía sau bọn họ chó săn bộ dáng, suy nghĩ lại một chút tình hình vừa nãy, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Không đợi hắn phát tác, lại có người muốn đi trêu cợt Cắt Dùn. Đó cũng là một thanh niên, lén lén lút lút muốn đi cướp Cắt Dùn ký tên bút. Suy nghĩ một hồi Cắt Dùn tới cướp liền ném cho cái khác người, chơi một tay khỉ làm xiếc. Bất quá hắn nhắm ngay thời cơ vừa ra tay, bút không có cầm tới, ngược lại là bàn tay bị bút cho đâm xuyên qua. Máu tươi đỏ thấm từ mu bàn tay bốc lên, thanh niên tựa hồ còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. A! Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, là trong con em quý tộc mấy nữ sinh. Bị đâm xuyên bàn tay thanh niên lúc này mới ngã xuống đất la lộn, đau đớn kêu to, nước mắt nước mũi cùng lưu. Cắt Dùn đối với đồng dạng bị sợ ở đám fan hâm mộ xin lỗi nói, xin lỗi các vị, hù đến các người, ta trước tiên xử lý một chút mấy cái này con rồi. Hắn đứng lên, mấy cái con em quý tộc bản năng lùi ra phía sau. Tăng thể diện thanh niên lúc này mới phát hiện, Cắt Dùn so trong trí nhớ cao rất nhiều, nhìn lên tới cũng tăng lên không thiếu, đi tới cảm giác gáp bách vậy mà so với hắn lao cha còn mạnh hơn. Cắt dù đem trên mặt đất gào thảm thẳng xui xẻo vô tình đá phải một bên, trực tiếp một tay bóp lấy một cái con em quý tộc cổ. Đối phương căn bản không có phản kháng, hoàn toàn không tránh thoát. Bụp một tiếng, một cái vang dội cái tát vang lên. Chơi vui sao? Cắt dù nhàn nhạt hỏi. Bị bóp lấy thanh niên hai mắt phun lửa, phụ thân hắn đều không nặng như vậy tay đánh qua hắn. Ta muốn hắn vừa muốn nói dọa, lại là một cái tát. Chơi vui sao? Cắt dù hỏi tiếp. Liên tục mấy cái tát xuống, thanh niên cuối cùng cầu xin tha thứ cũng vô dụng, thẳng đến bị đánh ngất xỉu đi qua mới bị ném mở. Cắt dùn lại đi đến tăng thể diện thanh niên trước mặt, đồng dạng xáo lộ. Cái này một số người đều bị hắn khí tức áp chế, chạy không được. Đi làn. Ta là A-A-Gạm. Ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Uy hiếp như vậy không có một chút tác dụng nào, cắt dùn nên đánh vẫn như cũ đánh. Đồng dạng là đánh ngất xỉu mới bỏ qua. Động tính như vậy tự nhiên đưa tới lần này đến hội chủ nhân chú ý, là một vị nhìn qua rất có hàm dưỡng trung niên nam nhân, quần áo khảo cứu không hiện dung tục. Hắn đến hiện trường lại không có tiến lên ngăn cản cắt dùn hành vi. Những quý tộc này tử đệ đều bị cắt dùn dạy dỗ một lần, nam bạn hai, nữ liền gõ búng giữa chán. Nam hôn mê, nữ bị đập vào một góc rụt lại, ôm đầu nhỏ giọng nức nở. Lúc này đến hội chủ nhân mới lên đến đây, cười lấy nói, cắt dùn tiên sinh, bọn hắn có hay không làm bị thương tay của ngươi à? Cắt dùn cũng là bị đối phương lời này làm cho mộng một cái trước mắt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương hơi có vẻ cổ quái. Bất quá hắn vẫn nói câu, ta không sao, ngoại trừ sáng tác, ta còn hiểu sơ một chút quyền cước. Cắt dùn hành động như vậy tại đám fan hâm mộ xem ra chính là thật chân tình, chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm yêu thích. Dù sao vừa mới bắt đầu chính là mấy cái này con em quý tộc ganh tị đến tìm phiền phức, cũng không trách cắt dùn ra tay giáo huấn. Thì ra là như thế này. Cắt dùn tiên sinh thực sự là ta đã thấy đặc biệt nhất nghệ thuật gia, buổi tối nhất định muốn cùng ta các bằng hữu thật tốt nói một chút. Cắt dùn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ phụ họa. Vật, đang nghỉ cùng sẵn đi mấy cái đều thấy được tình cảnh vừa nãy, vốn đang thay cắt dùn lo lắng, nhìn thấy cái kia gọi ủy mại nạp mộc tiến hội chủ người như thế thái độ mới thở phào. Không nghĩ tới lớn như vậy nhân vật như thế ưa thích đi lạn. Chuyện xưa của hắn xem ra ở cấp trên vòng tròn bên trong rất được hoan nghênh đâu. Đan Nghị rất là vui mừng nói. Chuyện cổ tích ta tại cùng một chút quý tộc trong lúc nói chuyện với nhau cũng nghe qua, bất quá không nghĩ tới tác giả lại là Đi Lạn. Hắn tại sao phải đổi một cái tên? Cắt dùn chẳng lẽ so Đi Lạn em hay sao? Vẫn rất không hiểu hỏi. Ngươi không có chú ý tới Đi Lạn biến hóa rất nhiều sao? Hắn có lẽ cũng là muốn cùng đi qua chính mình chia cắt, đây chính là hắn nói tới cảm giác nghi thức. San đi cấp ra giải thích của mình. Lúc này Di chắc đang tại một gian khác trong phòng cùng một đám tiểu hài chơi, cho nên cũng không có tham dự đề tài của bọn họ. Mấy cái kia con em quý tộc bên trong có một cái ta biết, tựa như là trước đó cùng Đi Lạn cùng nhau chơi của quý tộc thiếu gia, hắn cũng bị đánh, xem ra Đi Lạn thật sự thay đổi. Đan Nghị chỉ vào một cái kia tăng thể diện thanh niên nói, mấy người sốt ruột thảo luận lấy. Mà yến hội chủ nhân đã sai người đem mấy cái người bị hại khiêm đi, đồng thời nói cho Cắt Dùn hắn sẽ làm định đối phương người nhà, không cần lo lắng đằng sau sẽ trả thù cái gì. Cắt Dùn tiên sinh, ngài đã rất lâu không có tuyên bố chuyện xưa mới, có thể nói cho ta biết lúc nào sẽ có chuyện xưa mới sao? Tốt nhất giống mỹ nhân ngư như thế, đó là ta thích nhất cố sự. Một cái fan nữ lấy dũng khí, đỏ lên khuôn mặt hỏi. Đây là khác fan hâm mộ đều quan tâm vấn đề. Cắt dùn thầm nghĩ chính mình cũng mới mấy tháng không có viết mà thôi, không tính lâu mới đúng, bất quá hắn vẫn như cũ cười trả lời, rất nhanh, ta đã có linh cảm. Là dạng gì cố sự? Mấy người đồng thời hỏi âm thanh. Ân cắt dùn cố ý do dự mấy giây, một cái câu chuyện tình yêu, bất quá không tính là chuyện cổ tích. Nghe vậy, đám fan hâm mộ lập tức gieo hò lên tiếng, nhất là fan nữ, lẫn nhau ôm thét lên lại che miệng, kích động bộ dáng có thể xưng điên cuồng. Thật sự là quá tốt. Cắt dùn tiên sinh, ngươi không biết những cái kia bắt chước ngươi tác giả viết cố sự có nhiều kém cỏi. Là thời điểm để cho bọn hắn xem người nào mới thật sự là chuyện cổ tích cha. Chương 306, ác ma mục đích chương 306, ác ma mục đích ký một ngày, tận tới đêm khuya, cắt dùn cuối cùng có thể thoát khỏi việc làm nhảm chán này. Tiến hội thời khắc đều ở vào náo nhiệt bên trong, không biết cái kia ỉ mại nạc nọc rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu. Ngược lại cắt dùn chính là nhìn thấy không ngừng có người đi vào. Xem như trận yến hội này nhân vật chính, tại ký tên nghỉ ngơi ăn cái gì thời điểm còn sẽ có mặc không tầm thường người tiến lên bắt chuyện. Giao lưu nhiều, Cắt Dùn cũng tự động lục lọi ra được đối thoại kỹ xảo, còn có thể ứng phó cái này một số người. Bây giờ, hắn cố ý tránh thoát những người khác ánh mắt, đến không đáng chú ý xóa sình, chuẩn bị kỹ càng hào hoán một chút. Uống vào mấy ngụm nơi này rượu mắc tiền, hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Trong chủ thành buổi tối còn rất nóng náo, dù cho bây giờ có tuyết rơi, vẫn như cũ có thể nhìn đến bóng người trên đường lui tới. Loại kia giống dày hơi nước ô tô cũng có, bất quá đem so với phía trước, sửa đổi không thiếu. Nhìn thẳng nhập thần lúc, một bên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Cắt Dùn tiên sinh, ta có thể tìm được ngươi. Quay đầu nhìn lại, lại là Lao Miêu. Đối phương lúc này người mặc lao công phục, toàn thân là mồ hôi, giống như là mới vừa khô xong sống. Lao Miêu, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Cắt Dùn là thực sự có chút hiếu kỳ, lần trước không biết là tại bao lâu phía trước, hắn cho là Lao Miêu một mực ở tại mỏ gì tổ cụ bên kia. Ta có thể mặc kệ ở nơi nào, bởi vì ta là cái tự do công nhân, nơi nào có kiếm tiền sống ta sẽ đi nơi nào. Lao Miêu lau mồ hôi đến Cắt Dùn bên cạnh ngồi xuống. Trên người hắn mùi mồ hôi rất đậm, đến mức tiếp cận Cắt Dùn không có đoán được. Thật đúng là xảo, thế mà ở đây đều có thể gặp. Cắt Dùn luôn cảm thấy trước mắt cái này người có chút thần bí, bất quá lại tìm không ra đáng giá hoài nghi. Nguyên bản ta là muốn đi tây khu nhà máy, bất quá nghe nói nơi này yến hội là vì vĩ đại chuyện cổ tích cha Cắt Dùn cử hành, ta liền quả quyết lựa chọn ở đây, sự thật chứng minh lựa chọn của ta là chính xác. Ở đây không chỉ có cơm nước hảo, hơn nữa chủ nhà cho tiền công thật sự nhiều. Lao Miêu cười cực kỳ thoải mái. Ta có thể hướng chủ nhân nơi này nói một tiếng, đến lúc đó ngươi có thể cầm càng nhiều. Cắt Dùn cầm qua một bên rượu đưa cho đối phương nói. Lao Miêu khoát khoát tay, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng mà không cần, bây giờ tiền công rất thích hợp, hay không tiêu hao ngươi ân tình cho thỏa đáng. Hắn cầm qua rượu liền thống khoái uống một miệng lớn, chép miệng một cái, trong miệng cảm thụ lấy nồng đậm mùi rượu, tán dương, uống ngon thật. Sau đó Lao Miêu đông nhiên nói, Cắt Dùn tiên sinh, ta vốn cho là ngươi sẽ kinh thương liền đã rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn sáng tác. Trên thế giới này tại sao có thể có ngươi người lợi hại như vậy? Ta chỉ là học tạm, kỳ thực đều không thể nào tinh thông. Cắt Dùn vẫn là lựa chọn khiêm tốn một câu. Ngươi dạng này đã rất lợi hại. Nếu như ta có ngươi dạng này bản sự, vậy thì rất thỏa mãn. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi lâu. Lao Miêu đông nhiên giống thuận miệng nhắc lên nói, không biết Cắt Dùn tiên sinh ngươi có hay không chú ý Lâm Đông Chi Quốc chuyện bên kia. Cái kia xuất hiện tại chúng ta bên kia thất cấp người sói thế mà xuất hiện ở cực hàn đại lục trong di tích. Ta đương nhiên biết, bởi vì chính là ta. Cắt Dùn uống một ngụm rượu, gật đầu nói, nghe qua một chút. Ta may mắn nhìn qua một đoạn ngắn, kia thật là so trên sân khấu diễn xuất muốn đặc sắc vô số lần. Nếu như có thể nhìn thấy hoàn chỉnh liền tốt. Nâng lên cái này, Cắt Dùn cũng có chút phiền muộn, mình tại dưới tình huống không biết chuyện, hướng ngoại giới phô bày phương thức chiến đấu của mình. Mặc dù không có nhiều ảnh hưởng, nhưng cảm giác chính mình có chút thua thiệt. Lao Miêu tự mình nói một hồi, sau đó lấy tay vô vô Cắt Dùn tay nói, Cắt Dùn tiên sinh, ta nói với ngươi một cái chỉ có ta biết bí mật. Cắt Dùn giả vờ rất tò mò bộ dáng hỏi, bí mật gì? Kỳ thực, ta biết lần trước ma tộc vì cái gì xâm lấn phèn nở cái chỗ kia. Làm sao có thể? Cắt Dùn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng nghiêm túc, mau nói. Ngươi làm sao biết? Lão Miêu chột dạ nhìn một chút đi tới đi lui các tân khách. Lúc này mới tiến đến Cắt Dùn bên tai nói, đám kia ác ma khẳng định là vì giải trừ đại lục đối với hạ giới phong ấn. Theo ta được biết, muốn làm dạng này, vậy thì nhất định phải đến một dạng bị giấu ở kỵ sĩ trong thánh điện đồ vật. Ngươi sẽ biết những thứ này. Hơn nữa ngươi là thế nào chắc chắn những thứ này suy luận? Cắt Dùn mặt mũi tràn đầy cũng là hoài nghi. Lão Miêu cười thần bí, ta và ngươi nói qua, bạt lở ỉ phiến địa vực này rất nhiều chỗ ta đều đi qua, tại rất nhiều năm trước, phèn nở từng xuất hiện một cái thần bí di tích, ta lúc đó ở bên kia một nhà trong nông trại việc làm, là nhóm đầu tiên người phát hiện một trong. Phía trên nhận được tin tức, rất nhanh liền phái người xuống điều tra, bất quá ở trước đó, ta liền lặng lẽ đi vào. Nghe đến đó, Cắt Dùn nhịn không được nói, ngươi thật đúng là lớn mật, địa phương như vậy không cẩn thận liền sẽ chết. Lão Miêu cười hắc hắc hai tiếng, ta thật sự là hiếu kỳ, ta có ném một con mèo đi vào, mèo không chết, bình an đi ra, cho nên ta mới dám đi vào. Như vậy ngươi tại trong di tích phát hiện cái gì? Cũng không có gì, bên trong chính là một cái sắt giống, chỉ là ở giữa có cái bia đá, phía trên khắc đầy cổ đại văn tự, ta thu lấy cái kia tới, liền tự mình ra di tích. Đằng sau ta cố ý tìm người phiên dịch một chút, lúc này mới biết một cái tin tức động trời, thì ra trước đây thật lâu ác ma là có thể tùy ý xuất nhập đại lục, nhưng phía sau không biết vì cái gì, chúng thần liên hợp phong ấn thông đạo tới. Cho tới bây giờ, đám ác ma mới sẽ rách ra một cái không ổn định vết nước, chỉ có thể cung cấp một bộ phận ác ma ra vào. Rất rung động. Đúng không? Mà lên còn ghi lại nói, có đồ vật cái tên ta nhớ không ngừng có thể tại trên phong ấn mở một cái ổn định thông đạo. Ta đoán vật kia chắc chắn bị các kỵ sĩ cầm đi. Nghe xong những thứ này, Cắt Dùn tự nhiên có chính mình phán đoán. Hắn tạm thời không đi quản lão Miêu biết điều này khả nghi tính chất, liền cung cấp tin tức mà nói, có rất nhiều tác dụng. Dự báo mặt nạ đoán chừng không thể dự báo những tin tức này, đám ác ma che đậy thủ đoạn thế nhưng là rất tân tiến. Hắn không thèm để ý đám ác ma sẽ lấy phương thức gì cái không có biện pháp giành cái kia có thể phá hư phong ấn đồ vật, Cắt Dùn bây giờ trong đầu nghĩ là chúng thần tại sao muốn phong ấn ác ma. Dương dậm ý chí nói chúng thần không còn hàng lâm đại lục muốn đi tránh hay, này lại không sẽ cùng phong ấn ác ma có quan hệ. Cắt Dùn suy đoán. Lão Miêu gặp Cắt Dùn bộ dáng, tưởng rằng đối phương bị mình tin tức rung động đến, lập tức vô cùng sảng khoái, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng có người có thể để cho hắn nói ra tựa như. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Cắt Dùn quay đầu nghi hoặc hỏi. Lao Miêu ngữ khí giống như là chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua, nhưng bây giờ lại nói cho Cắt Dùn. Lao Miêu chờ chính là Cắt Dùn hỏi cái này, nói, ta cũng nghĩ nói cho những người khác, nhưng những bằng hữu kia của ta thân phận đều không thể nào cao, nói cho bọn hắn cũng vô dụng, ngươi cũng không giống nhau, ngươi bây giờ thế nhưng là nhận biết chân chính đại nhân vật. Ngươi có thể thay ta cảnh cáo phía trên. Vạn nhất đám ác ma thật là đi về bất kia, cũng liền có phòng bị. Chương 307, đi theo ta chương 307, đi theo ta ngươi muốn thông qua ta chuyển cáo những cái kia đại quan. Cắt Dùn có chút ngoài ý muốn Lao Miêu mục đích. Đúng vậy, cái này rất có cần thiết không phải sao? Lao Miêu rõ ràng đối với quyết định của mình rất chắc chắn. Cắt Dùn cũng không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là thở dài nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển cáo. Lao Miêu lúc này lộ ra rất chất phát nụ cười. Lúc này một cái nam buộc đội vã tới đối với Cắt Dùn nói, Cắt Dùn tiên sinh, các bằng hữu của Lao gia đã toàn bộ có mặt, đang tại phía trên trong phòng, liền chờ ngươi. Cắt Dùn hướng Lao Miêu tạm biệt, đi theo nam buộc rời đi. Dọc theo phủ lên quý báu thảm bậc thang đi lên, hắn tiến nhập ý mại nạ nọc chuẩn bị hào hoa chiêu đại ở giữa. Một đám nhìn qua thân phận không tầm thường người tụ tập cùng một chỗ, gặp Cắt Dùn đi vào liền nhiệt tình chào đón. Cái này một số người cũng là loại kia cực kỳ yêu thích nghệ thuật thượng tầng người, cho nên đối với Cắt Dùn mười phần tôn trọng. Không tốt cô phụ phần này nhiệt tình, Cắt Dùn chỉ có thể là ở đây nhàm chán ứng phó. Hắn còn ngửi thấy nơi này có một vị ẩn tàng đại nhân vật, là vị thiên tài kia phòng bếp câu lạc bộ chỗ dựa, Tam công chúa. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không ra cùng gặp mặt hắn, nhưng Cắt Dùn phỏng đoán mình tại nơi này tin tức sở dĩ sẽ truyền ra ngoài là đối phương làm. Trong phòng cười nói âm thanh không ngừng. Tam công chúa tại ba vị cường đại nữ kỵ sĩ bảo vệ dưới ngồi ở sát vách một gian hào hoa trong phòng. Công chúa điện hạ, ngươi muốn không vẫn là đi gặp một lần vị tiên sinh này à? Dù sao tới đều tới rồi. Nữ kỵ sĩ đề nghị. Nguyên bản Tam công chúa đã sớm tới, chỉ là vừa xảo ngộ đến Cắt Dùn giáo huấn mấy cái kia con em quý tộc chuyện. Thế là Cắt Dùn hình tượng ngay tại Tam công chúa nơi này có rất lớn thay đổi, cũng không phải hư thay đổi, ngược lại càng ngày càng để cho người ta cảm thấy đặc thù. Lại nghe được Cắt Dùn sắp có tân tác vấn thế, Tam công chúa đã cảm thấy chính mình xuất hiện thúc canh cũng có chút cưỡng ép ý tứ, liền dự định không thấy mặt. Mục đích của ta đã đạt đến, cũng không cần làm ta sợ nghệ thuật ra, dạng này để cho hắn không biết liền tốt. Tam công chúa vừa dùng cái nĩa ăn món điểm tâm ngọt, vừa lật nhìn xem Cắt Dùn chuyện cổ tích tụ tập đạo. Nữ kỵ sĩ nhóm cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đúng, khuya ngày hôm trước không phải phát sinh ma cà rồng tập kích sự kiện sao? Thế nhưng là chết một cái tứ cấp ma pháp sư, hơn nữa còn là một cái tiến sĩ, các ngươi không có bắt được hung thủ sao? Công chúa đột nhiên hỏi. Chúng ta đi xem qua hiện trường, cũng đại khái trả lại như cũ đi qua, bất quá tựa hồ không phải chúng ta ba cái có thể giải quyết một cái nữ kỵ sĩ tiến lên đáp lời. Lật sách tay một trận, Tam công chúa nhìn về phía chính mình vị này hộ vệ kỵ sĩ, ba người các ngươi đều là đứng đầu tứ cấp kỵ sĩ, còn có cường đại tổ hợp kỹ, coi như gặp phải tầm thường ngũ cấp cũng có thể đối phó, vì cái gì ứng phó không được, chẳng lẽ tập kích ma cà rồng là ngũ cấp? Nữ kỵ sĩ cung kính giải thích nói, là bốn cái ma cà rồng tứ cấp hơn nữa bọn chúng không phải kẻ tập kích, mà là người bị hại, chúng ta phỏng đoán hẳn là điên cuồng tiến sĩ dùng thủ đoạn gì bắt bốn cái ma cà rồng, đằng sau xuất hiện một cái cường địch giết hắn. Mặt khác một nữ kỵ sĩ lại tiến lên bổ sung nói, ta tại hiện trường phát hiện rất nhiều khả nghi thịt nát, đi qua phân tích, chúng ta hoài nghi đó là một cái ngũ cấp chiến sĩ. Nghe được ngũ cấp chiến sĩ thịt nát, Tam công chúa vừa mới chạm đến môi đỏ điểm tâm trực tiếp rơi trên mặt đất. Ý của các ngươi là, ngũ cấp chiến sĩ chết ở trong sự kiện lần này? Cũng không phải ngũ cấp chiến sĩ ly kỳ bao nhiêu, mà là có thể giết chết ngũ cấp chiến sĩ, vậy thì có uy hiếp được nàng sinh mệnh khả năng. Dù sao chỉ là một cái mới trưởng thành không bao lâu nữ hải, vẫn là rất sợ chết. Vậy ta có thể bị nguy hiểm hay không? Tam công chúa có chút sợ sẽ hỏi. Bây giờ nàng dĩ vãng biểu hiện ra tới thành thục đều không còn sót lại chút gì. Chúng ta sẽ thể sống chết bảo hộ công chúa điện hạ. Nữ kỵ sĩ nhóm lúc này chỉnh trọng lấy tay đấm ngực đạo. Nhưng mà công chúa cũng mặc kệ những thứ này hư, lúc này đứng lên, bất an đi tới đi lui, trong miệng nghĩ linh tinh. Không nghĩ tới thật vất vả ra một lần xa nhà liền sẽ gặp phải loại sự tình này, nếu là cái kia nguy hiểm gia hỏa biết ta công chúa này ở đây có thể hay không nghĩ bắt cóc ta uy hiếp vương thất cái gì. Không được, ta phải rời đi ở đây. Nàng vừa muốn hạ mệnh lệnh rời đi, đột nhiên lại liếc mắt nhìn sát vách nói, muốn đem Cắt Dùn tiên sinh cũng mang khỏi nơi này. Hắn cũng là cái nhân vật công chúng, rất dễ dàng bị để mắt tới. Mấy nữ nhân kỵ sĩ cúi đầu, chờ lấy công chúa hạ đạt rõ ràng ý chỉ. Đi cùng ý mãi nạc độc nói cho hắn biết ta muốn dẫn Cắt Dùn tiên sinh đi một chuyến vương đô. Một cái nữ kỵ sĩ lúc này lĩnh mệnh lui ra khỏi phòng, đang cùng với các bằng hữu cùng một chỗ đàm luận ý mại nạc nọc nhìn thấy công chúa mang bên mình nữ kỵ sĩ xuất hiện, lúc này đứng lên tiến lên chào đón. Nghe được nữ kỵ sĩ thuật lại công chúa giao phó lời nói sau, có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám không nghe. Cắt Dùn đương nhiên đã nghe được lời của hai người, trong lòng càng là cảm thấy không hiểu đấu, chờ y nọ mạn phu đem lời nói đến một lần, hắn quả quyết cự tuyệt nói, tiên sinh ngươi biết, thân nhân của ta còn tại bên này, ta sẽ không đi. Lúc này nữ kỵ sĩ đi tới, đây là Tam công chúa mệnh lệnh của điện hạ. Thay ta hướng Tam công chúa nói một tiếng xin lỗi, ta sẽ không ly khai nơi này. Cắt Dùn thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết. Ngươi chẳng lẽ muốn chống lại công chúa? Nữ kỵ sĩ giống như là rất tức giận. Xin lỗi. Cắt Dùn chỉ là một bộ khó chơi bộ dáng. Song phương lôi kéo rất lâu, chung quanh các tân khách không dám nói lời nào, nhưng cũng là nhìn náo nhiệt. Cuối cùng, tại sát vách nghe lén Tam công chúa không nhịn được, xách theo váy liền bỏ ra. Cũng không lo được dáng vẻ, đem Cắt Dùn kéo đến xó xỉnh liền lấy một bộ xảy ra đại sự khó tin giống như nói, ngươi không biết hôm trước phát sinh ở gờ ruột khu phố chuyện sao? Ta kỵ sĩ điều tra đến liền ngũ cấp chiến sĩ đều chết ở nơi đó. Biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm không? Ngay cả chính ta cũng không an toàn. Nhìn cái này Tam công chúa cùng ngày đó gặp mặt lúc hoàn toàn tương phản biểu hiện, Cắt Dùn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bình thường bày rất nhiều có khí chất, đến loại này thời điểm nhưng cũng là bạo lộ ra bản tính tới. Cắt Dùn hơi trầm ngâm, nói, công chúa điện hạ nói quả thật có chút đạo lý, chẳng qua nếu như đối phương thật muốn đối phó ta, đã sớm động thủ, ta cảm thấy là công chúa điện hạ suy nghĩ nhiều. Nói nhảm, ta sẽ thương tổn chính ta. Trong lòng của hắn dạng này bổ sung, nhưng vẫn là sẽ có nguy hiểm không phải sao? Ngươi theo ta đi mới là lựa chọn chính xác. Tam công chúa cấp bách mặt đỏ dần, nhưng Cắt Dùn vẫn là chết sống không đáp ứng. Cái này khiến trong mắt nàng đều mang tới đối với Cắt Dùn ngoan cố thái độ tức giận. Tính toán, ngươi tất nhiên không nghe khuyên bảo, đến lúc đó bị bắt, ta cũng sẽ không phái người tới cứu ngươi. Nói xong cái này tài hoa phẫn quay người rời đi. Suy nghĩ một chút đối phương là vì mình an toàn, cứ như vậy đem đối phương khí chạy cũng không tốt, thế là hướng về phía công chúa bóng lưng hô một tiếng, công chúa điện hạ, lần sau ta sẽ viết nhiều một thiên cố sự. Công chúa cơ thể dừng một chút, vô ý thức muốn xoay người nói một câu có thật không, nhưng vẫn là kịp thời nhớ tới bây giờ đang tức giận, thế là cưỡng ép đình chỉ tiếp tục mang theo thủ hộ kỵ sĩ rời đi. Chương 308, nội danh chương 308, nội danh yến hội kéo dài một buổi tối, Cắt Dùn mọi người trong nhà đều có sắp xếp gian phòng ở, chỉ có Cắt Dùn là cùng những thứ này thượng tầng người uống một đêm. Ngày hôm sau rời đi thời điểm, cũng chỉ có Cắt Dùn hơi có vẻ bề bại. Trở về bù đắp lại cảm giác, hắn rời giường còn muốn đem đáp ứng tốt cố sự viết xong. Thiên thứ nhất là rỗ mèo và rủ lì ẹt, thiên thứ hai chính là một cái chuyện cổ tích tiểu vương tử. Hai thiên này trải qua mấy ngày bị cùng một chỗ gửi hướng về ản bằng nhà xuất bản. Đối phương đáp ứng cho đền bù tiền thù lao đã sớm tới sổ, cho nên Cặt Dùn liền dứt khoát quyết định cùng đối phương hợp tác. Tại gửi bản thảo phía trước, hai thì cố sự đầu tiên là bị ở chung mấy người nhìn một lần. Phản ứng vượt quá tưởng tượng hảo. Không chỉ có là hai vị nữ sĩ, liền bất cùng Di chắc nhìn rỗ mèo và rủ lì ẹt đều khóc đỏ mắt. Cặt Dùn chỉ có thể cảm thán không hổ là kinh điển, hắn có chút chờ mong hai thì này cố sự phát hành sau sẽ có như thế nào phản ứng. Thế là một tuần sau, khi hai thiên này tiểu thuyết dần dần bị càng nhiều người đọc sau, một hồi xưa nay chưa từng có sách phấn dậy sóng bùng phát. Cắt Dùn vẫn là xem thường uy lực hai thiên truyện xưa này. Vô luận là phồn hoa nhất vương đô cùng mỗi cái xung quanh chủ thành, thậm chí biên thành nông thôn, đều bị mỹ lệ hai thiên truyện xưa này rung động. Nhất là quý tộc phu nhân các tiểu thư, bây giờ vô luận thế nào chỗ nào đều biết nhịn không được thảo luận rổ mèo và dù lì ẹt bi kịch câu chuyện tình yêu. Nói đến cảm tình chỗ thương tâm cũng là riêng phần mình rất xuống nước mắt. Loại tình huống này trong vương cung cũng xuất hiện, vị kia vương hậu nhẹ nhàng lấy tay khăn lau nước mắt, đem trong tay chuyện cổ tích sách thả xuống, nhìn về phía chính mình tam nữ nhi, nói, không nghĩ tới ta sáng lập câu lạc bộ sẽ tuyển được có tài hoa như vậy nghệ thuật ra. Đây là ta thích nhất cố sự. Thật muốn nhìn một chút tác giả, đáng tiếc ta là không thể tùy tiện đi ra, tam công chúa đã sớm quên lần gặp gỡ trước Cặt Dùn làm giận biểu hiện, hắn là vô cùng ưa thích hai thiên này chuyện xưa, một cái mặc dù là bi kịch, nhưng cũng là để cho nàng thật lâu dư vị. Mà đổi thành một thiên tiểu vương tử cũng là có loại khác ý cảnh đẹp, đồng dạng là yêu thích không được. Lúc này nghe được mẫu thân mình lời nói, nàng tận lực không đi hồi ức trong chuyện xưa thương tâm tình tiết nói, ta cũng rất kinh ngạc, nguyên bản những cái kia chuyện cổ tích cũng rất tốt, nhưng là không nghĩ đến hắn có thể sáng tác ra dạng này kinh diễm cố sự, hắn nhưng là rất trẻ trung. So ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, vương hậu hít một hơi thật sâu, bình phục một chút thương cảm tâm tình, đồng nhiên đứng lên nói, tốt như vậy cố sự hẳn là để cho càng nhiều người nhìn thấy. Vỡ lệ xạ, người đi giúp ta an bài, một hồi ta sẽ viết thư cho vương quốc khắp bản chỗ, làm cho những này cố sự truyền bá càng rộng. Thế nhưng là mẫu thân, ta đã làm rất nhiều, đều vận dụng ta hơn phân nửa tài nguyên, bây giờ cơ hồ cả nước các nơi cũng đã có thể nhìn đến những câu chuyện này. Vỡ lệ xạ là tam công chúa tên, nàng biểu thị chính mình đã sớm làm rất nhiều tuyên truyền. Vương hậu nét miệng mỉm cười, chỉ là chúng ta ghen vương quốc như thế nào đủ, muốn để đại lục đều đọc được. Không có người có thể cự tuyệt cố sự như vậy. Lời này để cho tam công chúa khẽ giật mình, sau đó đột nhiên dâng lên xài không hết nhiệt tình, lớn tiếng nói, đúng vậy. Cố sự như vậy nên chia sẻ cho toàn bộ đại lục. Ta cái này liền đi an bài. Kết quả là, tại dưới vương thất sức mạnh ủng hộ mạnh mẽ, Cắt Dùn danh tiếng bởi vì chuyện xưa nóng này mà lấy vi rút giống như tốc độ truyền bá hướng đại lục chư quốc. Fan của hắn càng là mỗi ngày lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, cũng là trải rộng đại lục các nơi. Cái này thậm chí trực tiếp lấn át Lẫm Đông Chi quốc chiến tràng phát sinh thất cấp người sói sự kiện. Nhưng mọi người như thế nào lại nghĩ đến, cái này liên tục hai lần dậy sóng lại là cùng là một người gây nên. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, từ Cắt Dùn cố sự soạn lại kịch sân khấu, vẽ bản, cùng người cố sự trở thành rất nhiều quốc gia đứng đầu. Không biết là vị thiên tài kia nghĩ đến làm xung quanh, đem những cái kia tương đối nổi danh chuyện cổ tích trong bản vẽ nhân vật hình tượng chế tác thành vật phẩm sưu tập, thu được thị trường rất lớn. Những thứ khác tác gia tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện, cái trời đã này là Cắt Dùn. Tại trong một chút tác gia ở giữa tổ chức tụ hội, nghe được nhiều nhất chính là đối với Cắt Dùn đủ loại chua ngôn toan ngữ. Bọn hắn phần lớn là ghen ghét, hận vì cái gì cái này tốt hơn cố sự không phải mình viết ra, càng hận hơn Cắt Dùn nhìn qua còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy. Đúng vậy, Cắt Dùn hình tượng không biết như thế nào bị họa sĩ vẽ ra, rất nhiều phiên bản chuyện cổ tích tụ tập địa đều có Cắt Dùn chân dung. Các tác giả cũng không toàn bộ là ghen tị, cũng có bộ phận đối với Cắt Dùn bội phục sùng bái. Những người này là loại kia chân chính chỉ thưởng thức nghệ thuật thuần túy giả. Cắt Dùn bây giờ đi ra ngoài đều không thể không đem mặt che phủ đầy đủ kín đáo. Bởi vì trên đường phố dán đầy có dấu hắn hắc bạch chân dung áp phích, chớ đừng nhắc tới bạt tờ ỷ chủ thành rất nhiều người đều biết hắn ở đây. Lần sau nhất định phải tìm lão sư học một cái thay đổi dung mạo ma pháp, bằng không thì về sau cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Cắt Dùn khiêm tốn xuyên qua đường đi, trong lòng làm dự định. Hắn đi tới một nhà cũ kỹ cửa hàng ngũ kim trước cửa, xác định không tệ sau đi vào. Lão đầu an vị tại trong tiệm, nhìn thấy Cắt Dùn liền nhận ra, đứng dậy dẫn hắn đi vào bên trong một cái ẩn nút gian phòng. Trước mấy ngày hệ vợ lì gửi thư, nói phải ngay mặt đem một vài chuyện trọng yếu cùng Cắt Dùn nói một chút. Thế là liền có tình hình bây giờ. Chờ tiến nhập một gian bố trí có ma pháp trận pháp gian phòng ở chính giữa, hắn nhìn thấy không chỉ hệ vợ lì một người. Cái kia gọi là hệ đi lì học đồ cũng tại. Nàng là cái kia tế tự hoạt động người tham dự, ta muốn nàng càng có thể trả lời ngươi một vài vấn đề. Hệ vợ lì giải thích một câu. Hệ đi lì đứng lên đưa tay ra nói, lại gặp mặt Cắt Dùn tiên sinh. Cắt Dùn đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại gặp mặt hệ đi lì tiểu thư. Chờ Cắt Dùn ngồi xuống, hệ vợ lì liền thẳng vào chính đề, nói, từ cực Hàn đại lục trở về, có vương quốc đại thần tìm tới ta, bọn hắn dùng rất nói nhiều thuật tính toán dựa dẫm vào ta lấy tin tức của ngươi, thế nhưng chút đối với ta không cần, bọn hắn cũng không có được gì, điểm này ngươi có thể yên tâm. Cắt Dùn gật gật đầu, không nói chuyện, hắn biết còn có nói tiếp. Quả nhiên hệ vợ lì nói tiếp đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng cuối cùng phệt từ trên chiến trường trở về, không biết hắn đối với phía trên nói cái gì, sau đó liền không có người lại tới tìm ta, ta cũng có thể một chút giải quyết tốt hậu quả việc làm tốt, cũng không có cho ngươi gây đi phiền phức. Nói đến đây, Cắt Dùn đột nhiên xen vào một câu, ngươi biết phệt thường xuyên đi theo cái vị kia cao lớn lão nhân là ai chăng? Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hệ vợ lì không nghĩ tới Cắt Dùn lại đột nhiên nhảy chuyển chủ đề, sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái, nhưng vẫn là nói, ngươi muốn hỏi chính là lão nguyên soái sao? Tại ta còn là tam cấp ma pháp sư thời điểm cùng đối phương có một đoạn giao tình, hắn cùng vệ phụ thân cảm tình rất tốt, so với ta so sánh đồng dạng, sau bởi vì thiên phú chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn làm tới đại nguyên soái, mà ta chỉ là một cái ma pháp tiêm tháp thủ tịch. Ta từ đó về sau liền có ý định tránh cùng gặp mặt hắn, bởi vì hướng khi xưa bằng hữu hành lễ sẽ để cho ta rất lúng túng, cho nên ta biết không phải là rất nhiều. Cắt dùn khoát khoát tay, ngươi biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Chương 309, đi lạ rồng ní bảo cụ chương 309, đi lạ rồng ní bảo cụ dễ vỡ lì gật gật đầu, liền nói tiếp đi, lão nguyên soái, đi lạ rồng ní bảo cụ đại kỵ sĩ đứng đầu của thất cấp, tại thời kỳ đỉnh phong vì vương quốc lập xuống vô số chiến công, vô luận là dị tộc xâm lấn vẫn là tà giáo phá hư, hắn đều có tham dự nói chuyện ệ vỡ lì không có chú ý, lao đầu nghe được lão nguyên soái tên đầy đủ lúc ánh mắt có một chút biến hóa. Hắn nhớ kỹ cắt dùn dòng họ cũng là ní bảo cụ này liền rất có ý tứ. Mà cắt dùn bản thân kỳ thực trong lòng cũng là có chút ba động, nhưng hắn giấu tốt hơn. Everly lời nói vẫn còn tiếp tục, hắn tuổi trẻ lúc thế nhưng là một vị để cho vô số thiếu nữ điên cuồng chân chính anh hùng thần tượng, bất quá hắn lại thẳng đến sắp về hưu cũng không có tìm một cô vợ, vừa mới bắt đầu ta cho là hắn dự định tự mình trải qua một đời, về sau ta cùng phẹt cha hôn một lần gặp mặt mới biết được, tên kia đã lặng lẽ cùng một vị không được nữ sĩ kết hôn. Cắt dùn biết có thể chân chính có dùng tin tức ngay tại nói tiếp, vô ý thức bình hay. Lao đầu cũng là như thế, hắn mặc dù cùng Everly nhận biết rất lâu, nhưng đối nói những bằng hữu khác cũng không lui tới, bởi vì hắn cảm thấy những người kia không có nhiều sẽ để mắt hắn bộ dạng này người bình thường. Nữ nhân kia tên các ngươi có lẽ cũng không có nghe qua, bất quá thân phận của nàng lại như sấm bên tai, Thánh Linh gia tộc đương nhiệm tộc trưởng. Everly hơi dừng lại, đi xem phản ứng của hai người. Cắt dùn nháy mắt mấy cái, sau đó lông mày nhướng lên, giống như là đang thúc giục nói tiếp. Chỉ có lao đầu mới là biểu lộ như sấm bên tai. Everly biết cắt dùn đại khái đối với gia tộc này không có gì khái niệm, nhưng nàng ngờ tới vừa vặn tương phản, cắt dùn đã từ dự báo mặt nạ nơi đó giải được gia tộc này mạnh đến mức nào. Thế nhưng là, vậy đối với cắt dùn tới nói đáng là gì? Everly vừa muốn giải thích cái thánh linh gia tộc này là lai lịch gì, nhưng mới khởi đầu, cắt dùn liền trực tiếp đánh gãy, để cho nàng nói thẳng cùng lão nguyên soái có liên quan. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Everly nhíu mày hỏi. Không hiếu kỳ. Cắt dùn không chút do dự đánh gãy. Bị chẹn họng một chút, Everly hít sâu một hơi, nói tiếp, sau đó một đoạn thời gian rất dài ngược lại là không có gì động tĩnh, thế nhưng là đột nhiên có một ngày ta trong lúc vô tình đến cái này, lão nguyên soái cùng thê tử của hắn tách ra, cũng chính là trước đây ít năm chuyện, việc này tại vương quốc cao tầng nội bộ gây vẫn còn lớn, lão nguyên soái cũng đã biến mất hảo một đoạn thời gian. Trong đó nội tình ta cũng không biết, ta hỏi qua phẹt, nàng cũng không nói. Sau khi nghe xong, Cắt Dùn cùng lao đầu liếc nhau, cái sau là muốn hỏi thăm Cắt Dùn có ý kiến gì không. Cắt Dùn không có trả lời, chỉ là thuận theo trầm tư hình dáng. Đột nhiên tách ra. Không phải là cùng nguyên chủ phụ mẫu chết có liên quan A. Hắn luôn cảm thấy bắt được thứ gì, nhưng lại khó xác định. Lao đầu và hệ vỡ lì không có quấy rầy, bọn hắn mặc dù không biết Cắt Dùn nghe ngóng việc này làm cái gì, nhưng đều nguyện ý cung cấp trợ giúp. Ta nghĩ ngươi hẳn là điều tra qua. Ta phụ mẫu đã chết, ta hoài nghi chuyện này có gì kỳ hoặc, về sau hy vọng có thể giúp ta lưu ý một chút. Cắt dùn đối với Everly nói. Everly gật gật đầu, cái này không có vấn đề. Nàng cũng không có hỏi thăm sâu hơn. Nói tiếp chính sự A, ta nghĩ giải vẫn là cái kia thần bí tế tự hoạt động. Đây mới là lần này gặp mặt mục đích chủ yếu nhất. Chỉ thấy Everly huy động một chút ma pháp trượng, liền có túi giống như là chứa văn kiện cái túi xuất hiện, trôi hướng cắt dùn. Cái sau đưa tay tiếp lấy, đồng thời nghe Everly nói, đây là ta có thể tới tất cả tài liệu hồ sơ, trong đó ngoại trừ ta kết quả của điều tra. Cũng có ta đi trong kho tài liệu thu thập có liên quan ghi chép. Lúc này một bên lễ đi lì mới lên tiếng nói, ta liền hôn thân tham dự, có chuyện gì có thể hỏi ta. Cắt dùn nói lời cảm tạ một tiếng, liền mở ra những văn kiện kia hồ sơ bắt đầu nhanh chóng đọc. Cùng dự đoán tưởng tượng khác biệt, những hồ sơ này bên trong có khả năng cung cấp tin tức hữu dụng ít đến thương cảm. Cái này cái gọi là cổ quái tế tự hoạt động xuất hiện không đầu không đuôi, cũng không có tạo thành qua bất luận cái gì hậu quả, giống như là thế giới này dư thừa chương trình thiết lập. Không đúng, ta không phải liền là hậu quả sao? Cắt dùn đông nhiên phản ứng lại, ngờ tới cái này tế tự hoạt động chính là triệu hoán dị giới linh hồn cũng nói không chừng. Thế nhưng là tại sao phải làm những thứ này đâu? Triệu hoán dị giới linh hồn tới nên có sứ mạng gì mới đúng chứ? Thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không có đạt được bất kỳ chỉ dẫn. Thả xuống hồ sơ, cắt dùn lông mày vặn cùng một chỗ. Lúc này hệ vợ ly mở miệng nói, những hồ sơ này ta đều đã nhìn qua, ta cảm thấy cũng không có bất luận cái gì đáng giá cân nhắc chỗ. Cái này tế tự hoạt động đơn giản, hơn nữa không có cái gì thế lực sau lưng tổ chức, giống như một cái hiện tượng tự nhiên. Cái này ngược lại rất quỷ dị thần bí, bây giờ chí ít có một cái đặc thù như vậy ngươi, đáp án có lẽ ngay tại trên người ngươi. Cắt dùn cười khổ, ta đến bây giờ cũng không giống như các ngươi biết nhiều hơn bao nhiêu. Everly cùng lao đầu đều nhìn về cắt dùn, ánh mắt giống như là đang hỏi thăm, cắt dùn so bọn hắn biết nhiều hơn chính là cái gì. Cắt dùn đương nhiên sẽ không xuyên chính mình qua chuyện nói ra, chỉ là nói, đây coi như là tư ẩn, không tiện nói cho các ngươi biết. Hai người lướt nhau, sáng suốt lựa chọn không sâu cứu. Trừ ta ra, khác tham dự cúng tế người các ngươi có thật tốt điều tra qua sao? Bọn hắn có cái gì dị thường? Cắt dùn xếp chồng chất văn kiện qua hào hỏi. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác đều vô cùng bình thường, không có bao nhiêu biến hóa. Everly lắc lắc đầu nói. Everly lại bổ sung, bất quá những văn kiện này chỉ là chúng ta vương quốc, những vương quốc khác sẽ có hay không có giống như ngươi là thủ. Vậy cũng không biết. Cắt dùn biết rõ nàng ý tứ, cũng không thèm để ý, nếu có cơ hội đương nhiên sẽ điều tra một chút, không có cơ hội cũng không công phu thao tấm lòng kia. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi một chút vương quốc chuyện phát sinh, cuối cùng nệ vợ lì có chút do dự nói một câu, còn có một việc, ta phải cùng ngươi nói một chút. Cắt dùn ra hiệu đối phương nói thẳng. Phết hướng ta chuyển qua quốc vương mà nói, bệ hạ muốn cùng ngươi gặp một lần. Có thể. Cắt dùn quả quyết gật đầu. Nệ vợ lì cùng lao đầu đều là ngạc nhiên, còn tưởng rằng cắt dùn sẽ tự tuyệt. Nhìn ra hai người không hiểu, cắt dùn liền nhún nhún vai nói, nhìn ra được, quốc gia này đã đối với ta cái này dị loại kỳ thực đã rất bao dung, vậy đại khái cũng là cái kia quốc vương công lao, nguyên bản ta đều làm tốt cùng phía trên đại nhân vật khai chiến chuẩn bị. Bất quá đối phương lựa chọn bao dung, như vậy ta đương nhiên hẳn là đáp lại bọn hắn một chút yêu cầu. Lời này để cho hai người cũng là gật đầu, cảm thấy Cắt Dùn rất là phân rõ phải trái. Liền nghe Cắt Dùn nói tiếp, hơn nữa ta nghe nói, Đạ Tỷ Sệ Vương quốc có cái chiến tranh cuồng ma rất ngông cuồng, nói muốn làm thịt ta cái gì, vừa vặn cho hắn một cái quang minh chính đại cơ hội. Những ngày này, mỗi ngày trên báo chí đều biết khắc bản một thiên Đạ Tỷ Sệ Vương quốc một vị ngoại hiệu chiến tranh cuồng ma ra hỏa, đối phương đủ loại phách lối ngôn ngữ, biểu đạt đối với thất cấp người sói khinh thường, chào phúng mấy người. Kỳ thực đây là xem như vừa gieo xuống chiến thư phương thức, rất hữu hiệu, Cắt Dùn cái này chẳng phải thấy được. Ngươi là muốn khởi xướng thất cấp quyết đấu. Everly cùng lao đầu cũng là sửng sốt. Đây chính là khó lường đại sự, đủ để cho đại lục mỗi cái đại quốc chuẩn bị cẩn thận đại sự. Liền xem như Everly cùng lao đầu dạng này sống nhất định của người, cũng chỉ là ở trên sách sử nhìn qua tương quan miêu tả. Chương 310, ôn dịch tà thần kỷ nguyên chương 310, ôn dịch tà thần kỷ nguyên cái này còn có nói. Cắt Dùn cũng là không nghĩ tới hai người sẽ phản ứng so trong dự đoán lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như tình có thể hiểu, dù sao tại đại lục này bên trong, thất cấp nói là nhân vật thần thoại cũng không làm qua. Hai vị thất cấp công khai đại chiến, vậy dĩ nhiên là có độ chú ý vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, dạng này đẳng cấp có bao nhiêu hiếm thấy ngươi hẳn là rõ ràng, hơn nữa ngươi vẫn là gần nhất thảo luận độ tương đối cao nhân vật, đến lúc đó chẳng diện ta cũng khó có thể tưởng tượng. Hệ vợ lì ngữ khí cảm khái. Nhưng mà Cắt Dùn lại nói, thế nhưng là những cái kia mang tâm tình kích động người tới có thể sẽ thất vọng. Hệ vợ lì, lao đầu còn có hệ đi lì không hiểu, vì cái gì? Một hồi không bao lâu sẽ kết thúc chiến đấu, đánh lại kinh thiên động địa cũng biết khiến người ta thất vọng à. Cắt Dùn buông tay. Đối diện ba người không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tự tin, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Everly cảm thấy Cắt Dùn có chút bành trướng, có lẽ không rõ ràng chiến tranh kia cuồng ma kinh khủng, thế là giải thích nói, ngươi mặc dù là trong thất cấp một nhóm đứng đầu nhất nhưng tuyệt đối đừng tự đại, chiến tranh kia cuồng ma bắt cấp phía dưới tối cường giả, ngươi có thể biết rõ câu nói này hàm kim lượng sao? Ngươi có thể đánh bại bốn cái thất cấp quái vật tướng quân liên thủ, đồng dạng là tại bị suy yếu tình huống phía dưới, vị kia chiến tranh cuồng ma cũng có thể, hơn nữa sẽ thoải mái hơn. Cắt Dùn cười cười, nói, ta rõ ràng chính mình đang nói cái gì, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta là một cái mù quáng người tự đại sao? Nói thật cho các ngươi biết, liền xem như bắt cấp tới, ta cũng không sợ. Lời này thế nhưng là đem ba người hung hăng trấn trụ, tựa như là đầu óc của mình không thể nào hiểu được hàm nghĩa câu nói này, như cái thạch điêu, chậm chạp không nói một lời. Kỳ thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Cắt Dùn lời nói là có ý gì, nhưng chỉ là tình lý không muốn tin tưởng. Thần A, loại kia không thể đuổi kịp độ cao là dễ dàng như vậy liền có thể chẳng sao? Everly bờ môi có chút run rẩy, rồi ra chiến tay đi lấy cái chén, rất là vụng về uống một ngụm. Cắt Dùn gặp bọn họ phản ứng như vậy cũng là có thể lý giải, hắn đối với chính mình loại này bờ UG một dạng cơ thể cũng là không thể hiểu được, chỉ có thể đổ cho xuyên qua linh hồn dẫn đến. Có lẽ, ngươi mới là cả cụ ạ mà trong tiểu trấn đáng sợ nhất quái vật lao đầu dạng này tới một câu. Nhắc lên cả cụ ạ bài lúc Cắt Dùn nhớ tới lần trước nữa cùng xin xí lì trò chuyện, đối phương nói qua tiểu trấn khởi nguyên chuyện, nhớ kỹ là tại có ma cà rồng vương quốc tồn tại niên đại. Thế là hắn liền hỏi, kỳ thực ta có cùng người dân lâu năm của thị trấn tiếp xúc qua, bọn hắn nói bọn hắn thị trấn tựa hồ sớm nhất tồn tại ở một cái ma cà rồng vương quốc, gọi là Enobat, niên đại đó ta biết không nhiều, Everly nữ sĩ, ngươi có thể nói một chút sao? Everly mạnh đi để cho chính mình từ vừa mới trong rung động bình tĩnh trở lại, ở trong đầu qua mấy lần chính mình biết lịch sử nói, ma cà rồng vương quốc Enobat tồn tại ở 6,500 năm trước cường đại đế quốc, lúc đó đại lục ở vào rất hắc ám thời kỳ, đồng dạng cũng là lần thứ 7 thế giới tai nạn, ôn dịch tà thần kỷ nguyên đến trước giờ. Sinh hoạt tại Enobat nhân loại cùng súc vật cũng không bao nhiêu khác nhau, cũng may đời cuối ma cà rồng nữ vương là cái tương đối nhân từ quân chủ, để cho quốc thổ bên trong nhân loại địa vị để thăng. Nhưng cái này chọc giận tới một chút phái cấp tiến, đi qua không biết bao nhiêu năm ngoài sáng trong tối tranh đấu, nhân từ ma cà rồng nữ vương chúng quy là bại bởi mấy vị hút máu đại công tức liên thủ vây công. Đang lúc người thắng là vương vị mà chuẩn bị lần nữa nhấc lên binh qua lúc, nhân loại phía dưới lại đột nhiên phản loạn, văn hiến không có ghi chép, không biết là ai dẫn đầu giảng đến nơi đây, Cắt Dùn đã cơ bản xác định xỉn xí lì nói đại khái không tệ, chấn nhỏ người đoán chừng chính là phản loạn quân đoàn nhân loại một trong. Everly uống một nước bọn, nói tiếp, vừa mới bắt đầu ma cà rồng thượng tầng cũng không đem nhân loại để vào mắt, cho rằng đây chẳng qua là trong miệng mình yếu đối đồ ăn, tùy tiện phái một chi quân đội liền có thể giải quyết. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, chỉ là ma cà rồng nữ vương chính lệnh che chở cho yên tâm sinh hoạt mấy năm ở dưới nhân loại, liền đã sinh ra không biết bao nhiêu thực lực cường đại chiến sĩ. Bởi vì vừa mới bắt đầu không coi trọng, nhân loại trận doanh siêu phàm chiến sĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng đã triệt để vượt qua vương quốc có thể khống chế cực hạn. Lần này sự kiện nhượng đại lục khác kiêu ngạo chủng tộc triệt để nhận thức đến nhân loại không có gì sánh kịp tiềm lực, theo cự long lấy trăm năm mới có thể đạt tới độ cao, trong nhân loại một chút dị bẩm thiên phú cá thể lại chỉ cần mấy năm. Ma cà rồng vương quốc tự nhiên bị lật đổ, vốn là cho là một cái mới, cường thịnh vương quốc loài người đều sẽ liền như vậy xuất hiện, nhưng ôn dịch tà thần phủ xuống. hơn nữa còn là cách hệ nổ bạc tương đối gần chỗ buông xuống, vừa mới muốn tỏa ra sự sống vương quốc trở thành nhân gian luyện ngục, sau đó chính là toàn bộ đại lục. Thần linh nhóm biết đó là mới một lần thế giới cấp tai nạn, một lần nữa liên thủ hệ vợ lì không tiếp tục nói tiếp, bởi vì phía dưới dĩ nhiên chính là ôn dịch tà thần kỷ nguyên cố sự, tựa hồ cùng Cắt Dùn muốn nghe không có bao nhiêu quan hệ. Cắt Dùn nghe đang nhập thần, gặp hệ vợ lì dừng lại, lập tức thúc giục nói tiếp đi a. Hệ vợ lì dở khóc dở cười, ta cũng không phải chuyên môn kể chuyện xưa, hơn nữa ngươi chẳng lẽ ngay cả đại lục 8 lần thế giới tai nạn lịch sử cũng không biết sao? Cắt Dùn gãi gãi đầu có chút lúng túng, nguyên chủ chỉ biết là chút da lông, hắn bình thường cũng không tâm tình giải những thứ này, bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn thật tốt nghe xong. Hơn nữa xin xí lý lần trước lộ ra trong giọng nói cũng là có liên quan thần linh, đằng sau trong chấn nhỏ người chắc chắn làm đại sự lớn gì, khả năng rất lớn liền cùng cái này đại tai nạn kết thúc có liên quan. Ta trước đó đều chỉ nhìn lấy chơi, những thứ này lịch sử cũng liền nghe các bằng hữu tùy ý nói qua, ta cũng không thế nào giải. Này ngược lại là cùng ta tại trong tư liệu hiểu rõ ngươi rất phù hợp. Everly giống là treo gẹo giống như nói một câu, giống như là cho mình học sinh giảng bài mang lên ngựa khí nghiêm túc giảng nói, chi tiết ta không nói, bởi vì thực sự quá nhiều, ta liền đại khái nói một chút phát triển. Cắt Dùn thành thật gật đầu. Everly lúc này mới nói đến đoạn lịch sử kia, từng có mấy lần trước thế giới tai nạn kinh nghiệm, thần linh cùng đại lục mỗi cái vương quốc tự nhiên là có ý định liên hợp lại, tại đại lục các nơi tìm kiếm dũng sĩ cùng anh hùng, ôn dịch tà thần mặc dù cũng không so với bình thường thần linh cường đại đến mức nào. Nhưng nó lại có một kiện vũ khí vô cùng đáng sợ, nghe nói là ôn dịch tà thần thu thập rất nhiều vẫn lạc thần linh sát chế tạo thành, có thể chuyển hóa bất kỳ địa phương nào trở thành nó thần quốc. Phải biết thần quốc là không thể nào tồn tại ở trên hiện thực đại lục, nhưng ôn dịch tà thần liền phá vỡ quy tắc này, các thần linh không làm gì được tại trong thần quốc tà thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ôn dịch tà thần tại trong thần quốc phát triển chính mình thần duệ, dần dần tạm thực đại lục. Nếu như tà thần thành công, vậy nó trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thần linh, các thần linh cũng không có đường sống, huống chi là đại lục bên trên sinh hoạt mỗi cái chủng tộc. Trận chiến tranh này kéo dài trăm năm, tà thần có thể nói là lấy nghiền ép tư thái tổ chức thần linh liên quân đánh lui, cơ hồ đem nửa cái đại lục nhét vào chính mình thần quốc, các quốc gia các chủng tộc đều không nhìn thấy tương lai hy vọng. Chương 311, gặp lại ma nữ. Chương 311, gặp lại ma nữ. Cắt Dùn biết, chuyển ngoặt tới. Quả nhiên liền nghe hệ vợ lì ngữ khí hơi cao mấy phần nói, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng cho dù có người có thể vãn hồi dạng này tuyệt vọng cục diện cũng sẽ là tại trong liên quân sinh ra, nhưng người nào cũng không có ngờ tới, tà thần thần quốc tại bỗng dưng một ngày đột nhiên tăng dã. Không có người biết là chuyện gì xảy ra, các quốc gia đại quân chỉ là bắt được cơ hội này liều mạng phản công, một mực đánh tới tà thần cung điện, lúc này mới phát hiện, khắp nơi thần duệ cũng không biết tên anh hùng nhóm thi thể đằng sau chính là chiến tranh thắng lợi, tà thần bị chư thần tiêu diệt. Đến nơi đây Cắt Dùn đối với chấn nhỏ khởi nguyên đã có ngờ tới. Một cái thật vất vả lật đổ thống trị quân phản kháng nhóm lại tao ngộ tai họa ngập đầu, tại ta thần thần quốc trong khe hẹp sinh tồn, trải qua không thiếu gặp chắc trở cuối cùng làm thành vĩ đại như vậy hành động vĩ đại. Ha ha, trong chấn gia hỏa quả nhiên cũng là chút ngoan nhân a. Đây là Cắt Dùn đoán chân tướng. Mặc dù tóm tắt rất nhiều chi tiết, nhưng đoán chừng ôn dịch kia tà thần bị đánh thoi thoát, bằng không thì một cái tạo thành thế giới cấp hai nạn tà thần không dễ dàng như vậy chết. Có thể tưởng tượng được đánh ngã tà thần dân chấn rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nhưng trận chiến đấu này chắc chắn bỏ ra cái giá không nhỏ, đến mức thị trấn đem dân chấn đều nhốt tại trong chấn, không nhường ra môn. Everly cùng lao đầu cũng có giống liên tưởng, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có mở miệng, cái này có thể coi là bí mật trong bí mật, làm không tốt sẽ chọc tới tai họa. Cắt Dùn đứng lên, duỗi ra lưng mỏi nói, tốt, hôm nay biết đã đầy đủ nhiều, ta phải trở về, gặp lại Everly nữ sĩ, còn có ngươi lão nhân này. Everly mặt lộ ý cười, lao đầu nhưng là bĩu môi. Trước khi rời đi, Cắt Dùn đem điên cùng tiến sĩ giao cho lao đầu, để cho hắn mang về thật tốt chiêu đãi. Ra cửa hàng, Cắt Dùn một lần nữa thay đổi che lấp dung mạo trang phục, hướng về trong nhà chạy tới. Lần này ra tới thời gian so dự tính muốn dài, đàn nghị bọn hắn có thể sẽ lo lắng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn tiến vào trong khu dân cư, liền có bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Cắt Dùn đầu tiên là không nhận ra được, thẳng đến đối phương tiếng nói mị hoặc kia vang lên, đã lâu không gặp, người sói tiên sinh. Ma nữ. Cắt Dùn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cười nói, nếu như ngươi không xuất hiện, ta đều muốn đi tìm ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta tỉ tỉ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ma nữ hệ vị ở giả tựa hồ không ngờ tới Cắt Dùn sẽ như vậy nhiệt tình, phản phất chỉ là gặp phải một cái rất lâu không thấy bằng hữu, hoàn toàn không có bởi vì sau đó biết mình là tà ác ma nữ mà khúc mắc. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng câu lên, đồng dạng cười nói, làm sao ngươi biết ta không phải là cố ý vì để cho ngươi thiếu ta nhân tình mới cứu cái cô nương kia. Cắt Dùn không quan trọng khoát khoát tay, tóm lại ngươi cứu được đàn nì là sự thật, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, ta đều sẽ ghi nhớ nhân tình này. Ma nữ trong lòng có chút hơi xúc động, trầm mặc sơ qua, mới khôi phục mọi khi giọng nói, Cắt Dùn tiên sinh gần nhất thế nhưng là gia đại danh, ta tìm ngươi thời điểm đều có chút lo lắng, đoán xem ta lần này tới tìm ngươi làm cái gì. Cắt Dùn khiêng đi lấy, ra hiệu đối phương vừa đi vừa nói chuyện, lười nhắc đoán, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, nếu như là có thể làm, ta tuyệt đối giúp ngươi. Ma nữ rất ưa thích Cắt Dùn thái độ như vậy, để cho nàng gần nhất có chút lo âu tâm tình tốt một chút, liền không dài dòng nữa nói, ta gần nhất có dự cảm, ta có thể sẽ kinh nghiệm một hồi không tránh khỏi tai nạn, cho nên muốn mời ngươi không có vấn đề. Vô luận ai nghĩ tổn thương ngươi, ta đều đâm hạ. Là kia cái gì trừng phạt chi mâu a? Chờ ta rảnh tay, ngay lập tức đi diệt nó. Không đợi ma nữ nói xong, Cắt Dùn thẳng tiếp hảo khí đạo. Cái này khiến ma nữ khẽ giật mình. Ma nữ kỳ thực là muốn đem hai cái con rối giao phó cho Cắt Dùn, nếu như mình chết, để cho hai đứa bé có chỗ dựa, cũng không trông cậy vào Cắt Dùn sẽ bảo vệ mình. dù sao đó là trừng phạt chi mâu, cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Đoán chừng trước mắt người sói tiên sinh là tự mình chiến thắng bốn cái quái vật tướng quân có chút bành trướng, cho là mình chính là thất cấp bên trong tối cường, ngược lại cũng có thể lý giải. Ta biết sức mạnh to lớn của ngươi, người sói tiên sinh, có lẽ đối với trừng phạt chi mâu là một cái uy hiếp không nhỏ, nhưng nếu như đối nghịch với bọn họ, cũng sẽ không có kết quả tốt, tin tưởng ta. Ma nữ ngữ khí thoáng chỉnh trọng chút. Cắt Dùn quay đầu buồn cười nhìn nàng một cái, ta đều đã buông lời nói muốn bảo đảm ngươi, làm sao còn khuyên lên ta đến? Đây cũng không phải là một cái ma nữ chắc có thái độ. Hệ vị ở ra không có trước tiên nói tiếp, liền nghe Cắt Dùn lại nói, coi như không có ngươi tới, ta cũng cùng cái này trừng phạt chi mâu kết thù hận, sớm muộn hay là muốn thanh toán, bảo hộ ngươi cũng là nhân tiện chuyện. Người sói tiên sinh, cùng ta tiếp xúc người cũng sẽ không có kết cục tốt, đây là nguyền rủa, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ma nữ âm thanh có chút tịch mịch nói ra tình hình thực tế. Nguyền rủa. Cắt Dùn cước bộ ngừng lại, xoay người mặt hướng ma nữ, rất khéo chính là, ta vừa vặn có năng lực giải trừ nguyền rủa. Ma nữ lại là nở nụ cười, âm thanh cực kỳ tê dại dễ nghe, ha ha. Người sói mặc dù là nguyền rủa chi vật, nhưng nguyền rủa cũng không có chút nào có thể bị giải trừ. Vậy nói không chắc là ngươi kiến thức nông cạn nữa nha. Cắt Dùn quay người lại, ánh mắt ý vị thâm trường, tiếp tục đi tới. Bị một cái tuổi không đủ chính mình một tiểu hài nói kiến thức nông cạn, ma nữ cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Đây quả thực hoang đường. Nàng cũng không xác định Cắt Dùn là cố ý đùa nàng chơi vẫn là vốn là như thế lấy tự cho là đúng, nếu như là cái sau chỉ có thể để cho ma nữ thất vọng. Chỉ lát nữa là phải đến cửa nhà, Cắt Dùn quay đầu lại hỏi, đi nhà chơi một chút ta. Ma nữ lắc đầu, ta còn là không quen cùng quá nhiều người ở chung, chuẩn bị rời đi. Cắt Dùn lại là tiến lên trực tiếp đẩy ma nữ vào cửa nói, không quen từ từ quen thuộc, ta nói qua muốn bảo đảm an toàn của ngươi liền sẽ không để ngươi đi. Hành động này để cho cơ thể của hệ vị ở dạ cứng đờ, bao nhiêu trăm năm, Cắt Dùn là cái thứ nhất chủ động đụng tới thân thể nàng sinh vật. Để cho vị này ma nữ thời gian ngắn quên phản ứng. Thằng đến sắp đến trước cửa nàng mới làm một cái ma pháp lách mình đến một bên, ngữ khí hơi có vẻ tức giận nói, ngươi như thế nào? Sao có thể làm như vậy? Cắt Dùn đẩy khoảng không, lảo đảo một cái sau nhìn về phía bên cạnh ma nữ vừa buồn cười lại là im lặng. Không đến mức a. Không phải liền là mời ngươi làm khách sao? Ma nữ hô hấp có chút gấp gáp rút, không phải vấn đề này. Nàng kỳ thực cũng không biết tại sao mình phản ứng lớn như vậy. Lại nghe Cắt Dùn đông nhiên ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi sống tuổi lớn như vậy làm sao còn tự do phong khoáng như vậy, ma nữ, ngươi dạng này chỉ muốn tự mình một người gánh chịu tất cả thái độ hoàn toàn không xứng với ma nữ xưng hảo, càng giống là một cái ngốc hết chỗ chê thành nữ. Nghe xong những thứ này, ma nữ cũng không có nổi giận, ngược lại là bình tĩnh lại. Cắt Dùn nói tiếp, nếu như ngươi thật đã chết rồi, như vậy trong chấn kia đối con rối minh muội tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn, tại sao phải biến thành dạng này bi kịch? Ta nói có năng lực bảo hộ ngươi cũng không phải tự đại, ta có sức mạnh vượt qua thất cấp. Ma nữ cơ thể chấn động, giống như là toàn thân bị điện giật một cái. Chương 312, liên thủ mà đến chương 312, liên thủ mà đến ngay tại ma nữ muốn hỏi lại cái gì thời điểm, môn đống nhiên mở ra, đàn nỉ thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Hắn nhìn thấy Cắt Dùn đầu tiên là vui mừng, liền muốn nói chuyện, dư quang liền chú ý tới một bên hệ vị ở ra. Loại kia khí chất đặc biệt đàn nỉ sẽ không nhận sai, chính là lần trước cứu được nàng và di chất thần bí ma nữ. Là ngươi. Nữ sĩ, mau bảo. Lần này ma nữ cũng không tốt cự tuyệt nữa, đành phải là trong đi vào phòng. Cắt Dùn cùng đàn nỉ đơn giản nói một hồi, cũng vào cửa. Ma nữ hiển nhiên là rất lâu không có dạng này bình thường mà tới nhà người khác bên trong làm khách, ngồi xuống giống như một pho tượng không nhúc đích. Bất quá Cắt Dùn mấy cái huynh đệ tỷ muội đều rất nhiệt tình, nhất là Cắt Dùn, hắn kiếp trước cũng không thiếu ứng đối dạng này trường hợp, coi như hệ vị ở dạ không nói một lời, trong phòng cũng sẽ không kẻ ngắt. Bởi vì sợ thân thể của mình mị lực đặc biệt tạo thành một chút không thoải mái, cho nên ma nữ dùng càng nhiều sức mạnh hơn áp chế, để cho chính mình lộ ra không còn đặc biệt. Di chắc sớm đã bị gọi về gian phòng của mình làm bài tập, tiểu hài không nhìn thấy ma nữ, miễn cho phiền phức giảng giải. Đi qua mấy phen khách sáo trò chuyện, ma nữ lấy Cắt Dùn ngẫu nhiên nhận biết thân phận bằng hữu ở tạm ở đây. Những người khác không có ý kiến, đàn nhị cùng bật thế nhưng là biết cái này ma nữ rất lợi hại, có an toàn đối phương tại sẽ càng thêm. Thời gian từng giờ trôi qua, Cắt Dùn cùng mấy cái thân nhân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra cửa, mang theo gì chắc khắp nơi chơi. Chủ thành rất lớn, coi như bọn hắn ở nữa mấy năm cũng không thể cam đoan có thể ở đây giải trí chỗ toàn bộ chiều cố. Hai huynh đệ cái là có tiền, cho nên không sợ tiêu xài. Những thứ này thời gian cũng là để cho Cắt Dùn cùng mấy vị bạch kiểm thân nhân có cảm tình càng nhiều, nói chuyện càng thêm tự nhiên, không cần lại cố ý biểu diễn. Chỉ có ma nữ mỗi ngày ở lại nhà, mỗi ngày tại trong phòng của mình không biết làm gì. Cắt Dùn sẽ không cần cầu đối phương nhất thiết phải hướng ngoại cái gì, chỉ là trong âm thầm sẽ trò chuyện chút chính sự. Hệ vị ở giả tự thân liền mang theo cực mạnh mị hoặc tính chất, mỗi lần trong âm thầm tiếp xúc Cắt Dùn đều sẽ có một loại đối phương đang câu dẫn cảm giác của mình. Tăng thêm đối phương giọng nói chuyện luận điệu lúc nào cũng vô tình hay cố ý trêu chọc, đổi lại người bình thường đã sớm luôn hãm. Cắt Dùn cảm thấy ma nữ cái danh xưng này đại khái là hình dung điểm này, mà không phải hệ vị ở dạ hành vi. Tuyết rơi thời điểm càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là chậm chạp không thấy cái kia trừng phạt chi mâu đến tìm phiền phức, để cho Cắt Dùn không quá lý giải. Theo đạo lý đối phương cũng không biết ma nữ cùng với mình mới đúng. Coi như biết, theo ma nữ đối với cái thế lực này miêu tả, cũng sẽ không sợ. Thế là có một ngày Cắt Dùn liền thử hỏi dự báo mặt nạ. Cái sau cho trả lời rất là kỳ quái. Trừng phạt chi mâu cao tầng động tĩnh bị che đậy, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào ta nhìn không thấy. Dự báo mặt nạ thành thật trả lời. Cắt Dùn nhíu mày, đi ngươi. Bọn hắn sẽ không phải là cùng thánh linh gia tộc tiếp xúc à? vốn là hắn chỉ là như thế vừa đoán chắc, nhưng dự báo mặt nạ trầm mặc rất lâu, mới nói, đúng vậy, bọn hắn đang cùng Thánh Linh gia tộc hợp tác. Cát Dùn ngạc nhiên nhìn về phía dự báo mặt nạ, cắn răng nói, tốt, đây chính là Hoa Tiên Tử nói giấu giếm đúng không? Mặt nạ, ngươi biết chân tướng thế mà không nói. Dự báo mặt nạ hơi giãy giụa, tính toán từ Cát Dùn trong tay tránh thoát, nhưng đây là vô dụng, nó không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, ta nói chuyện cũng là cần năng lượng, ngươi đây không phải chính mình phân tích ra được sao? Ta chính là biết ngươi có thể nghĩ đến, cho nên mới không phí công phu kia mà thôi. Cát Dùn cũng sẽ không tin cái đồ chơi này chuyện ma quỷ, hắn đứng lên, liếc mắt nhìn thân ở nhà khác nông trường. Bên cạnh có một đầu cái mông có nhẹ huyết ấn bọ sữa, chính là dự báo mặt nạ vừa mới kết tác. Ngươi muốn làm cái gì? Dự báo mặt nạ biết Cát Dùn muốn trừng phạt hắn, trong lòng rất là e ngại. Cát Dùn cười cười, nói, này mặt nạ phía sau lông tơ là ngươi ăn khí quan, đúng không? Đúng vậy. Dự báo mặt nạ bản năng trả lời, đương nhiên chỉ có thể nói chân tướng, nhưng nói ra miệng nó liền hối hận, biết rõ Cát Dùn phải trừng phạt nó còn trả lời vấn đề của đối phương. Này liền tương đương với chính mình hố chính mình. Tại trong lo lắng bất an, mặt nạ bị Cát Dùn đi tới một đống phân châu bên cạnh. Lần này dự báo mặt nạ biết Cát Dùn phải làm gì, lập tức dùng so dị vãng còn lớn hơn âm thanh hô, không, đừng như vậy, ta có thể xin lỗi. Ta không đợi nó nói xong, Cát Dùn liền trực tiếp đem nó cắm vào phân châu bên trong. Trước hết để cho ngươi ở bên trong ở lại, ta một hồi lại đến cứu ngươi. Cát Dùn nói xong cũng rời khỏi nơi này, hoàn toàn mặc kệ phân châu bên trong phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Hắn kỳ thực sẽ không đi bao xa, để bảo đảm cảm giác của mình tùy thời bao phủ ở đây, miễn cho mặt nạ bị người lấy đi. Trên bầu trời một đầu ma thú cường đại phe phẩy cánh, hướng về Ghen Vương quốc phương hướng phi hành. Trên lưng của nó là trừng phạt chi mâu cùng Thánh Linh gia tộc 5 cái thất cấp siêu phàm giả, ma pháp sư chiến sĩ đều có. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là triệt để bắt được ma nữ hai cái thế lực theo như nhu cầu. Sở dĩ bây giờ mới đến, là bởi vì hai cái thế lực bởi vì phải chăng liên thủ đối phó cái kia thất cấp người sói mà cãi cọ rất lâu. Thánh Linh gia tộc tự nhiên là không muốn mạo hiểm đi đối phó nguy hiểm như vậy người sói, coi như mất đi một cái thất cấp cường giả, đó đều là tổn thất thật lớn. Đủ để dao động căn cơ cái chủng loại kia. Cuối cùng trừng phạt chi mâu thực sự kéo không đi xuống, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ để cho Thánh Linh gia tộc ra tay giúp đỡ. Đợi đến bắt được ma nữ tới, bọn hắn lại chế định bắt người sói phương án. Bọn hắn có thể tìm tới ma nữ vị trí chính xác, toàn bộ là trông cậy vào Thánh Linh gia tộc thủ đoạn. Cái kia nửa cơ thể của mị ma rất đặc thù, ma nữ không nghĩ tới chính mình chỉ là tiếp cận, liền cho bán mị ma nam nhân sau lưng Thánh Linh gia tộc cung cấp truy tung nàng thủ đoạn. Lớn tạo mộng sư các hạ, đã nhanh tiến vào Ghen Vương quốc lãnh thổ phạm vi, ngươi xác định đầu này từng bị cải tạo ma thú có thể trợ giúp chúng ta giấu giếm được quan phương cao tầng ánh mắt sao? Người mặc toàn bộ kim áo giáp trừng phạt chi mâu chấp pháp quan đối đứng tại phía trước nhất một nữ tính ma pháp sư đạo. Không nên hoài nghi Thánh Linh gia tộc năng lực, tại gia tộc của chúng ta, hết thảy đều có khả năng. Nữ ma pháp sư thao túng dưới chân cự thú, âm thanh không cần suy nghĩ nói. Tốt nhất là dạng này, bằng không thì nếu như bị phát hiện, chờ lấy bị trí tôn ma pháp sư nát bấy à. Chấp pháp quan giống như là đang cường điệu hậu quả. Có lẽ không có xui xẻo như vậy, ngươi quên vị kia lão nguyên soái cùng Thánh Linh gia tộc tộc trưởng là quan hệ như thế nào sao? Lão gia hỏa kia có thể sẽ xem ở Thánh Linh tộc trưởng mặt mũi thả chúng ta một ngựa cũng nói không chừng đấy chứ. Một người dáng dấp có chút anh tuấn trừng phạt chi mâu chấp pháp quan ngạo lớn đạo. Tiếng nói vừa ra, dưới chân cự thú chính là lắc một cái, để cho ngoại trừ nữ ma pháp sư thất cấp siêu phàm giả giật nảy mình. Còn tưởng rằng là bị phát hiện, muốn nên đón chí tôn ma pháp sư hủy diệt đả kích. Nhưng sau đó cái gì cũng không phát sinh, lại là nghe nữ ma pháp sư lạnh lùng nói, chúng ta tộc trưởng không phải là các ngươi có tư cách có thể nghị luận. Đám người giờ mới hiểu được, nữ vừa mới là cái này Thánh Linh gia tộc ma pháp sư cố ý làm cảnh cáo. Thật là một cái nữ nhân điên. Trừng phạt chi mâu chấp pháp quan môn chỉ có thể ngoài miệng mắng. Chương 313 Giáo hoàng cảnh giác chương 313, giáo hoàng cảnh giác tại cực lớn phi hành ma thu tiến vào Ghen Vương quốc lãnh thổ sau, mấy cái thất cấp siêu phàm giả trong lòng đều có chút hư, chỉ sợ đột nhiên bại lộ. Nhưng mà không có, mãi cho đến bọn hắn đến mặt tờ ỉ trên chủ thành khoảng không cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Ma nữ ngay tại phía dưới, các vị, thỉnh làm tốt phối hợp, tuyệt đối không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Điều khiển cự thú nữ ma pháp sư nói lớn tiếng, có vị trí cụ thể chấp pháp quan muốn dùng cảm giác siêu cường xem phía dưới ma nữ, nhưng bị một tầng che chắn cách trở. Nữ ma pháp sư cảm ứng được cái này chấp pháp quan hành vi, lúc này lên tiếng giải thích, không thể dò xét, bằng không ma nữ sẽ cảm ứng được. Mấy cái chấp pháp quan lúc này sáng tỏ, đối với ma nữ, vô luận như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Bằng không thì bọn hắn trừng phạt chi mâu cũng sẽ không bắt mấy trăm năm cũng không bắt được, ma nữ thật sự là rất có thể trốn có thể né. Lần này là cơ hội lớn nhất một lần, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chấp pháp quan môn làm thành vòng đứng vững, riêng phần mình hai tay cầm nắm vũ khí của mình. Nữ ma pháp sư cũng tại thi pháp, không thấy bất luận cái gì kỳ dị xuất hiện. Nhưng phương xa phía chân trời lại tựa hồ như trở nên mơ hồ một chút. Đây là 10 phần ẩn nấp cao minh lồng giam trận pháp, bị thất cấp siêu phàm giả liên hợp thi triển hiệu quả đạt đến tốt nhất. Liền xem như cảm giác lực lại bén nhạy cao cấp cường giả cũng không phát hiện được cả tòa thành đã bị vô hình lồng giam bao phủ. Thông tin không có bất kỳ cái gì trở ngại, người bình thường cũng có thể tùy ý ra vào, duy chỉ có siêu phàm giả không thể xuyên qua cái này lồng giam. Đợi cho trận pháp ổn định, trừng phạt chi mâu mấy cái chấp pháp quan lại cấp tốc bắt đầu biên chế mới lồng giam. Cùng phía trước một cái khác biệt, đây là duy nhất thuộc về trừng phạt chi mâu cao cấp kỵ sĩ chiến kỹ. Tên là thần thánh thẩm phán. Nữ ma pháp lần này không có tham dự, nàng chỉ là nhìn chăm chú lên phía dưới để phòng có biến cố gì. Nhưng nhìn một chút, trong mắt nàng thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, là cái kia lão nguyên soái hậu đại. nhớ ký tựa như là gọi đi lạn, bất học vô thuật, cả ngày bên ngoài vui lùa hoàn cố, tại sao cùng ma nữ ở chung một chỗ? Tính toán, ngược lại cũng là tộc trưởng biết nhờ, gặp phải loại sự tình này cũng là ngươi xui xẻo, một hồi nhường ngươi chết không có đau đớn, chính là sau đó lao ra hỏa kia lại tới náo có chút phiền phức. Nữ ma pháp sư suy nghĩ lung tung lúc, chấp pháp quan môn đã hoàn thành chuẩn bị. Phía dưới hào hoa đại phòng chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, mà là biến thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ xuất hiện ở vị kia xuyên kim giáp chấp pháp quan trong tay. Tất cả gông xiềng đều rất kiên cố, ma nữ đã trốn không thoát. Ha ha ha, kim giáp chấp pháp quan lớn cười. Bên trong còn có một người, còn giống như là cái nhị cấp ma pháp sư. Có khác chấp pháp quan cười chỉ thu nhỏ trong phòng. Không cần phải để ý đến hắn, chờ trở về diệt khẩu là được rồi. Kim giáp chấp pháp quan nụ cười liền không có dừng lại, thuận lợi như vậy, sau khi trở về bao nhiêu cũng coi như một kiện công lao. Nữ ma pháp sư há to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Nhưng là bọn họ lại không có chú ý, bị bắt được lâu như vậy, trong phòng ma nữ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác một dạng. Cái này vốn là rất không hợp lý, nhưng bây giờ mấy cái chấp pháp quan đều đắm chìm tại trong vui sướng, lựa chọn xem nhẹ. Cự thú một lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về lối vào trở về. Bao phủ toàn thành lồng giam cũng tiêu tan vô tung. Vị thu nhỏ phong tỏa trong phòng. Cắt Dùn ngồi ở hệ vị ở dạ trong phòng biết cái gì, mà hệ vị ở dạ ngồi ở phía sau trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ không có thay đổi cảnh sắc. Ngươi định đối phó hắn thế nào nhóm? Ma nữ đột nhiên hỏi. Cắt Dùn tay vẫn như cũ không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, còn có thể như thế nào đối phó? Một tên cũng không để lại thôi. Nói đến đây hắn lại dừng một chút, nói bổ sung, ân, tội ác tày trời người giết chết, tội không đáng chết mặt khác xử lý. Ma nữ cười cười, đó cùng một tên cũng không để lại cũng không khác nhau, trừng phạt chi mâu mỗi một cái thành viên đều biết hoàn thành một cái nghi thức, dùng ra sinh không cao hơn 9 tháng hải nhi hiến tế thu được một vị nào đó tồn tại tán thành, mỗi một người bọn hắn cũng là tội ác tày trời. Cắt Dùn tay cầm bút một trận, tốt, thật tốt. Trong thanh âm đã lộ ra cực hạn sát ý, ma nữ nghe xong chẳng những không có sợ sệt, ngược lại là nhìn về phía Cắt Dùn ánh mắt càng thêm ôn nhu mê ly, nhẹ nhàng nói, Cắt Dùn tiên sinh, nếu như ngươi sớm mấy trăm năm xuất hiện liền tốt. Cắt Dùn không có nhận lời, chỉ là nói, đến lúc đó bảo vệ tốt chính ngươi, đừng dò đến. Không, ta sẽ thật tốt thưởng thức. Ma nữ ý cười càng đậm. Bất, đạn nghỉ cùng sáng đi mang lấy di chắt đứng tại trống rồng trên đất trống, rất lâu không nói gì. Chúng ta, phòng ở đâu? Sáng đi mộng mộng địa đạo một tiếng. Không thấy bất trả lời. Di chắt xem ba cái đại nhân, nhìn lại một chút đất trống, đi lặn cứu cứu cũng không thấy. Đây mới là trọng yếu nhất, đi qua tiểu hài một nhắc nhở như vậy. Ba cái đại nhân trên mặt mắt trần có thể thấy mà bối rối lên. Cái này nhất định là tao ngộ ma pháp sư tập kích. Chúng ta phải đi báo cảnh sát. Vẫn coi như tỉnh táo, liền muốn quay người lao ra. Bất quá lúc này sẵn đi bỗng nhiên từ đất trống bên ngoài dưới hàng rào nhặt lên một tờ giấy, xem ra sau này đội vàng gọi lại bớt, chờ một chút. Các ngươi xem cái này. Mấy người vây lên đến đây. Trên tờ giấy là Cắt Dùn chữ viết, viết, làm một cái ma pháp thí nghiệm, đem phòng ở lộng không còn, ta đi tìm lao sư chữa trị, rất nhanh trở về, ta đã để cho y nọ mạn phu tiên sinh cho các ngươi một lần nữa an bài chỗ ở, trực tiếp đi tìm hắn là được rồi. Đọc xong sau, mấy người liếc nhau, hơi có chút dở khóc dở cười. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng bọn hắn yên tâm không thiếu. Cự thú vẹn vẹn mất không tới một ngày, xuyên qua nhiều cái quốc gia, đã tới Hùng Ưng Vương quốc, trừng phạt chi mâu chấp pháp tổng bộ. Giáo hoàng đã sớm làm xong chuẩn bị nên đón. Cự thú vừa rơi xuống đất, mấy cái chấp pháp quan cùng thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư nhảy xuống, không có chờ được giáo hoàng khích lệ, ngược lại là nghiêm nghị chất vấn, các ngươi thuận lợi như vậy liền bắt được ma nữ, chẳng lẽ liền không có một điểm cảnh giác sao? Phản ứng này đem mấy cái tự đắc chấp pháp quan lộng ngộng. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta mấy cái cũng đã kiểm tra qua, bên trong đang đóng chính là ma nữ bản thân. Sẽ không sai, kim giáp chấp pháp quan liền đội vàng giải thích nói. Nhưng giáo hoàng vẫn như cũ bất mãn, vậy cũng không thể giống các ngươi dạng này buông lỏng. Quỷ mới biết ma nữ có thể hay không cho chúng ta đuổi nghịch hoa dạng gì. Mấy cái chấp pháp quan không dám mạnh miệng, chỉ có thể là ngoan ngoãn chịu hấn. Chỉ có đến từ thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư khoan thai đứng ở một bên, giống như là đang xem kịch. Bất quá giáo hoàng đồng dạng cho nàng ném đi tới một cái ánh mắt khinh miệt. Nữ ma pháp sư sững sờ, chợt trong lòng phát cáu, bất quá không tiện phát tác. Ngược lại nàng không cảm thấy hành động lần này có cái gì không đúng, lấy bọn hắn đội hình như vậy, tăng thêm thánh linh gia tộc cao siêu kỹ thuật ủng hộ, vốn là không nên sẽ thất bại. Giáo hoàng không còn cửa mắng, mà là hô to một tiếng, hạn giờ hiệu. Cái kia tự xưng trừng phạt chi mâu tối cường nam nhân lúc này xuất hiện tại giáo hoàng bên cạnh thân. Dùng ngươi cường đại nhất đấu khí trong ba ma nữ, đối phương khẳng định có thủ đoạn gì. Cẩn thận một chút, chương 314, Lang Triều xâm lấn, chương 314, Lang Triều xâm lấn, hạn giờ không chần chờ chút nào, giống như lưu động sắt thép đấu khí từ trên người hắn phun ra, cấp tốc chấp pháp kim giáp quan trong tay thu nhỏ phòng ở bá khỏa. Đồng thời chậm rãi rút vào, hướng về ma nữ tìm kiếm. Hạn giờ hiệu lại là lông mày nhíu một cái, hỏi, bên trong còn có người? Kim giáp chấp pháp quan lập tức giảng giải, chỉ là một cái nhị cấp ma pháp sư, lúc đó hắn cùng ma nữ này ở chung một chỗ, chúng ta liền cùng một chỗ bắt tới. Hắn giờ không nói gì thêm, thao tác cũng không có dừng lại qua. Vào giờ phút này thu nhỏ trong phòng. Cắt Dùn để bước xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ vô hình xuất hiện đấu khí, nói, xem ra đã đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Ma nữ gật gật đầu. Sau một khắc, cùng hắn giờ hiệu đấu khí không sai biệt lắm cường đại màu đen nguyền rủa khói đen đột nhiên xông ra phòng ở. Bởi vì mang theo thử dò xét ý vị, hạn giờ hiệu ngay từ đầu rất cẩn thận, như thế một chút đội vàng không kịp chuẩn bị xung kích ra. Phản ứng của hắn cũng là không chậm, tưởng rằng ma nữ làm cho, lúc này ra tăng đấu khí thu phát, tính toán đem cái này đột nhiên xuất hiện cường đại nguyên rủa vật chất áp chế. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cố lực lượng này. Vâng, án giờ hữu bị giống như nổ tung khói đen phá giải, các vị chấp pháp quan cùng cái khác trừng phạt chi mâu thành viên hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Đủ loại áp chế cầm tù ma pháp khoảnh khắc bao phủ khói đen bộc phát chỗ, cũng chấp pháp mấy cái quan bao quát ở bên trong. Quả nhiên không hổ là ma nữ, lại có thể làm ra quỷ dị như vậy thứ mạnh mẽ. Giáo hoàng mặc dù biết chắc chắn sẽ không đơn giản, nhưng ở hạn giờ tại chỗ tình huống phía dưới vẫn như cũ ngoài ý muốn nổi lên để cho hắn cực kỳ giật mình. Đừng nhớ thương ma nữ, lo lắng các ngươi một chút tính mệnh a. Một cái có chút quen thuộc các ma tiếng nói vang lên, tại vô số cao cấp cường giả chăm chú, đầu kia đã từng hiện thân tại cực hàn đại lục thất cấp người sói cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Ngươi lại là cái kia thất cấp người sói? Ngay tại một bên kim giáp chấp pháp quan trợn to hai mắt. Không nói là hắn, ngay cả vị kia thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư cũng là đại náo một mảnh trống không. Cái kia bị tộc trưởng coi là rác rưởi một mạch hậu đại thế mà xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại. Cắt dùn tay trái kéo lên thu nhỏ phòng ở, tay phải trên cẳng tay ngồi ma nữ, mặt hướng vị kia giáo hoàng. Đại khái phán đoán một chút tất cả mọi người tại chỗ thực lực, cắt dùn trong lòng đã đối với cái này trừng phạt chi mâu nội tình có phán đoán. Người sói tiên sinh, đây là chúng ta cùng ma nữ ân oán giữa, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Giáo hoàng âm thanh vẫn như cũ uy nghiêm, hắn là thế nào cũng không ngờ tới sự tình thế mà lại phát triển đến tình cảnh như thế khó mà nắm trong tay. Cắt dùn thả xuống ma nữ tới, đồng thời đem thu nhỏ phòng ở giao cho đối phương, lần nữa mặt hướng giáo hoàng, xoay vặn cổ nói, ta liền muốn nhúng tay, các ngươi có thể như thế nào? Sau ngày hôm nay, trừng phạt chi mâu sẽ không còn tồn tại. Nói xong, cắt dùn vừa mới chuẩn bị động thủ, đỉnh đầu liền có giống như núi cao áp lực hạ xuống, để nó trong nháy mắt không thể động đậy. Đồng dạng mặt đất cũng có hướng lên tác dụng lực, đem hắn hướng về ở giữa để ép. Cho là nắm giữ đỉnh tiêm thất cấp sức mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Đến trừng phạt chi mâu địa bàn, lực lượng của ngươi coi như lại mạnh cũng vô dụng. Án giờ hữu đem cự kiếm của mình cắm trên mặt đất, toàn thân tản ra khí thế cường đại, cho người ta một loại cự sơn một dạng không thể dung chuyển cảm giác. Xem như địch nhân đại bản doanh, nhất định sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được thủ đoạn đối địch cắt dùn sớm đã có đón trước. Áp lực này vô cùng cực lớn, lực lượng bây giờ của hắn căn bản chống cự không được, chỉ có thể là điều động bắt cấp sức mạnh. Một bên kim giáp chấp pháp quan từ lúc mới bắt đầu trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, gặp người sói không nhúc nhích được, đang muốn đi chảo một bên ma nữ. Nhưng chỉ nghe thật giống như bị phóng đại vô số lần thủy tinh vỡ nát âm thanh nổ vang ra tới. Kim giáp chấp pháp quan cùng hắn một dạng ở vào người sói bên cạnh chấp pháp quan cũng không kịp phản ứng, cơ thể trong nháy mắt bị một loại lực lượng đáng sợ cắt chém trở thành vô số khối vụn. Nhưng bọn hắn cũng chưa chết, ở đây giao cho mỗi một cái trừng phạt chi mâu thành viên cực mạnh sinh mệnh lực, dù cho cơ thể trở thành một mịn, chỉ cần linh hồn hoàn hảo, liền có thể kịp thời cấp cứu lại được. Bất kỳ một cái nào thất cấp siêu phàm giả trừng phạt chi mâu đều tổn thất không nổi. Thế là bị cắt thành khối vụn chấp pháp quan không có bị phía ngoài đồng bạn dùng ma pháp trong nháy mắt cứu đi. Cắt dùn chỉ dùng trong nháy mắt bắt cấp sức mạnh, dù sao còn muốn lưu ý quốc gia này chí tôn ma pháp sư hoặc kỵ sĩ vương cái gì. Thấy máu thịt vụn khối bị phép di chuyển tiêu thất, cắt dùn đang muốn tìm kiếm hắn chỗ, triệt để đem hắn giết chết. Án giờ hiệu liền đã bật lên. Hai người trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, sinh ra thanh thế dọa người sóng chấn động. Án giờ hiệu dùng chính là lực phá hoại cực kỳ to lớn chiến kỹ, chưa chắc đối chính phía trước mục tiêu có bao nhiêu lực sát thương để thăng, nhưng đối với cảnh vật chúng quanh lại có phạm vi cực lớn tổn thương. Đây là hắn cố ý, mục đích đúng là tại công kích cắt dùn đồng thời đem bên cạnh ma nữ đánh chết hoặc chấn thương. Nhưng hắn không thể thành công. Ma nữ tự vệ chạy trốn không biết có bao nhiêu, loại này nông cạn chiêu thức hoàn toàn không có đối nó tạo thành tổn thương. Đang trùng kích đến trong nháy mắt, ma nữ thân ảnh liền hư hóa tiêu thất, không biết nút ở chỗ nào xem kịch. Cũng không người có tinh lực hoa thủ đoạn đi tìm nàng, đều chuyên tâm muốn chế phục đầu kia đáng sợ người sói. Án giờ kiếm kỹ sức mạnh đều vượt ra khỏi phổ thông thất cấp kỵ sĩ một mạng lớn, so quái vật tướng quân, cùng với vệt đều phải bá đạo cường hãn. Nhưng cùng người sói sau khi giao thủ không có nhìn ra có bao nhiêu ưu thế, ngược lại là càng đánh mồ hôi trán thì càng nhiều. Đây vẫn là trung quanh ma pháp sư phụ trợ tình huống phía dưới. Giáo hoàng không biết lúc nào đã thối lui đến phía sau cùng, nắm lấy quải trượng tay càng nắm càng chặt. Vừa mới hắn buộc phát sức mạnh đến cùng là cái gì? Nhất định là năng lực của thất cấp người sói đặc hữu. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Cực hạn vừa mới buộc phát sức mạnh rõ ràng vượt qua thất cấp, thuộc về bát cấp phạm chủ, tăng thêm mấy cái chấp pháp quan bị trong nháy mắt biểu sát, cái này rất khó không để tất cả mọi người ở đây suy nghĩ nhiều. Như là một hạ ma uy, cho trừng phạt chi mâu tất cả mọi người bao phủ lên một tầng mây đen. Theo một tiếng hét thảm, án giờ cuối cùng vẫn bị cắt dùn bắt được sơ hở, mấy chiêu phía dưới đánh bay rất xa. Sau đó chính là phô thiên cái địa ma pháp công kích. Trong khoảnh khắc, trừng phạt chi mâu quảng trường này liền tạo thành một cái đường kính 400-500 mét ma pháp dòng lũ không gian. Ở đây bên trong, coi như nhục thể cường độ cao nhất thất cấp kỵ sĩ cũng sẽ bị phân giải thành nguyên tố hạt. Công kích rơi xuống phía trước, cao cấp siêu phàm giả liền đã tự giác tối lui, chỉ có năng lực chưa đủ tạp binh sẽ cùng đầu kia người sói chốt cùng. Đợi cho ma lực dòng lũ dần dần tới gần tại ổn định, tất cả mọi người đều chờ mong cảm ứng được người sói bị phân giải nguyên tố hạt. Nhưng mà bên trong lại là rất nổi bật xuất hiện một cái độ cao có 100 mét, giống cái nứt một dạng màu đỏ lỗ hồng. Trong đó tựa hồ có quái vật thân ảnh qua lại. Đang không hiểu lúc, liền thấy đầu kia thất cấp người sói từ trong đó nhảy ra ngoài. Trừng phạt chi mâu tất cả mọi người đều là thất vọng. Lại nghe người sói đột nhiên nói, "Chúng tiểu nhân, giết sạch bọn hắn." Vừa mới nói xong, cái kia to lớn màu đỏ trong lô giống như sóng biển dâng sông ra vô số tinh hồng người sói quái vật. Người sói quái vật nhóm vừa tiếp xúc không khí liền một chút rút đi màu đỏ, từ bộ lông màu đen thay thế, biểu thị chuyển thành thực thể. Chương 315, ta là trưởng bối của ngươi. Chương 315, ta là trưởng bối của ngươi khủng bố như vậy chẳng cảnh lệnh cấp thấp trừng phạt chi mâu thành viên suýt nữa dọa nước tiểu, cái kia đập vào mặt hung sát chi khí giống như mặt chống lại của manh thú. Thấp nhất tam cấp, cao nhất ngũ cấp. Cái này sao có thể? Thất cấp người sói không có khả năng có lực lượng như vậy. Thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư nhịn không được kêu lên sợ hãi, nàng vừa mới dùng chính mình đạo cụ đặc thù kiểm tra một hồi, chỉ một cái liếc mắt liền đem nàng cho hù sợ. Dựa theo nàng sở học tri thức, thất cấp bất cứ sinh vật nào cũng không thể triệu hoán đẳng cấp vượt qua tứ cấp triệu hoán vật, cái này cùng cái nào đó định lý không hợp. Nhưng bây giờ cũng không cho phép nàng suy xét những thứ này, nhiều như vậy cao cấp lang hình quái vật đủ để đối với nơi này tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Cắt Dùn đứng tại màu đỏ khe hở phía trước, phía sau không gian liên tục không ngừng mà tuôn ra hán binh sĩ màu đỏ dòng nước xiết vòng qua thân thể của hắn tại phía trước hội tụ thành hoảng sợ đại quân. Một màn này rung động mà hùng vĩ, để cho chỗ tối quan chiến ma nữ cũng mở to hai mắt, kích động thưởng thức. Thất cấp ma pháp sư nhóm vừa mới cùng một chỗ sử dụng tiêu hao rất nhiều hủy diệt tính ma pháp, lúc này vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, gặp dạng này đại quân vào tới, cũng không thể không tiêu hao ma lực ứng đối. Mà các vị chấp pháp quan môn đã sớm sát tiến lang triều bên trong, điên cuồng chút xuống chính mình lực phá hoại rộng nhất chiến kỹ. Nhưng Cắt Dùn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem, rất nhanh cũng gia nhập vào chiến đấu. Hắn vừa vào sân liền nhận lấy 5 cái chấp pháp quan đồng thời nên đón, trong đó còn bao gồm án giờ hiệu. Dạng này vây đánh tình huống lại còn chỉ là lẫn nhau giằng co, đủ để thấy được Cắt Dùn cùng phổ thông thất cấp cái kia thái quá thực lực sai biệt. Nhất thiết phải đem cái kia màu đỏ vết nước chắn. Lớn tạo mộng sư, các ngươi thánh linh gia tộc nhất định có biện pháp. Nhanh đi. Giáo hoàng dùng quải trượng đập ầm ầm địa, dùng ma pháp lo lắng truyền âm. Thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư nhìn cái kia phun ra màu đỏ thác nước cực lớn vết nước, không muốn cùng cái kia giáo hoàng tranh luận, hư miễn ma pháp thoát thân. Nàng lặng yên không một tiếng động đi tới màu đỏ vết nước phía trước, ở trên người đạo cụ bên trong một hồi chọn lựa, cuối cùng không xác định giống như lấy ra một cái mọc ra ngũ con đĩa, hướng về phía trước màu đỏ vết nước ném đi. Đĩa lơ lửng tại phụ cận vết nước, tính toán từ trong hút lấy bộ phận nguyên tố tiến hành kiểm nghiệm phân tích. Nhưng chỉ là hút một điểm, đĩa liền đột nhiên nổ tung. Nữ ma pháp sư một hồi đau lòng, nhưng lại móc ra một cái đạo cụ, tính toán đem cái này vết nước chuyển di đến một cái trong không gian hư vô. Đại biểu truyền tống hào quang lóe lên, không ngoài dự liệu, cái gì cũng không có phát sinh. Nữ ma pháp sư cảm giác được thất bại cùng phẫn nộ, cũng không đợi nàng tiếp tục nếm thử, có bộ phận cảm quan bén nhạy người sói quái vật phát hiện nàng. Nhiều loại công kích về phía lấy nữ ma pháp sư đánh tới, nàng không thể không lựa chọn tránh né. Lúc này trừng phạt chi mâu nhân viên dùng tốc độ cực nhanh bị người sói quái vật giết chết, đủ loại trọng yếu chân quý công trình bị phá hư, thiệt hại đã là thiên văn sổ tự. Người sói quái vật bình quân thực lực cao hơn trừng phạt chi mâu các chiến sĩ quá nhiều, đến mức ngoại trừ chiến sĩ cấp cao có thể miễn cưỡng sống sót, những người khác chỉ có chạy trối chết phần. Tiếp tục như thế, trừng phạt chi mâu coi như gắng gượng qua tới, cũng đều sẽ từ đại lục trong mấy cái thế lực lớn xóa tên. Thánh linh gia tộc ma pháp sư, ngươi làm sao còn không đóng cái kia vết nước? Chẳng lẽ các ngươi thánh linh gia tộc liền chút năng lực ấy sao? Giáo hoàng cũng là gấp, hướng về phía thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư chửi ầm lên. Cái so ứng phó người sói quái vật công kích, nghe những thứ này trong lòng vô cùng phẫn nộ, nàng xem thấy đang cùng 5 cái thất cấp chấp pháp quan kịch liệt giao chiến người sói, đột nhiên la lớn, đi lặn, ta là trưởng bối của ngươi, chúng ta có quan hệ máu mủ, bây giờ lập tức dừng tay. Lời này tất cả mọi người đều nghe được, có tinh lực người đều từ trong chiến đấu hướng nữ ma pháp sư liếc mắt nhìn. Cắt Dùn tự nhiên cũng nghe đến, mặc dù có bị lời này hấp dẫn, nhưng hắn hoàn toàn không có cần phân tâm ý tứ. Chỉ là bên cạnh chiến đấu vừa nói, quan hệ máu mủ, ta bị bắt tới thời điểm ngươi tại sao không nói? Liền xem như thật sự, ta cũng như cũ sẽ không dừng tay, mà ngươi cũng sẽ chết. Hỗn đản, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Nếu là trong gia tộc, ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ kia tỷ muội liền làm người hầu của ta cũng không xứng. Nữ ma pháp sư rất phẫn nộ, đối phương bất quá là bị ném bỏ một mạch, có thể còn sống cũng đã là tộc trưởng ân đức, lại dám nói chuyện với nàng như vậy. Đây chính là đã quen cao cao tại thượng người vặn bèo tâm lý. Nhưng nàng lời nói không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại là để cho Cắt Dùn đột nhiên bộc phát đánh lui đối thủ đội vàng không kịp chuẩn bị cho nữ ma pháp sư một cái tát. Lần này ai cũng không nghĩ tới, nữ ma pháp sư càng là, người sói ngón tay lực đạo vừa vặn mà như roi quất vào trên mặt của nàng. Quanh người ma pháp phòng vệ vỡ vụn, cơ thể như cái con quay xoay tròn bay ra, ổn định sau trên mặt liền có thêm một đạo vết đỏ. Miệng mũi tức thì bị huyết cho dính đầy, vị này thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư lộ ra vô cùng chật vật. Một đạo mát mẽ nhạt lục sắc quang mang chạy qua, nữ ma pháp sư vết máu cho bụi liền bị trừ bỏ. Nàng thở hổn hển, nhìn xem lần nữa trở lại chiến trường người sói, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài chính là sợ hãi. Vừa mới một cái tát kia để cho nàng biết rõ, đối phương sẽ không bởi vì thân phận của nàng mà có tôn trọng nửa phần, nói muốn giết nàng tuyệt đối không phải nói đùa. Trên không trung do dự một chút, nàng quyết định bỏ xuống ở đây mặc kệ, chính mình trước tiên chạy trốn trở về báo cho chuyện ngày hôm nay tộc trưởng. Thế nhưng là nàng vừa muốn chạy trốn, Cắt Dùn liền lập tức đem công kích mục tiêu phong tỏa nàng, đánh lui trở ngại liền ngồi khói đen hướng nàng bay tới. Và một mình nàng lại càng không thể nào là Cắt Dùn đối thủ, muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Mới vừa cùng Cắt Dùn chiến đấu mấy cái chấp pháp quan toàn thân đẫm máu, nhưng bị đánh lui trong nháy mắt vẫn là nghĩa vô phản cố tiếp tục tiến lên. Dựa vào đủ loại thủ đoạn ma pháp tại người sói dưới vớt từ chỗ chết chạy ra nữ ma pháp sư lúc này mới có cơ hội thở dốc. Trừng phạt chi mâu tổng bộ cách triệt để luân hãm đã không xa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này người sói thực lực vậy mà khoa trương đến loại trình độ này, chỉ dựa vào một người cũng đủ để lật tung dạng này, đủ để cùng vương quốc sánh vai đỉnh cấp thế lực. Giáo hoàng quanh người có 2 cái chấp pháp quan thủ vệ, những con sói kia quái không thể tới gần người. Nhưng giáo hoàng kể từ vừa mới vội vàng hô to đi qua liền dần dần đứng yên bất động, tựa hồ có phong bạo tại trong thân thể giàn mua kia của hắn luẩn ngưỡng. Hai cái hộ vệ chấp pháp quan đương nhiên có thể phát giác giáo hoàng khác thường, nghĩ ra âm thanh hỏi thăm nhưng lại không dám. Ngay tại trên chiến trường cặt dùn dần dần chiếm thượng phong lúc, giáo hoàng mới âm thanh rất nhỏ rất lạnh như băng phun ra một câu nói, để cho hạn giờ hiệu lui ra ngoài, chuẩn bị thần phạt nghi thức. Dù cho âm thanh nhỏ đi nữa, hai cái chấp pháp quan cũng có thể nghe thấy. Nghe được giáo hoàng lời này, hai vị chấp pháp quan cũng là trong lòng nhảy một cái, sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Thần phạt nghi thức, đó là hiến tế hai cái thất cấp siêu phàm giả mới có thể thi triển kinh khủng nghi thức, một khi khởi động, nhất định sẽ tạo thành vô số sinh mệnh tử vong. Bọn hắn không biết cái kia hiến tế hai cái thất cấp siêu phàm giả có phải hay không là chính mình, cho nên sợ hãi, nhưng khắc vào bọn hắn trong xương cốt đối với giáo hoàng tôn kính để cho bọn hắn dù cho sợ sệt cũng biết nghĩa vô phản cố. Chỉ lệnh rất nhanh truyền tới đang tại làm chủ lực ANDZA trong lỗ tai, cũng làm cho hắn kinh ngạc một chút, nhưng cũng là trước tiên bước ra lui lại, đổi lại mặt khác hai cái thất cấp chấp pháp quan thay thế hắn. Chương 316, nhớ kỹ ngươi chương 316, nhớ kỹ ngươi cặt dùn tự nhiên là phát hiện địch quân kỳ quái cử động, biết đối phương khẳng định muốn khai thác cái gì ứng đối hắn phương sách. Đang tại quyết đoán có nên hay không vận dụng càng nhiều sức mạnh hơn đi ngăn cản, liền nghe ma nữ âm thanh truyền vào trong thai của hắn, bọn hắn chuẩn bị vận dụng thần phạt nghi thức. Đó là đủ để đối với bắt cấp kỵ sĩ cơ thể tạo thành tổn thương cường đại nghi thức, không thể để cho bọn hắn tiến hành tiếp. Cắt dùn trong lòng nghiêm túc, lúc này lại độ điều khiển vô số mạnh đại người sói quái vật xông mở đối thủ, chính mình nhưng là hướng về án giờ chạy trốn phương hướng đánh tới. Đáng chết ma nữ, cho ta ngăn cản hắn. Giáo hoàng cũng không biết như thế nào nghe được ma nữ truyền âm, khí cấp bại phôi mà kêu to. Lập tức không sợ chết trừng phạt chi mâu chiến sĩ treo lên người sói quái vật công kích về phía lấy cặt dùn đánh tới. Chi đội ma pháp trọng lực, dẫn dắt ma pháp các loại một mạch hướng về cặt dùn húc đầu phủ xuống. Dạng này hợp lực phía dưới, cho dù là bây giờ cặt dùn cũng là trong nháy mắt bị ổn định ở trên mặt đất. Bất quá theo bát cấp sức mạnh điều động, loại này hạn chế liền trong nháy mắt tan rã. Những cái kia đến đây ngăn cản cặt dùn chiến sĩ cũng toàn bộ mất mạng, tứ chi tạm khí văng khắp nơi. Hắn giờ chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn mới vừa vặn đến giáo hoàng bên cạnh thân, cơ thể liền từng khúc tiêu tan. Giáo hoàng trợn to hai mắt, nhìn xem trước mắt thân ảnh. Hắn giờ chỉ tới kịp đối với giáo hoàng lộ ra một cái biểu tình không cam lòng liền hoàn toàn biến mất, lộ ra sau lưng lấy tay làm vỗ tay tư thế thất cấp người sói. Giáo hoàng lần này cách gần, biết rất rõ, cái này người sói có thể bộc phát ra bát cấp thực lực. Sự thực như vậy để cho vị này từ trước đến nay trầm ổn lão nhân lần thứ nhất sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một màn này, trong chốc ngắn này, bị vô số trừng phạt chi mâu thành viên cao cấp cảm giác được. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời sập. Cái kia trừng phạt chi mâu chủ cổ thế mà cứ như vậy không? Như vậy vận mệnh của bọn hắn cũng chỉ có diệt vong. Tử vong không phải kết thúc. Linh hồn của chúng ta sẽ trừng phạt chi chủ triệu hắn đến nó thần quốc. Chúng ta muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Không tệ. Hôm nay hết thảy chỉ là chủ ta cho chúng ta khảo nghiệm. Chỉ cần chịu nổi, chúng ta liền sẽ thu được chủ ta ban thưởng. Không muốn tiếp nhận thực tế, tín ngưỡng thành tính giả tự phát vì lần này hai họa ngập đầu tìm kiếm lý do. Cắt run mặc kệ sau lưng ồn ào, cúi đầu nhìn chăm chú lên giáo hoàng. Không ngừng có chấp pháp quan tính toán xông lại cứu người, nhưng trải qua một đoạn thời gian tích lũy, cắt run người sói quái vật đã đạt đến đáng sợ quy mô, đủ để đem chấp pháp quan môn ngăn chặn. Ngạ mạn, cuồng vọng, tự cho là đúng. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy lớn nhất vẫn là vô tri. Người sói, ngươi gây đại họa. Trêu chọc chủ ta, linh hồn của ngươi sẽ bị tập vào vô tận hắc ám. Tiếp nhận thê thảm nhất, tuyệt vọng nhất dày vò. Ngươi sẽ thấy giáo hoàng thân thể run nhẹ nhẹ, nói xong tự nhận là lời nguyền ác độc nhất. Cắt dù nhưng là một tay lấy thân thể này khô cằn lão nhân nắm ở trong tay. Thanh âm hắn rêu rêu nói, lao ra hỏa, ta giết các ngươi không có bất kỳ cái gì gánh vác, ngược lại rất sảng khoái. Ta rất hưởng thụ, có thể dưỡng ra các ngươi dạng này mặt hàng, đoán chừng trừng phạt chi chủ cũng nhất định là một rác rưởi thần linh. Ta nhớ nó bây giờ đang phía trên nhìn xem trận này sát lục, cũng không dám xuống, thực sự là bất ức, ngươi nói đúng không? Giáo hoàng trong nháy mắt hai mắt sung huyết, toàn thân cuồng loạn ma lực loạn tuôn ra, thật không thể đem lập tức ăn sống nuốt tươi cắt dù tới. Vũ nhục tín ngưỡng của bọn họ, cái này so với giết bọn hắn còn muốn làm bọn hắn phẫn nộ. Giáo hoàng phía dưới lửa giận ngập trời kia là sâu đậm bi ai cùng đau đớn, hắn vô cùng hy vọng xóa đi vừa mới ký ức, đừng nghe đến cái này người sói vũ nhục lời nói. Nhưng người sói vẫn còn nói, mấy người giết các ngươi, ta còn có thể tại tín ngưỡng của các ngươi pho tượng phía trước đi tiểu, về sau các ngươi kia cái gì trừng phạt chi chủ liền không còn là cái gì thần linh, là ta vật sở hữu. Sau cùng một cái từ đơn tựa như có thể đập nát linh hồn trọng truy, đánh tan hoàn toàn giáo hoàng tâm lý phòng tuyến. Chỉ thấy lao nhân thân thể co quắp một trận, liền không lại chuyển động, cư nhiên bị tươi sống làm tức chết. Cắt run còn đến không kịp phát ra chế giễu, bầu trời liền đông nhiên sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện không có dấu hiệu nào liền bổ vào trên thân cắt run. Đối với hắn thời khắc này cường độ thân thể tới nói hơi hợt, nhưng trong đó lại chuyển lại ra một câu nói, người sói, nhớ kỹ ngươi. Âm thanh nhận chứa như thế nào áp chế cũng áp chế không nổi lửa giận, còn có một loại cường đại đến làm cho người bản năng bị xuống nguy nghiêm. Cắt run sững sốt một lát, trong miệng phun ra một đoàn khói đen, thổi phu một tiếng cười nói, quả nhiên là hèn nhát, ta đều muốn tiêu diệt ngươi dạy trò, thế mà còn là không chịu xuống. So rùa đen còn có thể nhẫn. Hắn âm lượng rất lớn, tựa như là đang đối với bầu trời hô. Trên bầu trời lại truyền ra một hồi tiếng sấm, nhưng không có đạo thứ hai sấm sét đánh xuống. Cắt dùn đoán chừng cái kia trừng phạt chi chủ đã tức quá sức, chính là không thể nhìn thấy đối phương bộ đáng có chút tiếng mới. Ưa thích hiến tế. Chờ có cơ hội ta nhường ngươi nếm thử tàn nhẫn hơn. Trong lòng của hắn cười lạnh nghĩ. Bởi vì giáo hoàng tử vong cùng cắt dùn hành vi, trừng phạt chi mâu các chiến sĩ cao cấp liên tiếp rơi vào hắc ám, tín ngưỡng sụp đổ dẫn đến bọn hắn triệt để đã biến thành chỉ biết là lợi mình ngụy kỵ sĩ và hắc ám ma pháp sư. bọn hắn không còn liều chết chiến đấu, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi. Cắt Dùn có thể vạn vạn không dám phóng những tên điên này rời đi, một cái cũng không thể. Hắn thao túng lang triều vây giết tất cả đoạn lạc giả. Trừng phạt chi mâu phát sinh lớn như thế thảm kịch đương nhiên không có trốn qua Hùng Ưng Vương quốc cao tầng ánh mắt. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không hề để ý, không cảm thấy trừng phạt chi mâu sẽ ứng đối không được. Thẳng đến Cắt Dùn hiện lộ ra bắt cấp sức mạnh, ngủ say chí tôn ma pháp sư thức tỉnh, đáng cấp cao mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng chí tôn ma pháp sư không có ra tay. Một cái nguyên nhân là bởi vì vị này chí tôn ma pháp sư đã tiếp cận tuổi thọ cực hạn, sức chiến đấu hạ xuống quá nhiều, không xác định phải chăng có thể bước vàng cầm xuống người sói. Một nguyên nhân khác là bởi vì Vương Thất cảm thấy đây là người sói cùng trừng phạt chi mâu ẩn đoán giữa, nếu như đối phương tiêu diệt trừng phạt chi mâu liền đi, chí tôn kia ma pháp sư liền không có xuất thủ tất yếu. Nếu như đối phương còn nghĩ đối phó Vương quốc Hoàng Thất, đến lúc đó lại tiến hành bắt cấp quyết đấu. Đương nhiên để cho chí tôn ma pháp sư phối hợp trừng phạt chi mâu cùng một chỗ đối phó người sói là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng làm sao chí tôn ma pháp sư chưa tỉnh lại, trừng phạt chi mâu đã tổn thất nặng nề, đối với bắt cấp tới nói đã không tính là trợ lực. Thế là liền tạo thành dạng này cục diện lúng túng. Đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Cắt Dùn bảo đảm mỗi một cái đoạn lạc giả đều tiêu diệt sau, liền bắt đầu tìm kiếm cái kia tự xưng thánh linh gia tộc nữ ma pháp sư. Cái sau thừa dịp Cắt Dùn nội vã tiêu diệt đoạn lạc giả thời điểm sử một cái ẩn thân ma pháp, vô cùng hữu hiệu, cho dù là Cắt Dùn cảm giác toàn bộ triển khai cũng không tìm được. Đây chính là thánh linh gia tộc đặc hữu thủ đoạn bảo mệnh, dành trước đại lục rất nhiều. Bất quá Cắt Dùn tin tưởng đối phương không có chạy mất, bằng không thì cũng không đến mức một mực chờ đến bây giờ mới dùng. Lúc này ma nữ thân ảnh xuất hiện, nàng đi tới giống như cái dạ đã dựng thẳng lỗ thai định bị thất cấp người sói bên cạnh. Hiện trường rất là quỷ dị, bởi vì những con sói kia quái cũng là cùng Cắt Dùn động tác đồng bộ, quỷ dị đồng thời lại rất hài hước. Không cần tìm, nữ ma pháp sư đó một khi thoát đi, liền xem như ngươi cũng không khả năng tìm được, thánh linh gia tộc kỹ thuật chính là như vậy. Chương 317, Hòa bình nữ thần chương 317, Hòa bình nữ thần đệ vị ở dạ lời nói lập tức làm trên vạn dạ đã đồng thời đứng im. Cắt Dùn để cho người sói quái vật nhóm chính mình trở về tinh hồng trong thế giới, mà hắn thu nhỏ thành tứ cấp người sói, xem chung quanh nơi này núi thây biển máu, lẩm bẩm nói, may mắn cũng là siêu phẩm giả, bằng không thì liền phải bị chộp tới vô thượng tòa án. Ma nữ khẽ cười nói, ta nhìn ngươi giống như cũng không thể nào sợ vô thượng tòa án. Có thể a? Cắt Dùn hàm hồ suy đoán, sau đó nhìn xem một cái phương hướng ngẩn người ra. Ma nữ cho là Cắt Dùn đang suy tư cái gì, cũng là không nói gì. Bất quá tại Cắt Dùn mặt hướng phương xa, chậm rãi đi tới một bóng người. Hệ vị ở dạ dùng con mắt chú ý tới bóng người kia thời điểm, đối phương đã nhanh đi đến trước người. Nàng sửng sốt tại đối phương có thể trốn qua cảm giác của mình. Sẽ không phải là? Ma nữ lúc này cảnh giác tới cực điểm, có chút bận tâm liếc Cắt Dùn một cái. Người tới là cái thân mang thả lỏng màu xám áo choàng đầu chọc râu trắng lao nhân, biểu lộ cho người ta một loại cứng ngắc cảm giác. Hắn không cố kỵ chút nào đạp chán ghét huyết nhục thi thể đi tới Cắt Dùn trước mặt, ôn hòa nói, đây chính là mục đích của ngươi sao? Người sói? Mục đích? Ngươi chỉ là cái gì? Cắt Dùn liếc thu hút. Những thứ này, ngươi vừa mới tự tay tàn sát vô số sinh mệnh, đây là mục đích của ngươi sao? Lao nhân giang hai cánh tay, ra hiệu cái này máu chảy thành sông chẳng cảnh. A Cắt Dùn khẽ cười một tiếng, có thể nói như vậy. Như vậy xin hỏi trước chờ một chút, ngươi trước không giới thiệu một chút chính ngươi sao? Ngươi là vị nào? Cắt Dùn đưa tay đánh gây đối phương. Lão nhân không có sinh khí, mà là hai tay làm một cái kỳ quái thủ thế, nói, ta là Hòa Bình Nữ Thần thần sứ. Nghe vậy, ma nữ con ngươi co bảo, bất chấp tất cả, đối với Cắt Dùn nói, Hòa Bình Nữ Thần là bây giờ duy nhất còn tại đại lục đi lại thần linh. Ngươi phải thận trọng. Cắt Dùn ngạc nhiên quay đầu, hắn còn tưởng rằng lao gia hỏa này là Hùng Ưng Vương quốc chí tôn ma pháp sư, nhưng đó là cái nhân vật càng lợi hại. Còn có, không phải nói thần linh đều tránh nạn đi sao? Tại sao lại toát ra cái Hòa Bình Nữ Thần? Hắn trương mặt sói kia lại chuyển lúc trở về còn mang theo mê hoặc. Lão nhân tựa hồ có thể học tới Cắt Dùn nội tâm, rất là chi kỷ giải thích nói, ta chủ còn tại đại lục sự tình chỉ có cực ít người biết, vị nữ sĩ này thế mà hiểu rõ bí mật như vậy, cũng là khiến ta giật mình. Cực ít người biết, ngay cả rừng rậm ý chí cũng không biết sao? Vậy thật đúng là bí mật. Cắt Dùn tạm thời kiềm chế lo lắng suy nghĩ, nói, xin lỗi, ta trước đó bất học vô thuật, cho nên đối với ngươi chủ biết rất ít, thậm chí tên cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngươi nếu là nghĩ phổ cập khoa học thì không cần, nói thẳng nói ngươi tới mục đích à? Lão nhân trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, ta chủ chính như tên của nó một dạng, chủ trương hòa bình, nhưng nó biết muốn thực hiện gần như không có khả năng, chỉ có thể làm một chút dẫn đạo, tỉ như Lâm Đông Chi quốc phát sinh chiến tranh, không cách nào tránh khỏi, chủ ta liền xài cố gắng để cho chiến tranh bằng nhanh nhất, thương vong ít nhất phương thức kết thúc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thần linh mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cho dù là chủ ta dạng này duy nhất có thể lấy tại đại lục hiện linh tồn tại, cũng cần cân nhắc rất nhiều, tỉ như vô thượng tòa án, vậy thật ra thì là ước thúc thần linh tòa án. Hắn nói đến đây, lưu lại thời gian cho Cắt Dùn tiêu hóa. Bất quá Cắt Dùn lại thừa cơ hỏi, ngươi chủ dẫn đạo cái gọi là kia, sẽ không phải cũng bao quát ta đi? Đúng vậy. Lão nhân rất trực tiếp liền thừa nhận. Cắt Dùn khoe miệng giật một cái, miễn phí lên một đường giờ học công khai coi như xong, bây giờ còn biết được là bị người đuổi đi, càng khó chịu. Lão nhân thấy hắn thần sắc, đột nhiên hỏi, mặc dù là bị dẫn đạo đi, nhưng mà ngươi hối hận không? Cắt Dùn lắc đầu, không hối hận. Dừng một chút, hắn lại dùng sát khí ngữ khí hỏi, Everly bọn hắn không phải là bị ngươi chủ động đi vào à? Lão nhân giống như biết Cắt Dùn sẽ hỏi như vậy, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ nói, nếu như không có chủ ta dẫn đạo, vị kia đáng thương ma pháp sư tiến vào đường ống không đến 2 ngày liền sẽ tử vong, mà ngươi biết được đối phương tin qua đời, cũng chính là tại hết thảy đều kết thúc sau. Cát Dùn lúc này mới thu hồi sắc ý, nói lời cảm tạ, thay ta cảm ơn người chủ. Đây là chủ ta từ bi, không cần nói lời cảm tạ. Lão nhân lắc đầu, sau đó tiếp tục vừa rồi vấn đề, người sói, chủ ta rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi hôm nay sở tố sở vi có chút để nó thất vọng, dạng này sát lục không nên xuất hiện, ngươi hoàn toàn có phương thức giải quyết càng bình hòa, không phải sao? Đây chính là ngươi chủ nhường ngươi tới nguyên nhân. Nói thật, rất ngây thơ. Nói xong lời này, không đợi lão nhân như thế nào phản ứng, ma nữ liền bị sợ kém chút kéo Cát Dùn chạy trốn. Cát Dùn câu nói này không thể nghi ngờ đã là đối với thần linh cực lớn không tôn trọng, thế mà ngay trước mặt thần sứ nói, quả nhiên là không sợ chết. Lão nhân cái kia giống như nhựa tợ lạc tiệp một dạng giả tạo trên mặt quả nhiên xuất hiện tức giận, nhưng tựa hồ nhận được chỉ thị gì, cưỡng ép nhìn tiếp, ta chủ muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Cát Dùn kỳ quái nhìn lão nhân một mắt, vốn định chửi bậy một cái thần linh sống lâu như vậy điểm ấy đúng sai quan cũng đều không hiểu, nhưng cảm giác được không cần thiết, liền nói, ngươi chủ nếu là một cái thần linh, như vậy hẳn phải biết trừng phạt chi mâu đều làm qua thứ gì, đúng không? Đúng vậy, đây đúng là một cái phạm phải rất nhiều tội tập đoàn, ta chủ biết, nhưng không cho rằng cách làm của ngươi chính xác. Phạm phải rất nhiều tội. Lời này của ngươi có thể quá ôn nhu, mỗi người bọn họ đều hữu dụng hài nhi làm công việc tế, chỉ là điều này, ta liền có đầy đủ lý do đem bọn hắn tàn sát không còn một ngống. Đây đúng là rất làm cho người khác tức giận chuyện, thế nhưng chút hài tử cũng là phụ mẫu tự nguyện đưa, tội lỗi cũng không tính trọng, hơn nữa trừng phạt chi mâu xem như hùng ưng vương quốc chấp pháp cơ quan, chủ trì công đạo cũng là vô số, bọn hắn sẽ không có kết quả như vậy. Lão nhân nói rất là nghiêm túc, giống như là cảm thấy đạo lý của mình không chê vào đâu được. Cát Dùn lại là nheo lại mắt, cười lạnh nói, phụ mẫu đồng ý, tại trong đạo lý của ta, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể tước đoạt người khác quyền lợi sinh tồn, trừ phi đối phương tội ác tày trời, ta hôm nay giết 1 vạn người, ta ngày mai liền đi cứu vớt 10 vạn người, có hay không có thể xưng ta là đại anh hùng. Thôi đi, cái này cũng không phải là giao dịch chủ. Nói cho ngươi của ngươi, để nó đứng tại một phàm nhân góc độ suy nghĩ một chút, nếu như cảm thấy ta có tội, liền trực tiếp tới tìm ta, sẽ để cho nó hiểu. Lão nhân thật lâu không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy thuyết phục, chỉ là tìm không thấy áp đảo tính ngôn ngữ đạo lý chèn ép Cát Dùn. Nhưng Cát Dùn cũng không muốn sẽ ở đây lãng phí thời gian, hắn gặp tất cả người sói quái vật cũng đã trở về tinh hồng bết nước, liền đem nó đóng lại, đối với ma nữ nói, đi thôi ma nữ tiểu thư, nơi này để cho Hùng Ưng Vương quốc người tới thu thập, một đám rất rưởi, phi. Hòa bình nữ thần thần sứ cứ như vậy giống như pho tượng giống như đứng thẳng bất động, đưa mắt nhìn người sói cùng ma nữ rời đi. Thằng đến kéo ra một khoảng cách sau, lão nhân mới đông nhiên nói, vị kia thánh linh gia tộc cô nương đã bị ta mang đi, ngươi không cần lo lắng nàng để lộ bí mật. Chương 318, kinh hỉ chương 318, kinh hỉ Cát Dùn thân ảnh dừng lại, không nói gì. Trở về a, kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một cái có thể để cho vạn vật yên tĩnh ôn hòa giọng nữ vang lên tại thần sứ lão nhân não hải. Xin nghe chủ ta ý nguyện. Lão nhân lần nữa làm một lần kỳ quái thủ thế, quay người tiêu thất. Hùng Ưng Đế quốc, hoàng cung đại điện. Gián mua quốc vương yên tĩnh chờ đợi trừng phạt chi mô bên kia chuyển đến kết quả. Đám đại thần cũng là như thế. Cuối cùng, một cơn gió mát thổi vào hoàng cung đại điện bên trong, mang đến vị kia chí tôn pháp sư truyền đạt tin tức. Cùng trong lúc nhất thời, quốc vương cùng đại thần đều thở dài một hơi. Một lát sau, mới có đại thần lên tiếng nói, tôn kính bệ hạ, bây giờ trừng phạt chi mâu hủy diệt, vương quốc chúng ta quốc lực đại giảm, nhất định phải nhanh chóng chế định phương án giải quyết, trải qua sau này có thể gian khổ tuế nguyện. Đây là sự tình phát sinh lúc tất cả đại thần cũng đã đang suy nghĩ sự tình, lúc này nói ra, vừa vặn để cho đám người bận rộn, lấy nhanh chóng quên không mãnh liệt mà đến phiền não. Các vị đại thần cũng là thông minh tuyệt đỉnh, các ngươi cố gắng nghĩ biện pháp, đến lúc đó đưa cho ta nhìn là được rồi. Ta cần phải đi nghỉ ngơi một chút, lão quốc vương giống như là rất mệt mỏi, bày tay gầy nhom ra hiệu đám đại thần tự mình xử lý liền tốt. Sự tình hôm nay đối với quốc gia này ảnh hưởng cực lớn, tăng lên rất nhiều nhân tố không ổn định, chỉ có thể nhìn cao tầng như thế nào ứng đối. Trừng phạt chi mâu hủy diệt tin tức rất nhanh liền tại đại lục truyền ra. Bởi vì lại là người sói làm, thảo luận độ so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đến bây giờ, những cái kia vừa mới bắt đầu còn có một chút không phục nhân vật hoặc thế lực, cũng không thể không xem trọng đầu này sáng tạo truyền kỳ thất cấp tà vật. Cũng không biết thánh linh gia tộc không có thấy cái kia thất cấp nữ ma pháp sư quay về lại là phản ứng gì. Phái người đến tìm Cát Dùn phiền phức tốt nhất, như thế hắn liền có thể đem sự tình hỏi thăm tinh tường. Cát Dùn trở về là dựa vào ma nữ ma pháp, đem gian phòng khôi phục sau, ma nữ cho Cát Dùn một cái phát ra thần lực tấm bài, nói là nguyệt thần quần áo mảnh mỡ, có thể coi như nguyệt thạch sử dụng. Nàng ngờ tới Cát Dùn đã đem nguyệt thạch ma lực dùng hết rồi, cho nên cố ý làm thứ này. Cát Dùn vạn phần mừng rỡ, có ở trong tay tấm bài, hắn lại có thể thể nghiệm một lần trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác. Ma nữ nói cái này xa xa không chống đỡ được Cát Dùn ân tình, nàng sẽ dâng lên tốt hơn lễ vật, hơn nữa đã có mục tiêu, để cho Cát Dùn làm tốt bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu chuẩn bị. Cái kia chắc chắn lời nói quả thật làm cho Cát Dùn chờ mong không thôi, ma nữ này là thật có thể chỗ. Cát Dùn cũng dùng bắt cấp sức mạnh người sói hấp thụ ma nữ nguyền rủa trên người, cái sau không sợ lại cho bên cạnh mang đến vận rủi. Chia ra sau ma nữ sẽ đi mang đi hai cái con rối kia, sau đó đi làm nàng vẫn muốn làm chuyện. Cát Dùn mặc dù có chút không muốn hai cái con rối rời đi, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Suy nghĩ một chút con rối hoạt bát kia tiểu thư không thấy được, cũng có chút buồn vô cớ, đến nỗi con rối ca ca, cũng chỉ là đáng tiếc chính mình thiếu đi nhân viên. Mùa đông đi qua, an kết quả nhiên không có kiếp trước náo nhiệt, Cát Dùn dù sao cũng là không có cảm giác gì. Bất cùng đàn nghỉ mang theo Di Chắt ở đây vượt qua một cái rất không tệ nghỉ đông, trở về bây giờ là có không nỡ, nhưng cũng là thỏa mãn chiếm đa số. San đi cùng Katsun cùng một chỗ tiễn đưa hai người tới bên ngoài thành, mới phất tay tạm biệt. Ngày hôm sau, Katsun cũng cùng San đi chia ra. Hắn còn phải đi quản lý nông trường của mình cùng sinh ý tại Bạt Tờ Ý làm chủ thành thời kỳ cũng thu đến không thiếu nhân viên gửi tới tin, cũng là báo cáo nông trường cùng cửa hàng xuất hiện một vài vấn đề. Có chút vấn đề có thể viết thư nói cho biện pháp giải quyết, có chút liền phải đợi đến hắn tự mình đi xử lý. Thời gian không thể bị dở dang. San đi cũng biết điểm này, không chút giữ lại, chỉ là căn dặn vài câu. Thế là sinh hoạt lại trở về dĩ vãng bộ dáng. Chỉ là Katsun càng bận rộn mà thôi. Đảo mắt lại là mấy tuần đi qua. Đa Tỷ Sệ Vương quốc, Tam Vương tử trong cung điện. Một cái cả người trần trụi nam nhân hai mắt bị miếng vải đen che kín, ngoài miệng phủ lấy dây thừng lớn, tứ chi chạm đất, như chó tại xanh biếc trên bãi cỏ bò. Một bên đứng mấy người mặc hoa lệ thiết giáp kỵ sĩ chỉnh tề đứng thẳng, đều đang vì một cái tóc vàng thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiếu niên một thân hoa phục quý khí mười phần, nghiêng chân ngồi ở màu trắng đặc chế trên đế, một tay vướt vướt tinh xảo chén rượu, một cái tay khác nắm một con chó dây thừng, chính là mặt có kết nối cái kia trên bãi cỏ trần trụi nam tử. Thiếu niên trong mắt toàn bộ là lãnh ý, nhìn xem chén rượu trong tay, giống như là đang suy tư cái gì. Qua không biết bao lâu, trên bãi cỏ nam tử vừa đi vừa về bỏ, không dám có một tí một hào ngừng. Cuối cùng thiếu niên cầm trong tay chén rượu để ở một bên trên mặt bàn, đứng lên nói, ta bị tia hèn yếu nhị ca càng ngày càng thông minh, lại có thể 5 lần 7 lượt nhìn thấu bẫy dập của ta, ngươi xem như hắn tín nhiệm nhất kỵ sĩ, biết là chuyện gì xảy ra sao. Đối mắt xệ. Thì ra nằm trần trụi nam tử là cái này vương quốc nhị vương tử thủ hộ kỵ sĩ một trong, một cái cường đại tứ cấp kỵ sĩ. Nhưng bây giờ lại lấy trò hề như vậy bày ra tại chủ tử đối đầu dưới chân, vô cùng hèn mọn. Tôn quý Tam Vương tử điện hạ, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hoa Tiên tử. Cái kia Hoa Tiên tử cứu được Nhị Vương tử điện hạ, chắc chắn còn làm cái gì? Trên đất trần trụi nam tử không có mở miệng, mà là thông qua đấu khí chấn động không khí lên tiếng. Nghe vậy Tam Vương tử lại là một cước giẫm ở nam nhân trên đầu, dùng bên trong ép lấy, âm thanh lộ ra là không thuộc về tuổi tác này thành thục cùng lãnh khốc. Hoa Tiên tử có cái gì năng lực ta còn có thể không biết. Đừng cầm loại này ngu xuẩn lý do lừa gạt ta. Nhất định có người ở Nhị Vương tử sau lưng chỉ điểm. Bằng không thì hắn ngây thơ như vậy người làm sao có thể là đối thủ của ta? Chỉ là như vậy nổi giận, liền đã để cho dưới chân nam nhân toàn thân run rẩy không ngừng, rất khó tưởng tượng một cái kỵ sĩ sẽ có dạng này không chịu nổi một mắt. Vương tử điện hạ, có phải hay không là bởi vì cái kia ngồi thuyền tới người bên ngoài? Một bên đứng yên kỵ sĩ bên trong, một cái giống như là đội trưởng gia hỏa thử thăm dò lên tiếng nói. Thiếu niên lạnh lùng quay đầu nhìn kỵ sĩ một mắt, ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Kỵ sĩ đầu đột nhiên một thấp, lui về tiếp tục làm pho tượng. Ngươi cho ta trở về thật tốt tìm. Nhất định muốn đem sau lưng chỉ điểm Tam Vương tử người tìm ra. Bằng không thì ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Nói xong, Tam Vương tử đá một cái bay ra ngoài nam nhân, quay người hướng về chính mình tẩm điện đi đến. Chờ quanh người không có ai, chân chuối nam nhân mới dám ngẩng đầu, sợ hãi nhìn một chút về tẩm điện, đứng lên, trên thân tự động xuất hiện một thân thiết giáp bao khỏa. Hắn giật xuống con mắt miếng vải đen, ngoài miệng dây thừng lớn cùng với trên cổ cầu vòng. Cảm giác được chính mình kỵ sĩ chi tâm đã triệt để vỡ vụn, hắn rất muốn liền như vậy khóc một hồi. Sớm biết tiến vào vương thất thân bất do kỳ như vậy, hắn cận kề cái chết cũng không tiến vào. Ở bên ngoài hắn nhưng là hô phong hoán vũ đại nhân vật, mà ở đây, hắn so cậu còn không bằng. Suy nghĩ một chút trước đây nhị vương tử lựa chọn chính mình làm thủ hộ kỵ sĩ lúc cuồng hỉ, cùng đằng sau không ngừng bị Tam Vương tử mê hoặc, biến thành khối lỗi. Hắn hận không thể hút chết chính mình. Ngơ ngơ ngắc ngác, không biết khi nào thì đi xuất cung điện. Quanh người binh sĩ kỵ sĩ hướng hắn hành lễ cũng không để ý cái này Tam Vương tử tẩm cung chạy đi đâu à. Phía trước một người mặc không ngay ngắn binh sĩ giống như là lạc đường, ôm đầu nó trụ, gãi ngắn ngủn đầu phát thệ chú ý lấy. Chương 319, giả vương tử chương 319. Giả Vương tử nghe được Tam Vương tử cái danh từ này, đối ma tư một chút tỉnh táo lại, cẩn thận đi xem cái kia kỳ quái binh sĩ. Đối phương chạm không có chạm cùng nhau, khôi giáp cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn không có một cái nào nghiêm chỉnh huấn luyện vương quốc binh sĩ bộ dáng. Giống như là cảm giác được ánh mắt, người lính kia quay mặt lại. Là Trương rất trẻ trung khuôn mặt, bất quá tựa hồ không giống như là đã tỉ sệ người tướng mạo. Ngươi là cái nào đội trưởng thủ hạ binh sĩ? Nhất điểm vương quốc binh sĩ cơ bản tố dưỡng cũng không có. Đối ma tư không hề nghĩ ngợi liền bản năng lớn tiếng quát lớn. An mặc làm binh sĩ cật rụt nhìn một chút trước mắt cái này tứ cấp kỵ sĩ, cường đại cảm giác tại trên người quét một lần, lập tức ánh mắt cổ quái. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi như thế nào không có mặc nội y hề? Cái này nhưng so với ta không có tố dưỡng nhiều. Hắn lời này giống như là đâm trúng mối ma tư giới điểm. Chỉ thấy vị này tứ cấp kỵ sĩ đỏ mặt lên, bản năng nghĩ kiểm tra một chút áo giáp có phải hay không nơi nào lỗ hổng điểm. Thế nhưng là mới cúi đầu xuống liền phát giác không đúng, một sĩ binh không có khả năng dám cùng hắn nói như vậy. Đột nhiên ngẩng đầu, cái kia kỳ quái binh sĩ đã không thấy tăm hơi. Đây không có khả năng đối ma tư trận to hai mắt, chính mình mặc dù kỵ sĩ chi tâm đổ nát, nhưng cũng không đến nỗi có thể để cho một sĩ binh chạy trốn. Đối phương tuyệt đối có vấn đề. Phải đi thông chi nhị vương tử. Vẫn là Tam Vương tử đâu? Hắn vậy mà lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Cắt dùn đi vào một chỗ trang trí cổ quái đại điện bên trong. Hắn kỳ thực có thể dùng dự báo mặt nạ tìm được Tam Vương tử vị trí, nhưng xuất phát từ thăm dò hiếu kỳ, nhịn không được tại trong tầm mắt mấy chỗ nhìn qua kỳ lạ trong kiến trúc bắt đầu tham quan. Quá khứ binh sĩ kỵ sĩ, quý tộc người hầu chợt có người đối với hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nhưng cặt rụn cử chỉ đều rất thông dong, phảng phất là tại nhà mình. Cho nên tạm thời không người đến tìm kiểm tra dị thường của hắn. Cái này cũng là hắn cố ý lách qua cao cấp siêu phàm giả dẫn đến. Cổ quái đại điện không có mờ ai, chỉ có lẩn trốn rất nhiều phát sáng đom đóm nhanh nhẹn bay múa, để cho đại điện tựa như mộng ảo. Cô lậu quả văn cặt dùn không biết đây là làm cái gì, gặp không có gì tốt tìm tòi nghiên cứu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng loan thoáng, có tiếng người từ phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm một mảnh đen kịt, nhưng người sói thị lực không nhìn hắc ám. Lên tiếng là một khỏa khảm nạm tại mái vòm trang sức bảo thạch một trong. Thứ độ gì? Tính toán, không liên quan gì đến ta. Cắt dùn cũng sẽ không tay thiếu đi hủy đi cái kia bảo thạch, xoay người rời đi. Một màn này rõ ràng lộ ra ở trong mắt người khác. Kỳ thực mái vòm bảo thạch cũng là giống camera giám sát đạo cụ, bị nhìn chăm chú người cảm giác lực lại mạnh cũng không phát hiện được nhìn chăm chú. Mà đang nhìn trộm cắt dùn người đúng lúc là lần trước cắt dùn lần thứ nhất tiến vào đạ tỷ sẽ vương quốc lúc, trợ giúp bán ma cả rồng kia lão nhân. Bởi vì khuôn mặt mù, hắn cũng không có nhận ra cắt dùn chính là lần trước đáng sợ người sói, chỉ là nghe được giám sát báo cảnh sát tùy ý liếc nhìn. Thực sự là gặp quỷ, tại sao có thể có binh sĩ xông đến tới nơi này? Lão nhân nghi ngờ nói thầm một tiếng, không có để ý nữa. Hắn không có chú ý mình giám sát cầu mở ra truyền âm chốt mở, cho nên làm việc lúc nhỏ giọng lẩm bẩm mới có thể thông qua bảo thạch truyền đến trong đại điện. Nhưng mà hắn lời vừa rồi cũng là bị cắt dùn nghe xong cái rõ rành rành. Cắt dùn chỉ là cước bộ hơi ngừng lại, biết là có người thông qua bí mật thủ đoạn thấy được chính mình. Trong lòng tạm thời ghi nhớ chuyện này, tìm cơ hội hỏi một chút dự báo mặt nạ, về sau phải để phòng loại thủ đoạn này. Lại đi dạo một đoạn thời gian, cắt dùn trung quy là đánh bậy đánh bạ tìm được Tam Vương Tử cung điện. Cảm giác được trong cung điện khắp nơi là cường đại siêu phàm giả, là hắn biết đến đúng chỗ. Hắn cảm giác được người khác cũng cảm giác được hắn. Chỉ thấy có mấy đạo toàn thân đen như mực sáo trang bóng người im lặng xuất hiện ở phía trước trên kiến trúc, bọn hắn đều mang nghi hoặc yên tĩnh quan sát cắt dùn. Bọn hắn tự cho là đột ngột xuất hiện cắt dùn không có phát hiện bọn hắn, thực tế đã bại lộ. Cắt dùn giả vờ không nhìn thấy mấy người, vòng qua binh lính tuần tra ánh mắt, hướng về Tam Vương Tử tẩm điện đi đến. Nhìn thấy cắt dùn loại này tránh đi tầm mắt hành vi, mấy cái hát trang cao cấp siêu phàm giả liền biết, cắt dùn khẳng định là thích khách một loại gia hỏa. Trong đó cách hơi gần một người tự giác ra tay, muốn lặng yên không một tiếng động hiểu rõ cắt dùn tính mệnh. Nhưng đây là không thể nào. Xuất thủ siêu phàm giả chỉ thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức, lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Các hắc trang cao cấp siêu phàm giả kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy đồng bạn tới gần mục tiêu sau đó, liền quỷ dị ngã xuống đất không dậy nổi, không biết là chúng phải ma pháp gì. Người này không có nhìn lên đơn giản như vậy, chúng ta phải cùng tiến lên. Có người như thế chỉ huy một câu, những người khác liền ăn ý đạo thủ, mang theo uy thế kinh khủng, bốn phương tám hướng cũng là sắc cơ. Cắt dùn vẫn như cũ giống như là cái gì cũng không có phát giác. Mấy cái hắc trang siêu phàm giả ầm vang đụng vào nhau, lại là vừa hụt. Không kịp tìm kiếm mục tiêu, bọn hắn liền bị tràn ngập nguyền rủa khí tức khói đen bao khỏa. Một đôi phảng phất đến từ thâm viên phát sáng cự nhãn xuất hiện tại mấy người một bên, thực lực cường đại áp chế mấy người không thể động đậy. Bọn hắn cho đến chết đều không thể hét thảm một tiếng, nằm an tường. Mà lúc này tẩm điện bên trong đang bị người phục thị tắm rửa thiếu niên còn không biết chính mình toàn bộ lực lượng thủ vệ tan rã, nguy hiểm chí mạng tới gần. Từ quý giá ma pháp chất liệu làm thành đại hồ tắm bên trong, mấy vị 14-15 tuổi lớn nữ bộc vì tựa ở ao nước ranh giới Tam Vương Tử nhẹ nhàng xoa tẩy da thịt. Tóc vàng quý khí thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, đã hưởng thụ mà ngủ thiết đi. Cái nào đó thời gian, ở trên người hắn nhu hòa xoa tắm xúc cảm tiêu thất, đổi lấy là một cái rõ ràng thô ráp rất nhiều. Có lẽ là cắt dùn thủ pháp thực sự quá kém, quý khí thiếu niên cuối cùng bị hắn làm tỉnh lại. Tam Vương Tử vừa định quát lớn, nhưng cắt dùn lại mở miệng trước, bóp lấy thái giám tựa như tiếng nói hỏi, Vương Tử điện hạ, thủ pháp của ta như thế nào à? Tam Vương Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, đang muốn lớn tiếng hô thứ gì, nhưng cắt dùn vô tình thiết thủ rất nhanh bưng kín miệng của hắn, đồng thời nắm nuốt đầu của hắn hướng về tắm trong nước nhấn tới. Kinh hoàng thêm sợ hãi để cho hắn hung hăng sặc không thiếu chính mình nước tắm tiến cái mũi trong mồm, hai tay hai chân liều mạng bay nhảy. Khó chịu cảm giác thêm cảm giác tuyệt vọng dày vò lấy đầu góc của hắn. Ngay tại hắn cảm thấy chính mình sắp sặc chết lúc, cắt dùn lại đem đầu hắn nhấc lên. Mặt mũi tràn đầy kìm nén đến màu tím đỏ, Tam Vương Tử ho khan đi ra không thiếu thủy. Chờ chậm một hồi lâu, hắn đang muốn lên tiếng, cắt dùn đống nhiên nắm lên mắt cá chân hắn, ngược lại nhấc lên. Một cái mặc chỉnh tề, đứng thẳng tắp, một cái cả người trần trụi, treo ngược. Từ trước đến nay lấy cao quý tự xưng Tam Vương Tử điện hạ bởi vì loại này xấu hổ tao nộm mà nổi giận. Thật không thể dùng trên thế giới thủ đoạn tàn nhẫn nhất dạy vào cái này mang cho hắn khuất nhục nam nhân. Cắt dùn thưởng thức thiếu niên này phẫn nộ đến mức tận cùng biểu lộ, đối phương rõ ràng nước mắt cũng tại trong hốc mắt quay tròn, lại là cắn nát bờ môi không chảy xuống. Chậc chậc, ai nha, Tam Vương Tử thực sự là giải tuấn tú lịch sự, thổi qua liền phá ra thịt cái này, rõ ràng có tiền trình thật tốt, tại sao lại muốn tới trêu chọc ta đâu. Cắt dùn nói xong, liền rỗi ra ngón tay đi đánh thiếu niên tiểu nhị đệ. Nhưng lạch cạch một tiếng, tiểu nhị đệ đi trên mặt đất. Chương 320, người lùn chí tôn ma pháp sư chương 320, người lùn chí tôn ma pháp sư tràng diện giống như yên tĩnh một hồi, Cắt Dùn nhìn chằm chằm trên đất giả đồ chơi lâm vào trầm tư. Thằng đến giả Vương Tử cái kia nghỉ tư thực chất mà âm thanh phá vỡ phần này trầm tĩnh, ta muốn giết ngươi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Cắt Dùn nhíu mày nhìn giả Vương Tử cái kia vặn mèo tinh xảo khuôn mặt một mắt, cánh tay đột nhiên dùng sức hất lên. Cái sau cơ thể giống như đại phong sa xoay tròn, tiếng mắng chửi cũng im bặt mà dừng. Chờ Cắt Dùn dừng lại, giả Vương Tử đã thần trí mơ hồ, trong miệng nôn mửa không ngừng. Cắt Dùn không e dè đánh giá cái này, ngay cả hắn đều không có phát giác khắc thường thân thể vài lần, sau đó đem giả Vương Tử đầu ngược lại cắm vào trong nước, trên dưới thanh tẩy dính mặt mũi tràn đầy nôn. Cảm thấy không sai biệt lắm liền đem còn tại choáng váng bên trong giả Vương Tử bỏ vào trên băng lánh bóng loáng để trần. Bị nước tắm cọ rửa sau, giả Vương Tử giống như là khôi phục một chút thần trí, khó khăn dương mắt tính toán chừng Cắt Dùn. Cắt, không hổ là Vương Tử, đến loại này tình huống đều như vậy khí phách, ngươi có biết hay không, một hồi ngươi liền phải chết. Cát Dùn nửa ngồi nhìn xem chật vật giả vương tử, hái nước hỏi. Ai ngờ, giả vương tử lại là gạt ra một cái rất gượng gạo cười lạnh, ngươi nếu là muốn giết ta, đã sớm động thủ, nhất định là A có mục đích gì. Cát Dùn lắc đầu, không không không, ngươi nghĩ sai, ta giết người cũng phân là phương thức, hoặc là trực tiếp giết, hoặc là giày vò sau đó lại giết, ngươi là cái sau. Giả vương tử thế mà không có bị hù đến, chỉ là đè xuống muốn lại nôn mửa cảm xúc, nói, vậy ta còn thực sự là vinh hạnh, rất chờ mong ngươi biểu diễn. Liên thích ngươi ngạch khí, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Cắt dùn cho giả vương tử giơ ngón tay cái, lấy đó cổ vũ. Ngươi đến cùng là ai? Giả vương tử cắn môi, ánh mắt ẩn chứa vô tận lửa giận, tựa hồ phải thật tốt nhớ kỹ lần này thủ, có cơ hội gấp trăm lần vạn lần trả về. Hắn thế mà cảm thấy mình còn có cơ hội. Quả nhiên có vấn đề. Cắt dùn bất động thanh sắc, thản nhiên nói, nhớ cho kỹ, ta chính là Vĩ Đại Hôi Thái Lang đại vương. Rất tốt, lão. Lão sói xám, ta đã đem tên của ngươi khắc tiến linh hồn của ta. Thật tốt mong đợi ta trả thù a. Thế giới này phát âm dẫn đến cho cái này chữ hắn đọc lấy tới có chút khó đọc, giả vương tử kém chút không có đọc ra tới. Cắt dùn đứng lên, kỳ quái nhìn quanh bốn phía một cái, giống như là đang chờ đợi cái gì. Giả vương tử thấy hắn hành động này, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Kỳ quái, các ngươi vương quốc chí tôn ma pháp sư còn thế nào chưa xuất hiện? Hắn đều không cứu ngươi sao? Cắt dùn rất nghiêm túc nói. Hắn nguyên bản dự định là đi vào liền trực tiếp giết chết cái này tam vương tử, sau đó chạy trốn. Nhưng hắn mới dựa vào một chút gần thiếu niên này, liền cảm giác được đối phương có chút không thích hợp, cụ thể là cái gì hắn nói không ra. Loại này không thích hợp dường như là đối với hắn rất trọng yếu, để cho hắn quyết định thăm dò một chút. Kết quả chính là chính xác phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái. Đầu tiên đương nhiên là cái này tam vương tử không phải là một cái mang đem. Thứ yếu chính là thiếu niên này không thuộc về cái tuổi này tính cách biểu hiện. Đối mặt cái chết uy hiếp lại còn như vậy khí phách, bình thường chỉ có người trưởng thành mới có. Nghe xong Cắt Dùn trả lời, giả vương tử con mắt trừng lớn, rất là sửng sốt mà nhìn xem Cắt Dùn. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chí tôn ma pháp sư? Trừ phi hắn là ngang cấp tồn tại. Thế nhưng là, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Cái này hẳn có quan hệ với ngươi a. Tam vương tử điện hạ, ngươi dạng này buồn cười ngụy trang thủ đoạn là không thể nào giấu giếm được chí tôn ma pháp sư, nhưng ngươi lại lừa toàn bộ vương thất lâu như vậy, không nói nói chuyện sao? Cắt Dùn túi đầu rất nghiêm túc hỏi. Giả vương tử làm sao lại trả lời, chỉ là đem thân thể rụt lại, ngăn trở trọng yếu bộ vị, nhìn xem Cắt Dùn cười lạnh. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cắt Dùn thở dài, tay phải biến hóa vướt sói mở ra một đạo màu đỏ khe hở, đem giả vương tử trực tiếp ném vào. Trở về trầm rãi thầm. Cắt Dùn vỗ tay, đang muốn rời đi. Tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một người mặc gọn gàng người lùn ma pháp sư, cái sau ngồi một cái lơ lửng cái ghế, hướng về phía Cắt Dùn hành một cái ma pháp sư đặc thù lễ tiết, nói, cảm tạ ngươi trừ đi đã tỷ sẽ vương quốc một cái hòa lớn, ta đại biểu cả nước cảm ơn ngươi, tôn quý tiên sinh. Cắt Dùn dò xét trước mắt nhìn không thấu sâu cạn ma pháp sư, không xác định hỏi, ngươi là quốc gia này chí tôn ma pháp sư? Đúng vậy, bát cấp ma pháp sư xạ rồi hệ vị hướng tiên sinh Vân An. Nhận được chắc chắn đáp án, Cắt Dùn trong lòng mặc dù không rõ một nhân loại vương quốc chí tôn ma pháp sư thế nào lại là người lùn, nhưng cũng đối này không thể nào cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi tò mò nhất vấn đề, nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi cầm cái này tam vương tử không có cách nào. Thuận tiện nói một chút sao? Người lùn rất xin lỗi mà lắc đầu, thực sự xin lỗi, tiên sinh, có khế ước tại, ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi, chính mình đi tìm kiếm a. Nói xong, giống như là rất sợ Cắt Dùn không dung tha, người lùn ma pháp sư trực tiếp biến mất. Câu đấu người nói thầm một tiếng, Cắt Dùn rời đi cung điện. Tam vương tử bị tập kích mất tích chuyện rất nhanh liền chấn động toàn bộ Đạ Tỷ Sệ vương quốc. Bi thương quốc vương cùng vương hậu hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm về tam vương tử, đó là bọn họ sủng ái nhất nhi tử. Chuyện này không thể ức chế mà chỉ liên đới đến nhị vương tử, rất nhiều đại thần cũng hoài nghi là nhị vương tử bắt cóc mình đệ đệ. Bất quá chút chuyện này, nhị vương tử thế lực vẫn có thể ứng phó. Một gian do ma pháp cấu tạo trong phòng, vị Cắt Dùn đã cứu nhị vương tử, còn có vị kia thích mặc kỵ sĩ áo giáp trưởng công chúa đều tại. Trừ bọn họ, một bên còn có một vị toàn thân từ hỏa diễm tạo thành sinh vật hình người. Bố lần hắn thật sự biến mất, ta lặp đi lặp lại xác nhận điều này, hộ vệ của hắn đều đã chết. Trưởng công chúa trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tựa hồ còn có một chút không xác định. Không cần hoài nghi, là có bên thứ ba nhúng tay, tên phản đồ kia lời nói liền có thể chứng thực điểm này. Lần này nói chuyện chính là toàn thân ngọn lửa sinh vật hình người, thanh âm của nó ngoài ý muốn rất ôn hòa, như cái thân sĩ giáo sư. Bố lần sẽ chết sao? Nhị vương tử lại là hỏi một cái rất ngây thơ vấn đề. Cái này dẫn tới còn lại hai người đều quăng tới khác nhau ánh mắt. Trưởng công chúa là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đi dỗ như là tại nhìn một cái kỳ hoa. Ta còn là không hy vọng đệ đệ của ta sẽ ra chuyện. Nhị vương tử thấp như vậy nói nhỏ một câu. Tokes, thỉnh thành tục một điểm a. Hắn đã dùng hết bao nhiêu ác độc thủ đoạn đối phó ngươi. Hắn hoàn toàn không có đem ngươi xem như ca ca. Trưởng công chúa đứng lên giáo dục nói. Tỷ đệ hai một cái lớn tiếng một cái nhỏ giọng nói một hồi, đi rồi cảm thấy không sai biệt lắm mới lên tiếng nói. Tốt, hai vị, chúng ta vẫn là tiếp tục đàm luận chính sự a. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai mang đi, hoặc giết tam vương tử. Hai tỷ đệ liếc nhau, chăm miệng một lời, Cắt Dùn tiên sinh. Đi rồi tựa hồ ngờ tới bọn hắn sẽ nói như vậy, thế là theo lời nói, giả định là hắn, hai vị có biện pháp nào không liên lạc với hắn đâu. Tốt nhất vẫn là hướng đối phương xác định một chút. Chương 321, thẩm vấn chương 321, thẩm vấn không có. Tỷ đệ lần nữa cùng kêu lên trả lời. Tỷ dỗ lập tức không nói gì. Nó chính là những thời giờ này vì nhị vương tử bảy mưu tính kế quân sư, đến từ một cái tên là Dung Nham địa vực đặc thủ chủng tộc. Trời sinh trí thông minh cực cao, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tộc không được thích. thất bại nó quyết định đi ra tổ địa, tìm được có thể thi triển chính mình mới hoa chỗ. Nhân duyên tế hội phía dưới, hắn cuối cùng đứng ở đây, trở thành nhị vương tử quân sư. Bất quá hắn khẳng định cùng cá lớn hào có quan hệ, chúng ta có thể từ nơi này hạ thủ. Trưởng công chúa đưa ra cái nhìn của mình. Vậy thì phái người đi tìm một chút, phía dưới chúng ta phải chuẩn bị ứng đối tam vương tử bộ hạ trung thực trước khi chết phản công thì rộ bắt đầu trật tự rõ ràng chế định kế hoạch. Cá lớn hào bên trên. Cắt Dù liếc nhìn tổ chức tình báo của mình cho đến bây giờ thu thập liên quan tới chân lý giáo biết tin tức. Khi xưa độc ngư nữ sĩ, bây giờ Tạ Mạ Dạ đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Cắt Dù bình phán. Chân lý giáo sẽ như thế nào biến biết điều như vậy? Không có tra được bọn hắn có âm mưu gì. Cắt Dù xem xong tình báo sau nhíu mày đặt câu hỏi. Văn kiện trong tay ghi chép liên quan tới chân lý giáo biết khả nghi tin tức vô cùng thiếu, nếu như không phải biết đây là chân lý giáo sẽ, Cắt Dù còn tưởng rằng là cái tuân thủ luật pháp tổ chức. Thực sự xin lỗi. Tạ Mạ Dạ không nói hai lời trực tiếp cúi đầu cúi đầu. Đây đúng là ta tổ chức thủ hạ có thể thu tụ tập đến hết thảy, xin tha thứ sự bất lực của ta. Gặp nàng dạng này, Cắt Dùn cũng biết phía trên này tin tức thật sự. Hắn sớm có hỏi qua dự báo mặt nạ, cái sau cũng là nói không có dự đoán được chân lý giáo sẽ tương lai sẽ có đại động tác gì. Này liền rất kỳ quái. Rõ ràng phía trước một bộ muốn tại cả cụ A bái đại quy mô dáng vẻ gì, bị Cắt Dùn tố cáo một lần cứ như vậy trung thực, quá không thích hợp. Để ở một bên văn kiện Cắt Dùn để cho Tạ Mạ Dạ cho hắn tìm một gian phù hợp tra hỏi thuyền phòng. Cái sau đáp ứng một tiếng liền trực tiếp mang Cắt Dùn đi tới một gian trang trí giống như nhà tù thuyền trong phòng. Giữ cửa khóa kỹ, Cắt Dùn lúc này kéo ra vết nước, đem giả vương tử lấy ra vứt trên mặt đất. Cái sau vẫn là không mảnh vải che thân, chỉ là da thịt trắng loãng bên trên nhiều rất nhiều vết máu, đó là người sói quái vật nhóm trò đùa quái đản kết quả. Vẫn là bộ kia kiên cường bộ dáng, giả vương tử trên mặt không có đi qua một giọt nước mắt, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ đứng dậy phản vệ gián độc, đi ra liền nhìn chòng chọc Cắt Dùn. Tạ Mạ Dạ có chút không vui bên trên nữ hoa dạng này đối với Cắt Dùn không cung kính, khẽ nhíu mày, chỉ là Cắt Dùn không nói gì nàng cũng không dám nói cái gì. Biết dự báo mặt nạ sao? Một cái có thể dự báo rất nhiều chuyện đồ vật, vừa mới ta liền dùng vật kia đã điều tra ngươi một chút, kết quả thậm chí ngay cả dự báo mặt nạ cũng không biết ngươi là một cái mẫu, thật thú vị. Thế mà dùng mẫu loại vũ nhục này từ đại chỉ mình, giả vương tử trong ánh mắt cựu hận càng thêm mấy phần, nhưng vẫn như cũ không nói một lời, giống như dự định cứ như vậy chừng chết Cắt Dùn. Nghe được dự báo mặt nạ cái tên này lúc, nàng càng là mang lên một tia vẻ khinh thường, giống như là biết đồ chơi kia căn bản vốn không có thể nhìn trộm chính mình. Cắt Dùn quan sát đến giả vương tử mỗi một cái thần thái, rất nhanh liền đọc lên rất nhiều tin tức, bắt đầu chính mình thẩm vấn. Đầu tiên, ta có thể chắc chắn một điểm, ngươi tuyệt địa lai lịch bất phàm, tâm trí hoàn toàn không giống như là ngươi ở độ tuổi này nên có dáng vẻ, ta đoán vừa đoán, linh hồn của ngươi là một cái vô cùng ghê gớm tồn tại a. Lời này không để cho giả vương tử có bất kỳ phản ứng, chỉ là ánh mắt hơi lấp lóe. Cắt Dùn cười cười, còn có ngươi xem chúng ta những phàm nhân này lúc ánh mắt, giống như tại nhìn một đám bẩn thỉu côn trùng, vẻ mặt như thế ta ở cái thế giới này thấy không chỉ một lần, phần lớn xuất hiện tại thần linh trên mặt giả vương tử ánh mắt có trong nháy mắt run rẩy, bất quá vẫn là rất nhỏ bé mà che, chỉ là hỏi, ngươi gặp qua thần linh? Cắt Dùn móc móc mũi lỗ, chưa thấy qua. Nói xong cũng hướng về phía giả vương tử làm một cái trong nháy mắt động tác, trong nháy mắt liền để giả vương tử chán nổi gân xanh lên, giống như an phân khó chịu. Dạng này thô lỗ không ưu nhã hành vi giỏi nhất để cho giả vương tử phá phòng ngự, Cắt Dùn cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, bất quá từ phản ứng của ngươi đến xem, ngươi tựa hồ thật cùng thần linh có chút quan hệ, ngươi không phải là cái nào đó xui xẻo thần linh chuyển thế cái gì à? Giả vương tử mặc dù không biết chuyển thế cái này tân tác tổ hợp từ hàng nghĩa, nhưng liên hệ với văn liền biết Cắt Dùn muốn biểu đạt ý tứ, điều này cũng làm cho hắn không còn bình tĩnh. Vô chi phàm nhân hài hước với tưởng, người đi biên cố sự có lẽ sẽ càng thích hợp một chút. Ngữ khí mười phần cứng ngắc, nghe xong liền có vấn đề. Cắt Dùn trong nháy mắt chắc chắn thái độ, ngươi nhìn ngươi cái này chẳng phải lộ hãm, nói đi, ngươi là vị nào thần linh hạ phàm? À, không đúng, nhìn biểu hiện của ngươi, đoán chừng không phải chủ động muốn biến thành dạng này, là bị khắc thần linh giết chết, vẫn là cái gì? Tóm lại là một người thất bại là được rồi, mau nói ra chuyện xưa của ngươi, để chúng ta vui a vui a. Một phen rất có rêu cật xuống, giả vương tử lần nữa phá phòng ngự, muốn xông lên cắn Cắt Dùn, nhưng bị Madana cấp tốc buộc chặt trở thành sâu gióm. Chỉ có trên mặt đất ưỡn đèo thân thể, cùng loạn kêu to, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. A, nàng càng là giống đến lớn tiếng, Cắt Dùn nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Giả vương tử càng thêm quất đủ, nàng thật hận, vận mệnh bất công, muốn nàng thân phận cao quý như vậy, thế mà luân lạc tới mức độ này. Qua một hồi lâu, giả vương tử mới ngăn chặn cuộn trào mãnh liệt lửa giận, đồng thời yên lặng nói với mình, tuyệt đối không thể lại phá phòng ngự, để cho đối phương nhìn thấy chính mình trò hề mới là càng hỏng bét. Còn không nói đúng không? Đi, vậy liền để ta đến mang ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là địa ngục. Cắt Dùn cảm thấy chơi cũng không sai biệt lắm, thế là chuẩn bị dùng cực kỳ tàn ác tra tấn thủ đoạn, bước ra tin tức mình muốn. Madana thối lui đến một bên, bị nhốt thành sâu gióm trần trụi thiếu nữ nhìn xem thanh niên thân ảnh bao phủ chính mình, biết đối phương phải dùng những cái kia buồn cười phạm nhân thủ đoạn dày vào nàng. Thần linh linh hồn không biết so phạm nhân cao gấp bao nhiêu lần, sự nhẫn mại càng là khó có thể tưởng tượng, cho nên nàng đối với Cắt Dùn tràn đầy khinh thường. Cắt Dùn không thèm để ý chút nào đối phương kinh thị, muốn phá hủy một người ý chí kiên cường cũng cần đúng bệnh hốt thuốc. Như thế một cái rất có tính cách thần linh tin tưởng cũng giống như vậy. Một bên Tạ Mạ Dạ vốn là cho là Cắt Dùn sẽ trước tiên từ trên nục thể dạy vào cái này kỳ quái thiếu nữ, thế nhưng là không có. Tại nàng kinh ngạc chăm chú, Cắt Dùn đông nhiên quay người rời đi thuyền phòng, qua không đầy một lát, mới mang theo một cái dùng vải liệu che đến nghiêm nghiêm thật thật sự vật trở về. Cắt Dùn cầm túi đồ kia ngồi xổm ở trước mặt giả vương tử. Cái sau mặc dù vẫn như cũ khinh thường, nhưng đáy mắt hơi có chút bất an. Cắt Dùn mở ra vải vóc bao khỏa đồ vật, cái kia lại là một đống nóng hổi phân heo. Nếu như ngươi không nói cho ta muốn biết, ta liền để ngươi ăn nó đi. Cắt Dùn cười vô cùng tà ác. Lúc Tạ Mạ Dạ nhớ tới Cắt Dùn lên thuyền còn sai người mua một con lợn lên thuyền, bây giờ mới biết vì cái gì. Nàng bị Cắt Dùn lời nói làm cho hơi khô hẹ. Heo ở cái thế giới này cũng là cấp thấp đại danh tử, Cắt Dùn làm như vậy không thể nghi ngờ là đối với giả vương tử tinh thần cùng linh hồn cực hạn vũ đủ. Chương 322, sói trắng chủ nhân chương 322, sói trắng chủ nhân chỉ thấy giả vương tử hai mắt trừng tròn vo, tơ máu trải rộng trong trắng mắt, cơ thể co rút như muốn nôn mửa. Cắt Dùn cũng không để ý giả biểu lộ thống khổ kia của vương tử, nắm nuốt nàng trắng như tuyết gương mặt nói, xem ra ngươi tựa hồ rất ưa thích, nếu không nói ta liền đem thứ này rót vào trong miệng ngươi. Nói xong, liền đem trong tay bẩn thỉu chi vật xử gần mấy phần. Giả vương tử cũng không chịu được nữa, trong miệng phun ra nước chua, vì thương nói, ta đều nói gì? Dù là cực hình cũng không sợ thần linh ý chí, đã vậy còn quá dễ dàng liền khuất phục, buồn cười biết bao. Cắt Dùn lúc này mới đem trong tay đồ vật cầm xa một chút, lúc này mới giống lời nói đi, lai lịch của ngươi, đừng có giấu giếm, không gạt được ta. Bị đại thủ nắm nuốt gương mặt giả vương tử một đôi ác độc đôi mắt sáng tràn đầy thê lương, nước mắt trung quy là chảy xuống, phối hợp nàng tuấn tiếu kia vô cùng khuôn mặt, chỉ gọi người chịu mến. Nhưng tại chàng hai người đều không phải bình thường người, không có khả năng đối với nàng nhân từ nương tay. Ta chính là Sẹp Xịt nữ hoàng. Nàng rất là khó khăn phun ra tên thật của mình, đồng thời nhắm mắt lại, giống như là không muốn nhìn thấy đối phương sửng sốt kia nét mặt hưng phấn. Đem một cái nổi danh như vậy cường đại thần linh nhục nhã thành dạng này, trước mắt cái này gọi lao sói xám ra hỏa nhất định sẽ lộ ra vô cùng chán ghét sắc mặt. Sẹp Xịt nữ hoàng chỉ hy vọng chính mình là làm một hồi ác ngộng. Thế nhưng là nàng không nghe thấy Cắt Dùn phát ra sửng sốt âm thanh, mà là rất nghiêm túc hỏi nữ nhân bên cạnh, Sẹp Xịt nữ hoàng ngươi biết sao? Sẹp Xịt nữ hoàng đột nhiên mở mắt, nàng thật muốn hỏi, dạng này trêu đùa nàng có ý tứ sao? Tại sao có thể có người không biết vĩ đại Sẹp Xịt nữ hoàng? Nhưng Cắt Dùn đúng là không biết, có thể tiền thân nghe qua cái tên này, nhưng theo tính tình hàng kia, sẽ nhớ kỹ mới là lạ. Tạ Mạ Dạ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem mình biết hết thể nói ra, Sẹp Xịt nữ hoàng là hoạt động tại ôn dịch tà thần kỷ nguyên phía trước 1000 năm cường đại thần linh, lực lượng của nó đến từ thiên ngoại, đại lục giáo chúng vô số, thời kỳ đỉnh phong kem chút đem hơn phân nửa đại lục chủng tộc phát triển thành tín đồ. Cái này cũng cùng vị này thần linh mị lực đặc thù có liên quan, nó không chỉ có mỹ lệ, cường đại, hơn nữa đối đãi mình tín đồ vô cùng tốt, tăng thêm bại huyết giáo hội siêu phàm giả tấn thăng cực nhanh các loại, để cho vị này thần linh tín đồ phát triển hết sức nhanh chóng. Cuối cùng chạm đến khác thần linh lợi ích, đưa tới thảo phạt nàng thần chiến, tại cho tàn năm đầu 1.2845, tháng 5 vẫn lạc đằng sau chính là chi tiết, Cắt Dùn yên tĩnh nghe xong. Xem ra cái này Sẹp Xịt nữ hoàng chính xác rất có thủ đoạn, tại chúng thần dưới sự liên thủ còn có thể tồn tại một chút hy vọng sống, tồn tại đến nay. Cắt Dùn nhìn về phía lúc này đã là tù nhân thiếu nữ, có chút nghiền ngẫm. Sẹp Xịt nữ hoàng cũng là hung ác trở về nhìn hắn chằm chằm. Đã từng phong quang giường nào, bây giờ còn chưa phải là trên mặt đất nước bùn, không biết thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, thần linh đại nhân có cái gì cảm thụ. Cắt Dùn vỗ nhẹ nhẹ đánh Sẹp Xịt nữ hoàng khuôn mặt đạo: "Ngươi đã biết thân phận của ta, có thể giết ta đi." Cái sau lại là bỗng nhiên bình tĩnh nói: "Không không không, ta sẽ không giết ngươi." Cắt Dùn liên tục khoát tay. Sẹp Xịt nữ hoàng nhíu nhíu mày, đáy mắt có kinh nghi thoáng qua, nhưng lại cố ý cười lạnh nói: "Không giết ta, là không nỡ sao? Chớ tự tưởng rằng ta một khi tìm được cơ hội, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi. Một điểm ân huệ nhỏ liền nghĩ để cho ta hồi tâm chuyển ý là không thể nào. Ta chính xác sẽ không giết ngươi." Cắt Dùn nhún vai, dù sao ngay cả chúng thần liên thủ đều không giết sạch ngươi tới, ta cũng không có lòng tin cam đoan ngươi sẽ không một lần nữa phục sinh cái gì, đến lúc đó chính là ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, ta cũng sẽ không ngốc như vậy, ta phải hảo hảo giữ lại ngươi, nói không chừng về sau ta thí thần còn muốn dùng đến ngươi đây. Nghe được phía trước một đoạn, Sẹp Xịt nữ hoàng bị vạch trần trong lòng suy nghĩ, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Nhưng lại nghe phía sau Cắt Dùn hời hợt nói ra thí thần lời nói, lực chú ý của nàng lại bị chuyển đi, cười to lên, ha 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 ha. Lão sói xám tiên sinh, ngươi là ta đã thấy tối ngây thơ, vô tri nhất phàm nhân, một con kiến lại muốn cắn chết cự long. Thực sự là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ha 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 ha, Cắt Dùn không để ý Sẹp Xịt nữ hoàng phản ứng, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem nó ném vào màu đỏ trong cái khe. Về sau hỏi lại một chút đối phương là như thế nào để cho Đạ Tỷ Sệ Vương quốc chí tôn ma pháp sư không dám động nàng. Một bên Tạ Mạ Dạ đang nghi ngờ tên là vừa mới thiếu nữ kêu không phải Cắt Dùn danh hiệu, có thể chỉ là lừa gạt cái kia Sẹp Xịt nữ hoàng. Nhưng danh tự này có phần cũng quá đặc thù, biên giả danh hẳn là tuyển tương đối thường gặp mới đúng, rất có làm thuộc hạ phẩm hạnh Tạ Mạ Dạ tính toán phỏng đoán. Cắt Dùn không để ý Tạ Mạ Dạ trầm tư hành vi, chỉ là phân phó một câu, đêm nay đem cái kia heo làm thịt ta, thỉnh thuyền viên ăn một bữa tốt. Là, thuyền trưởng. Từ trong suy tính hồi thần Tạ Mạ Dạ nhanh chóng đáp ứng. Cá lớn hào hai ngày sau cập bờ, cho thuyền viên đoàn phát tiền lương, đồng thời an bài cho Tạ Mạ Dạ sau này việc làm. Cắt Dùn đường về nhà. Tam Vương tử chuyện xem như xử lý, còn kém cái kia bán mị ma, bởi vì đối phương là thánh linh gia tộc người, dự báo mặt nạ không có tác dụng. Cắt Dùn chính mình liền phải tốn tâm tư đi lần theo, phải hảo hảo chủ bị một chút. Ngồi lắc lư xe ngựa, Cắt Dùn cầm một phần tại quá thời hạn báo chí say sưa ngon lành mà đọc lấy. Hắn ăn mặc áo khoác, rộng lớn mũ dạ vành nón đè rất thấp, trên mặt càng là che mặt cố, sợ bị người nhận ra. Mặc dù ở đây chỗ vắng vẻ địa giới, nhưng không dám hứa chắc sẽ có hay không có lanh mắt sách phấn. Xe ngựa đến trạm, Cắt Dùn thả xuống báo chí, chuẩn bị đổi thừa. Đây là một cái tên là Bạch Nưu trấn Nguyên Thủy thị trấn, phong ốc cũng là rất già cỗi phong cách, gia cầm tại trên đường lớn nuôi thả. Cất gà phân bị đầy đất. Cắt Dùn không để ý những thứ này, đi tìm ngựa kéo xe phu. Nhưng hắn mới đi không đầy một lát, một bên liền có người lên tiếng gọi lại chính mình. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, cũng có vẻ hơi suy yếu, nhưng có thể nghe ra là cái giọng nữ. Cắt Dùn trong lòng nhảy một cái, tưởng rằng bị sách phấn nhận ra. Hắn quay đầu, thấy là một người mặc mười phần cũ nát, đầu đội bể đầu khăn, trên mặt càng là mang theo cũ khăn quẳng cổ thân ảnh ngồi ở một bên nhà trước cửa. Vị này, nữ sĩ, có chuyện gì không? Cắt Dùn ngữ khí ôn hòa, hắn cảm giác trên người đối phương có cố để cho hắn thân cận khí tức, ngược lại để cho hắn cảnh giác. Hô hào Cắt Dùn thân ảnh trong tay có căn tế trúc can, nàng chống đỡ cây gậy trúc đứng lên, trong giọng nói mang cảm kích nói, cảm ơn ngươi cứu mạng ta, tiên sinh. Cắt Dùn bị câu nói này làm cho sững sờ, chỉ mình, ngươi không có nhận sai. Áo thủng thân ảnh khẳng định nói, ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu, sẽ không nhận sai, ngươi có thể không biết ta, bất quá ngươi nhất định nhận biết một cái sói chẳng a. Đi qua một nhắc nhở như vậy, Cắt Dùn ngừng lại lúc biết rõ thân phận của đối phương. Nhớ kỹ cái kia có thể hóa thân thành nửa người nửa hình sói thái sói trắng tới tìm hắn muốn huyết trị liệu một cái chủ nhân đến lấy, xem ra chính là vị này. Chương 323, người sói thủy tổ chương 323, người sói thủy tổ cái kia sói trắng đâu? Nó không cùng ngươi cùng tới. Cắt Dùn tò mò hỏi một câu. Nó tại bên ngoài trấn, chúng ta đi bên ngoài chuyện vẫn đi. Áo thủng thân ảnh khàn khàn đề nghị. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy hẳn là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, thế là gật đầu đồng ý khoảng khắc, hai người dọc theo một cái lối nhỏ tiến vào một mảnh có vứt bỏ giếng cạn trong rừng đất trống. Đầu kia sói trắng quả nhiên tại chỗ này chờ đợi, thân thể vẫn như cũ gầy còm, nhưng tinh thần so sánh với hai lần gặp mặt đều tốt rất nhiều. Áo thủng thân ảnh ra hiệu Cắt Dùn tại một nguyên thạch ngồi xuống. Hai người cách có một em mở khoảng cách, nói như vậy vừa vặn. Cắt Dùn từ đầu đến cuối không nói một lời, chờ đợi đối phương chậm rãi nói ra hắn muốn biết hết thảy. Áo thủng thân ảnh nhẹ nhàng nuốt ve sói trắng đầu, giống như là miễn cưỡng nhấc lên mấy phần khí lực nói, rất lâu không có an tĩnh như vậy cùng người nói chuyện, tiên sinh xin đừng nên ghét bỏ thanh âm của ta khó nghe. Cắt Dùn lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Đối phương giống như là phát ra hai tiếng cười, nói tiếp, ta đến từ một cái tiểu quốc, gọi là ở Tỷ Lạ Vương quốc, phụ thân của ta là Vương quốc quốc vương, ta là Vương quốc công chúa, mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng chúng ta cùng hàng xóm quan hệ rất tốt, cho nên cũng không có khác đại quốc đến tìm phiền phức, ta cùng các ngươi quốc gia vị kia nhị công chúa một dạng, lúc sinh ra đời nhận qua hoa tiên tử chúc phúc, bất đồng chính là ta chỉ có một vị, mà các ngươi cái vị kia nhị công chúa là. Ước chừng sáu vị lời này để cho Cắt Dùn sững sờ. Khó trách cái kia nhị công chúa đẹp không bình thường, khả năng cao chính là sáu cái hoa tiên tử chúc phúc đưa đến. Trên mặt hắn vẫn như cũ lắng nghe bộ dáng, trong lòng lại tại phân tích. Áo thủng thân ảnh lời nói vẫn còn nói lấy, bởi vì hoa tiên tử chúc phúc, ta giống như là bị gắn sứ mệnh gì, phụ thân đối với ta ôm lấy rất lớn mong đợi, hy vọng tương lai ta có thể đem vương quốc chế tạo thành đại lục chân chính đại quốc, ta cũng tin tưởng vững chắc ta có thể làm đến, hơn nữa không ngừng cố gắng. Sự thật chứng minh tất cả mọi người, bao quát ta đều đánh giá cao chính ta, ta không có tài năng lãnh đạo, chỉ có dùng thực lực, nhưng cuối cùng ta lại cố gắng, thực lực cũng chỉ dừng ở lục cấp không cách nào có một tí một hào tiến bộ. Hô áo thủng thân ảnh hơi thở hổn hển mấy cái, ta không có cách nào tiếp nhận phụ thân, cùng chúng đại thần chúng con dân ánh mắt thất vọng, những cái kia ánh mắt dày vò lấy ta, ta khát vọng thay đổi đây hết thảy, vô luận trả bất cứ giá nào. Với bạn, ta nghe được truyền thuyết, tại vương quốc chúng ta một chỗ hiểm địa tựa hồ cất giấu một vị cường đại ác ma, tất cả đi thăm dò người cũng không có quay về. Ta lúc đó rất hưng phấn, bởi vì ta cảm thấy ác ma kia có thể thay đổi ta, cho nên ta che giấu tất cả mọi người, một thân một mình đi. Ta không có thấy ác ma, nhưng thấy đến đáng sợ hơn đồ vật, đó là thủy tổ của người sói nghe đến đó, cơ thể của Cắt Dùn đột nhiên ngồi thẳng, cái này coi như cùng mình có từng điểm quan hệ. Hắn vội vàng hỏi, người sói thủy tổ dáng dấp ra sao? Đối phương còn sống sót. Áo thủng thân ảnh ngược một hồi chập trùng, giống như là vận động dữ dội qua, Cắt Dùn chỉ sợ nàng lại đột nhiên mất đi. Người sói thủy tổ kỳ thực là một cái cựu cấp siêu phẩm giả, dáng dấp cùng nhân loại không có gì khác biệt, hắn là cái gì chức nghiệp ta không biết, nhưng nhất định cùng nguyền rủa có liên quan, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn tựa hồ ở vào vô cùng hư nhược trạng thái, thế nhưng dạng trạng thái cũng vẫn như cũ có thể dễ dàng giết chết lục cấp ta đây. Đối phương không có làm như vậy, mà là trực tiếp nhìn ra ta đến mục đích, đồng thời cấp tốc biết vương quốc chúng ta hết thảy, loại kia không gì không thể sức mạnh, ta đến nay đều nhớ. Nó ta ác lời, nói với ta, mục đích của ngươi tới ta đã biết, ta có thể giúp ngươi, nhưng có một cái điều kiện, đó chính là chịu tại ta duy nhất quyền hành. Vô luận gặp phải gì tình huống cũng không thể vứt bỏ nó, ta lúc đó không cố được rất nhiều, trực tiếp đáp ứng. Nó thực hiện lời hứa, để cho ta trở thành đứng tại đại lục cường giả đứng đầu, bát cấp kỵ sĩ vương, ta vương quốc cũng đã trở thành chân chính đại quốc, phụ thân, đại thần, nhân dân đều là ta gieo họ. Đám chìm tại cực lớn trong sự thỏa mãn, chờ khi tỉnh lại, mới phát giác được nhận được chỗ tốt như vậy nhất định sẽ có đại giới, ta bắt đầu sợ sệt, mỗi ngày kinh hoàng không chịu nổi một ngày, người sói thủy tổ sẽ cho ta phần này quà tặng mang đến cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Thẳng đến một ngày kia buông xuống, ta vương quốc nhân dân toàn bộ đã biến thành ác lang, bao quát đại thần và phụ thân của ta, là như vậy đột nhiên, hết thể đều thay đổi. Không có người quản lý, ta vương quốc rất nhanh liền bị quốc gia khác chiếm đoạt, ta bất lực, ta đã mất đi phụ thân của ta, đã mất đi huynh đệ tỷ muội của ta, đã mất đi hết thảy. Ta trước tiên đi tìm người sói thủy tổ, nhưng đối phương cũng sớm đã chẳng biết đi đâu, về sau ta mới biết được, ta vương quốc kỳ thực là nó hiến tặng cho nguyện thần lễ vật, toàn bộ vương quốc linh hồn sẽ bị chế tạo thành để cho chỉ có thần linh mới có thể tiêu tan hóa năng lượng, mang đến thần quốc, thay thế thể xác chính là người sói thủy tổ dòng dõi. Áo thủng thân ảnh thân thể hơi hơi phát run, nàng chỉ là suy nghĩ một chút một đoạn kia kinh nghiệm liền khó nén tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Mà ta chỉ là làm một bồi dưỡng thể xác dự bị, người sói thủy tổ thường xuyên bị một vị nào đó tồn tại đánh sắp chết, ta chính là nó sau khi chết phục sinh thủ đoạn một trong. Ta nếm thử qua vô số loại phương pháp phản kháng, nhưng cũng không có ý nghĩa. Đang lúc ta tuyệt vọng lúc, ta gặp phải Nguyệt Thần sứ giả, nàng tựa hồ biết ta gặp hết thảy, trực tiếp giúp ta thoát khỏi người sói thủy tổ khống chế, sau đó không nói một lời rời đi, giống như là hoàn thành công việc thường ngày. Tiếp qua mười mấy năm, liền truyền ra người sói thủy tổ bị Nguyệt Thần chém giết tin tức, thì ra là Nguyệt Thần sớm đối với người sói thủy tổ ôm lấy sát tâm, ta là bị kia trong kế hoạch một vòng. Đào thoát người sói thủy tổ khống chế, ta liền chuẩn bị tự sát, đi gặp phụ thân của ta cùng các con dân, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này, Nguyệt Thần cho ta một cái hộp, nói là chứa ở tỷ lạ tất cả mọi người linh hồn, nếu như có thể tìm được phương pháp thích hợp, có lẽ có thể để cho bọn hắn phục sinh, cho nên ta lại không muốn chết, ta chỉ muốn lại nhìn bọn hắn một mắt, liền một mắt cặt rùn ánh mắt có chút thông cảm, chỉ là như thế nghe xong đã cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa đau đớn. Hắn nhẹ giọng hỏi, nói chuyện xưa của ngươi, như vậy, cần ta làm cái gì sao? Áo thủng thân ảnh lắc đầu, ta là đặc biệt tới cảm tạ ngươi. Cái này chính là ta thiếu ngươi, làm sao còn sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Sau đó liền từ trong túi áo lấy ra một vật nhỏ, phương phương chính chính, bóng bàn lớn nhỏ. Đây là người sói thủy tổ đồ cho ta, có thể vô hạn thu được thuần khiết nhất sức mạnh nguyên rủa, ta bây giờ muốn đem nó tặng cho ngươi. Nhìn xem thô giáp nữ tính trên bàn tay vật nhỏ, cắt rủn thở dài đưa tay ra tiếp nhận. Áo thủng thân ảnh giảng giải, ngươi đem nó phóng trước ngực, nó lại biến thành một sợi dây chuyền, chờ ngươi biến thân thời điểm liền biết tác dụng của nó. Có thể cho ta xem một chút Nguyệt Thần đưa cho ngươi một sao? Ta có lẽ có thể thử xem. Áo thủng thân ảnh khoát khoát tay, cảm ơn ngươi. Tiên sinh, vốn lấy bản lãnh của ngươi làm không được. Ta tại bắt cấp hình thái, có thể biên chế nguyên rùa, cơ hồ không gì làm không được. Cắt Dùn đúng sự thật nói. Áo thủng thân ảnh động tác cứng đờ, giống như là không có lý giải Cắt Dùn ý tứ của những lời này.